Chương 767, hồi cố Lam Tinh Bạch Đế Lý Lý mất trí nhớ. Chương 767, hồi cố Lam Tinh Bạch Đế Lý Lý mất trí nhớ. Ngoài Viêm Hoàng giới, vô tận trong hư không, một đạo thời không vết nứt lặng yên hiện hiện, giống giữa thiên địa một đạo nhỏ bé vết rách, lại ẩn chứa câu thông cổ kim tương lai huyền bí. Lúc này, một 22, 23 tuổi thiếu niên chậm rãi xuất hiện. Hán, áo đen, tóc dài, mày kiếm, tinh mục, chính là Triệu Phàm. Triệu Phàm, vị này trải qua năm tháng ma luyện, qua lại thời không trường hà bên trong lữ giả, giờ phút này đang lặng lặng địa đứng ở đạo này vết nứt trước đó. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà chuyên chú, giống như có thể xuyên thấu thời gian cùng không gian trói buộc, khóa chặt ở chỗ nào từng đầu rắc rối phức tạp, xen lẫn như mạng lưới thời gian đường vân phía trên. Siêu. Nương theo lấy một hồi rất nhỏ thời không ba động, Triệu Phàm thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, tinh chuẩn không sai lầm đầu nhập vào hắn lựa chọn cái kia thời gian tuyến trong. Giờ khắc này, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng cảm khái, phảng phất là tại nói với chính mình, lần này, ta cuối cùng trở về rồi sao? Lúc trước, có mấy lần muốn về đến xuyên qua tiền rồi, nhưng luôn luôn liên lụy quá nhiều, lại để cho hắn dừng bước tại thời gian vết nước bên ngoài. Mà lần này, hắn thở phào một cái, cũng không biết chính mình nhục thân như thế nào. Xuyên qua lúc, hắn là hồn xuyên, nhục thân còn lưu ở trên núi Côn Lôn. Trước đây, hắn muốn đem hiện tại bộ này nhục thân lưu lại, sau đó trở về, tìm thấy nhục thân của mình. Lương trước, nhục thân của mình không tại Côn Lôn sân đi. Người nhà tất nhiên tìm được rồi nhục thân, sau đó, đột nhiên có chút bận tâm, lỡ như người nhà cho là hắn đã qua đời, đưa hắn hỏa táng đây. Do đó, Triệu Phàm quyết định mang theo hiện tại bộ này nhục thân về đến xuyên qua tiền. Xuyên biệt rồi thời không giới hạn, Triệu Phàm đầu tiên cảm nhận được chính là kia quen thuộc mà xa lạ khí tức, tầng khí quyển. Đã từng, phiến thiên địa này bị kiên cố giới bích chỗ thủ hộ, những kia giới bích dường như là bảo vệ nhìn yếu ớt trứng gà cứng rắn sắc ngoài, do vô số năm tích lũy linh khí ngưng tụ mà thành, chúng nó ngăn trở vũ trụ ở giữa dòng xoáy cùng cương phong, bảo đảm rồi Viêm Hoàng giới trong an bình cùng hài hòa. Nhưng mà, bây giờ tất cả đã khác nhau rất lớn, giới bích không còn tồn tại, thay vào đó là một tầng tầng khí quyển, nó đồng dạng gánh vác thủ hộ Lam Tinh trách nhiệm, nhường vũ trụ ở giữa phong bạo không cách nào tùy tiện quấy nhiêu trên vùng đất này sinh linh. Khi sâu một cái không khí, Triệu Phàm phát hiện, mặc dù trong không khí vẫn duy trì một phần khó được tươi mát, nhưng này phần đã từng tràn ngập tại linh khí trong thiên địa, cũng đã gần như tuyệt tích. Biến hóa này, nhường hắn không khỏi sinh lòng cảm khái, thời đại biến thiên, vạn vật thay đổi, cho dù là lực lượng cường đại nhất, cũng khó có thể ngăn cản thời gian ăn mòn. Đang lúc hắn trầm tư thời khắc, dưới chân đột nhiên hiện ra một tòa xưa cũ mà thần bí tiên cát, đó chính là hắn vừa mới trải qua Đồng Lai Cát. Triệu Phàm thân hình thoát một cái, nhẹ nhàng rơi vào rồi tiên cát phía trên, ánh mắt chiếu tới chỗ, nước biển bốc lên, hải âu bay lượn, cùng lẻ tẻ thuyền tôn nhau lên thành thú, tạo thành một bức sinh động hài hòa hình tượng. Mà những kia du khách, hoặc trên thuyền đút ăn hải âu, hoặc tại tiên cát bên cạnh chụp ảnh lưu niệm, là này cổ lão nơi tăng thêm mấy phần nhân gian khói lửa. Nhưng mà, hấp dẫn hơn Triệu Phàm chú ý, lại là tiên cát bên cạnh đứng sừng sững lấy từng tôn pho tượng. Hắn đếm kỹ phía dưới, phát hiện tổng cộng có 8 tôn, theo thứ tự là Hồ Lô Lý, Trung Ly, Lữ Độc Thân, Trương Quả Lão, Liên Hoa Tiên Tử, cùng với ngoài ra ba vị hắn chưa từng thấy qua tiên nhân hình tượng. Bất thình lình biến hóa nhường hắn trong lòng hơi động, chợt bừng tỉnh đại ngộ, từ hắn theo lý đường thời đại xuyên qua trở về, đã qua ngàn năm, nhân gian tự nhiên có rồi mới truyền thuyết cùng chuyện xưa. Đang lúc hắn đắm chìm trong đối diện hướng cùng tương lai trong suy tư lúc, một hồi tiếng bước chân dồn dập ngắt lời rồi suy nghĩ của hắn. Chỉ thấy một tên cô gái mặc áo trắng bước nhanh đi về phía tiên cát, đến cánh cửa trước, cung kính quỳ xuống lại, trong miệng hô to, bái kiến thần chủ đại nhân. Thần chủ. Triệu Phàm nghe vậy, không khỏi hơi sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiên các nội bộ thình lình đứng thẳng một pho tượng, hắn khuôn mặt lại cùng mình giống nhau đến mấy phần, pho tượng nền móng trên còn khắc lấy chư thiên thần chủ Triệu đạo tổ thần vị vài cái chữ to. Giờ khắc này, Triệu Phàm trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm khái, nguyên lai, tại hắn xuyên qua rời đi 5 tháng trong, có người vì chính mình thành lập rồi thần vị sao? Nghĩ, hẳn là Bạch tộc hậu nhân đi. Đang lúc hắn đắm chìm trong phức tạp trong tâm tình của lúc, Bạch Y nữ tử nghe được hắn kêu gọi, chậm rãi xoay người lại. Nhìn qua trước mặt tấm này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ gương mặt, Triệu Phàm trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, như thế nào là nàng? Nguyên lai, nàng này chính là Triệu Phàm xuyên qua tiền bạn gái, Bạch Y. Nhưng mà Bạch Y nét mặt lại là mờ mịt một mảnh, ngươi là ai a? Triệu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức nói ra, Y, ngươi không biết ta. Bạch Y nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt bên trong mang theo một tia hoang mang cùng khó hiểu, ta mất trí nhớ rồi, chúng ta trước đó gặp qua sao? Vì sao ta đối với ngươi có một tia cảm giác quen thuộc? Triệu Phàm trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Rất nhanh, theo Bạch Y đi trong óc những ký ức khác nhìn xem, đây hết thể căn nguyên ở chỗ Tô Thu Hương. Chính mình lên lần xuyên qua mặc dù chưa thể trở về, nhưng lại đem Tô Thu Hương đưa về rồi hiện đại. Tô Thu Hương trở về sau, tìm về rồi nhục thân của mình, cũng bắt đầu điều tra Triệu Phàm quá khứ lời sống. Làm nàng biết được Triệu Phàm từng có một vị đến từ Đồng Lai bạn gái, lại hai người bởi vì Côn Luân Sơn hành trình mà thất lạc về sau, liền tới đến rồi Đồng Lai dưới chân Bạch Thành, chờ mong cùng Bạch Y Lý gặp nhau. Ngoài dự đoán là, Tô Thu Hương phát hiện Bạch Y Lý cũng không phải là hồn xuyên người. Vì chờ đợi Bạch Y Lý xuất hiện, nàng mai danh nhận tích, tại Bạch gia đổ cổ giữa các hàng lưu được một phần việc phải làm. 5 tháng lưu chuyển, rốt cuộc đã đợi được rồi Bạch Y Lý trở về. Tô Thu Hương tính cả nàng hệ thống kim trung cháo cùng nhau, tiến nhập Bạch Y Lý hồn hải trong. Bởi vì kim trung cháo đặc thù tác dụng, Bạch Y Lý bộ phận ký ức bị phong tỏa, bao gồm cùng Triệu Phàm quen biết kia đoạn chân quý thời gian. Nhìn qua trước mặt vị này dung nhan vẫn như cũ, cũng đã quên mất trước kia Bạch Y Lý, Triệu Phàm trong lòng dũng động phức tạp tình cảm. Triệu Phàm thần thức lặng yên triển khai, tỉ mỉ dò xét nhìn Bạch Y hồn hải, tìm kiếm lấy giải trừ phong ấn manh mối. Hắn biết rõ, này không chỉ có là vì tìm về cùng Bạch Y ký ức, nhường tất cả trở về quỹ đạo, cũng là nghĩ hung hăng giáo huấn một chút Tô Thu Hương. Lại phát hiện, Tô Thu Hương cùng nàng hệ thống, dễ sâu kiên cố địa đâm vào Bạch Y trong đầu. Triệu Phàm thật sự tức giận. Hắn hiểu rõ Tô Thu Hương có thể nhìn thấy chính mình, thậm chí nghe được chính mình nói chuyện. Tô Thu Hương, ta nhiều lần buông tha ngươi, nhưng ngươi dùng thủ đoạn như vậy qua lại báo ta sao? Nếu như không phải nhớ tới ngươi ta đến từ đồng dạng thời đại, ta đã sớm để ngươi hôi phi yên diệt. Do Tô Thu Hương tại Triệu Phàm trong óc nhớ ra, thì tính sao? Vì sao Bạch Y không phải ta? Ngươi biết chúng ta tại sao khi xuyên việt vốn có hôn ước, có thể nhưng ngươi ghét bỏ ta, lần lượt tra tấn ta, ta không phục, đúng là ta muốn ngươi đau khổ bất lực, chư thiên thần chủ lại như thế nào, còn không phải muốn nhìn của ta màu sắc? Triệu Phàm nổi giận, Tô Thu Hương, ngươi có không có một chút nhân tính? Là ta ghét bỏ ngươi sao? Là ngươi từ hôn trước đây, ngươi nếu không phải nhìn ta tiên cốt bị đảo cách ta mà đi, có thể không phải hiện tại quan cảnh. Giọng Tô Thu Hương truyền đến, thì tính sao, hiện tại còn nói cái gì ai đúng ai sai? Đúng là ta không muốn để cho ngươi hạnh phúc, không muốn để cho ngươi đạt được bạn gái của ngươi, ngươi năng lực làm gì được ta? Triệu Phàm cười lạnh nói, Tô Thu Hương, ngươi quá để cao bản thân rồi, ngươi cảm thấy ta thật sự không có cách sao? Nói xong, Triệu Phàm đột nhiên hướng phía Bạch Y Lìa đầu tìm vào tay. Hô, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng, trong nháy mắt đem kim trùng cháo cùng Tô Thu Hương bắt ra đây. Làm sao có khả năng? Ngươi giống như lại mạnh mẽ rồi, ngươi thế mà cưỡng ép tách ra ta đúng Bạch Y Lìa hồn hải phụ thuộc. Giọng Tô Thu Hương trong kim trùng cháo vang lên. Triệu Phàm lạnh lùng thốt, bớt nói nhiều lời, chết đi. Phốc điệu một chút, Triệu Phàm trực tiếp ngay cả người mang kim trùng cháo bóp nát. Chương 768 Bạch Thị Cổ Đồng Quán, chương 768, Bạch Thị Cổ Đồng Quán. Bạch Y Y sợ tới mức lùi lại một bước, trong lòng tràn đầy hoài nghi cùng bất an, nàng hoàn toàn không biết Triệu Phàm giờ phút này đến tuột cùng đang tiến hành loại nào cử động. Kia phần đột nhiên xuất hiện không biết nhường nàng không tự chủ được giật mình, bước chân không tự chủ được lùi lại mấy bước, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng khó hiểu. Sao, chẳng những quên đi ta, ngay cả đã từng tu vi đều quên sao? Triệu Phàm nhìn qua nàng, nhếch miệng lên một vòng nụ cười khổ sở, nụ cười kia bên trong vừa đành chịu thì có thật sâu tự trách. Nếu đưa nàng lưu tại bên cạnh mình tốt bao nhiêu? Một đêm kia, hai người cùng nhau xuyên qua, từ đây đều có trải nghiệm. Mặc dù hắn sau đó hiểu rõ Bạch Y thì không hề có trải nghiệm bao nhiêu khổ sở, mà là trực tiếp xuyên qua đến rồi nguyệt cung. Nhưng nàng rốt cuộc tâm niệm đọc muốn về nhà, do đó chính mình mới tiễn nàng về tới Lam Tinh. Nhưng không nghĩ sau khi trở về, Bạch Y thì biến thành bộ dáng bây giờ. Hắn chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ lại nhu hòa pháp tắc, đang chuẩn bị thi triển pháp thuật giúp đỡ Bạch Y thì khôi phục mất đi ký ức. Nhưng mà ngay tại thời khắc mấu chốt này, Bạch Y thì đột nhiên cảm thấy một hồi mãnh liệt mê muội đánh tới, mắt tối sầm lại, cả người bất lực ngã xuống. Triệu Phàm tay mắt lanh lẹ, liền vội vàng tiến lên một bước, vững vàng đỡ lấy rồi sắp ngã sấp xuống Bạch Y Lệ. Trong lòng của hắn giật mình, vội vàng dùng thần thức tra xét rõ ràng trạng muốn thân thể của nàng, này tra một cái phía dưới, không khỏi làm hắn sắc mặt nghiêm trọng. Bạch Y Lệ hồn hải lại gặp rồi tổn thương nghiêm trọng. Những thứ này vết thương, vừa không phải bình thường linh khí xung kích bố trí, cũng không phải cao thâm khó dò đạo khí có khả năng tạo thành, mà là kim trùng cháo tại thoát ly thân thể nàng lúc, đối nàng yếu ớt hồn hải tạo thành khó mà nghịch chuyển làm hại. Triệu Phàm nhẹ tay để nhẹ dưới, trong mắt lóe lên một vòng do dự cùng dãy rủa. Hắn biết rõ, như cưỡng ép vận dụng tự thân tu vi vì nàng chữa trị hồn hải, tuy có 8 thành hy vọng vì nàng giảm bớt thương thế, nhưng còn lại 2 thành, hắn không biết là có hay không xảy ra. Giả sử xảy ra, kia đại giới lại là to lớn. Bạch Y Lệ trong đầu, kia đoạn chân quý ký ức có thể biết bởi vậy vĩnh viễn biến mất, thậm chí Bạch Y Lệ vất vả tu luyện được tới tu vi cũng có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thôi, hay là trước tiễn nàng trở về, nhường nàng tại hoàn cảnh quen thuộc bên trong tĩnh dưỡng, có thể năng lực chậm rãi khôi phục. Triệu Phàm trong lòng âm thầm suy nghĩ, làm ra quyết định. Hắn khe khẽ thở dài, vị Bạch Y Lệ thân hình thoát một cái, liền hướng phía phương hướng dưới chân núi bước đi. Chân núi, Bạch Thành hình dáng dần dần rõ ràng. Tòa này đã từng xưa cũ từ thiện chi thành, bây giờ đã rực rỡ hẳn lên, cổ lão tường thành sớm đã không thấy tăm hơi, thay vào đó là từng đầu rộng rãi sáng ngời, ngựa xe như nước đường phố, hiện lộ rõ ràng thời đại biến tiên cùng thành thị phồn vinh. Nhưng mà, Triệu Phàm giờ phút này lại không lòng dạ nào thưởng thức cảnh tượng này, hắn toàn bộ chú ý cũng tập trung vào Bạch Y Lệ trên người. Chỉ gặp hắn hai tay nhẹ nhàng bung lên, hai người thân ảnh trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ, chỉ lưu lại một vòng nhàn nhạt linh quang, giống như chưa từng tồn tại giống như. Sau một khắc, nương tựa theo đúng Bạch Y khí tức cảm giác, Triệu Phàm mang theo nàng đi tới Bạch Thị Cổ Đồng Quán tiền. Cổ Đồng Quán xưa cũng mà trang trọng, phảng phất là thời gian thủ hộ giả, lặng lặng địa nói Bạch gia lịch sử cùng truyền thừa. Triệu Phàm nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đem Bạch Y thu xếp ở bên trong, hy vọng sau khi về đến nhà, có thể mang cho nàng an bình cùng an ủi, nhường nàng nhanh chóng khôi phục hồn hải. Y, nàng đến tột cùng làm sao vậy? Một thần sắc lo lắng trung niên nữ tử vội vàng chạy tới, thanh âm bên trong mang theo không che giấu được bối rối cùng ân cần. Nàng nhanh chóng theo Triệu Phàm trong tay tiếp nhận hôn mê bất tỉnh Bạch Y, ánh mắt lập tức chuyển hướng Triệu Phàm, trong mắt lóe ra rõ ràng đề phòng cùng hoài nghi, trong giọng nói mang theo một tia chất vấn, ngươi là ai? Làm sao cùng nữ nhi của ta cùng nhau? Ngươi đối nàng làm cái gì? Giọng nói rất bất thiện. Triệu Phàm có thể cảm nhận được theo nàng trên người tán phát ra kia phần thuộc về mẫu thân mãnh liệt ý muốn bảo hộ, trong lòng đã mơ hồ đoán được vị này chính là Bạch Y mẫu thân. Hồi tưởng lại xuyên qua tiền ký ức, hắn cùng Bạch Y Y mặc dù đã hiểu nhau quá sâu, nhưng xác thực chưa từng đạt tới giới thiệu gặp mặt gia trưởng hai bên tình trạng, bọn hắn quan hệ thì chưa đem ra công khai. Bởi vậy, đối với Bạch phu nhân mà nói, Triệu Phàm không thể nghi ngờ là cái người lạ. Triệu Phàm hơi suy tư, giọng nói bình thản mà thành khẩn trả lời, "Bạch tiểu thư tại tiên các triều bái, đột nhiên thì té bất tỉnh, ta thấy thế liền nhanh lên đem nàng đưa quay về." Mời phu nhân yên tâm, nàng nên không có gì đáng ngại. Nhưng tiếp xuống trong khoảng thời gian này cần tu dưỡng, nhất là an thần, không thể có quá nhiều ồn ào ảnh hưởng nàng nghỉ ngơi. Tại Bạch Y Y ký ức chưa hoàn toàn khôi phục trước đó, Triệu Phàm biết rõ chính mình không nên tiết lộ qua nhiều thông tin, để tránh dẫn tới hiểu lầm không cần thiết hoặc phiền phức. Bạch phu nhân nghe xong, lông mày cau lại, ánh mắt bên trong cảnh giác cũng không hoàn toàn tiêu tán, nàng tiến một bước hỏi tới, "Vậy ngươi lại là làm thế nào biết nàng họ Bạch?" Không còn nghi ngờ gì nữa, Bạch phu nhân đúng Triệu Phàm lý do thoái thác vẫn trong lòng còn có lo nghĩ. Triệu Phàm thấy thế, nhếch miệng lên một vòng ôn hòa mỉm cười, cố gắng trấn an tâm tình của nàng, "Bạch phu nhân, ngài có thể là lo lắng quá mức nữa nhi. Tại tiên các lúc, ta may mắn mắt thấy Bạch tiểu thư hướng Triệu đạo tổ hành lễ cũng tự giới thiệu, cho nên biết được nàng dòng họ. Mời ngài tin tưởng, ta đúng Bạch tiểu thư cũng không ác ý." Trải qua lần này giải thích, Bạch phu nhân thần sắc cuối cùng dịu đi một chút, nhưng vẫn duy trì khoảng cách nhất định cảm giác. Đúng lúc này, trong phòng truyền tới một hỏi âm thanh, "Bên ngoài là ai nha? Xảy ra chuyện gì?" Theo lời nói rơi xuống, một vị nam tử trung niên từ trong nhà đi ra, hắn hóa trang rất có nếp xưa và bị, thân trên nhìn một kiện đúng chụp màu xanh nhạt bằng lụa áo ngắn, hạ thân phối hợp màu xanh dương quần thụng, chân đạp một đôi giản lược giày vải, trong tay còn đuốt hai viên hạch đào, có vẻ vừa văn nhã lại không mất mấy phần thanh thản. Triệu Phàm chỉ dựa vào đối phương khí tức, liền đã quyết định, người này chính là Bạch Y Y phụ thân. Hắn liền vội vàng tiến lên một bước, thái độ cung kính hành lễ nói, "Gặp qua thúc thúc, ta..." Lời đến khóe miệng, Triệu Phàm lại do dự, cuối cùng chỉ là vì một câu thăm hỏi đơn giản là lời dạo đầu, rốt cuộc tại trước mắt tình cảnh dưới, hắn còn không nghĩ bại lộ thân phận của mình. Bạch Y Y còn chưa tỉnh lại, nói nhiều rồi chuyện này đối với vợ chồng chưa hẳn tin tưởng, không bằng đợi đến cơ hội thích hợp đi. Nhìn xem Y Y phụ mẫu đúng con gái cũng có một loại mãnh liệt quan tâm dụng. Một khi chính mình nói là bạn trai của nàng, nói không chừng chuyện này đối với vợ chồng rồi sẽ cho là mình nói dối, thậm chí chính mình là lường gạt. Trong ánh mắt của hắn toát ra chân thành cùng ân cần, hy vọng có thể đạt được Bạch Y Y phụ mẫu tín nhiệm cùng đã hiểu. "Vào đi ngồi một lúc đi." Bạch quán trưởng nói. Triệu Phàm gật đầu, chắp tay sau lưng, bước vào trong quán. Cổ đồng quán bên trong, ánh sáng nhu hòa mà mờ nhạt, giống như xuyên việt rồi thời không hành lang, dẫn linh khách tới thăm đi vào một cổ lão mà thần bí thế giới. Trong quán bố cục xen vào nhau tinh tế, trung ương là một cái do đá xanh lắt thành đường mòn, hai bên trưng bày nhìn đủ loại kiểu dáng đồ cổ đỡ, trên kệ xen vào nhau tinh tế địa trưng bày lấy đủ loại kiểu dáng cổ vật, mỗi một món cũng gánh chịu trầm trọng lịch sử cùng bí ẩn chưa có lời đáp. Ở vào cổ đồng quán trái tim khu vực, là một cái hình tròn đài cao, trên sân khấu sắp đặt một tôn to lớn đỉnh đồng tao, thân đỉnh điêu khắc phức tạp phù văn, mặc dù đã mất đi linh khí, nhưng vẫn có thể cảm nhận được trên đó lưu chuyển lên nhàn nhạt năm tháng dấu vết, dường như nói viễn cổ tu tiên giới huy hoàng. Mà trung quanh có mấy cái chủ đề khu triển lãm, chia ra vì tiên khí di vật linh thú biến ảnh phù văn huyền bí đan dược dư hương và làm chủ đề, mỗi cái khu triển lãm cũng thông qua thiết kế tỉ mỉ ánh đèn cùng bố cảnh, tạo nên một loại siêu thoát thế tục không khí. Tại cổ đồng quán một góc, cất giữ nhìn chân quý nhất lại thần bí mấy món đồ cổ, mỗi một món cũng cùng tu tiên giới truyền thuyết chặt chẽ tương liên, cho dù là mạt pháp thời đại, chúng nó vẫn như cũ tản ra khó nói lên lời lực hấp dẫn. Một cái nhìn như bình thường trường kiếm, thân kiếm hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam, trôi kiếm khảm nạm nhìn một khỏa đã mất đi sáng bóng linh thạch, đây cũng là một vị nào đó tiên nhân tùy thân bội kiếm, có thể thao túng thủy nguyên tố, bây giờ mặc dù linh khí mất hết, thân kiếm vẫn như cũ vô cùng sắc bén. Một con xinh xắn tinh xảo ngọc thố vật trang trí, do ôn nhuận ngọc thạch điêu khắc mà thành, thọ trong mắt dường như còn lưu lại một tia linh động, đây chẳng lẽ là dựa theo nguyệt cung ngọc thố hình tượng chế tạo. Chương 769, cổ đồng quán pháp khí cùng công pháp. Chương 769, cổ đồng quán pháp khí cùng công pháp. Một quyển ố vàng phù chỉ, phía trên dùng màu vàng kim mực nước vẽ nhìn phức tạp phù văn, chỉ tiếp tức giận đã mất. Một mặt phá toái gương đồng, trên mặt kính khắc đầy phù văn cổ xưa, không kính khảm nạm nhìn đã ảm đạm bảo thạch, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một kiện đã từng chiếu rọi vạn vật, nhìn rõ hư thực pháp bảo, dù là hiện tại, vẫn mơ hồ có thể thấy được không gian vặn vẹo dấu vết. Một mảnh nhìn như bình thường lân phiến, kỳ thực lấy từ viễn cổ thần long di hải, nên từng là một kiện cường đại hộ thân pháp bảo, có thể chống cự cường đại pháp thuật công kích, bây giờ mặc dù chết linh khí, hắn trình độ cứng cấp vẫn làm cho người sợ hai tháng phục. Một bức tổn hại của chủ, phía trên miêu tả nhìn một đôi triển khai cánh chim, dựa theo bên cạnh giới thiệu nói, đây là cổ đại tu tiên giả dùng để phi hành pháp bảo bản vẽ, mặc dù đã vô pháp phục hồi như cũ, nhưng đồ thượng lưu chuyển phong chi vận luật vẫn làm cho lòng người sinh hướng tới. Một viên ban trong suốt ngọc thạch, nội bộ phảng phất có mây mù lờ lờ, từng là cất giữ linh hồn vật chứa, mặt pháp thời đại trước, năng lực bảo hộ linh hồn bất diệt, hiện tại thì biến thành nghiên cứu linh hồn học tài liệu quý hiếm. Một tinh xảo đồng hồ cát, hạt cắt giống như vĩnh viễn không trôi qua, trong truyền thuyết năng lực điều khiển tốc độ thời gian trôi qua, mặc dù đã mất đi đem sức lực phục vụ, hắn đặc biệt cấu tạo vẫn để người đúng cổ đại tu tiên giả trí tuệ nhìn mà than thở. Một quả lớn chừng quả đấm hạt châu màu đỏ, mặt ngoài lưu động yếu ớt hỏa diễm, từng là thao túng hỏa diễm nguyên tố pháp bảo hải tâm, hiện tại mặc dù linh khí hao hết, trong đó tại ẩn chứa hỏa nguyên tố vẫn có thể cảm nhận được một tia ấm áp. Một tờ ố vàng cổ tịch, phía trên ghi lại thâm ảo tu tiên tri thức cùng pháp thuật, tuy chỉ là tản tiên, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy ẩn chứa trong đó thâm ảo lý thuyết. Triệu Phàm khẽ gật đầu, không sai, không hổ là cùng ngũ tiên kết duyên mạch tộc, hơn 1000 năm, thế mà thu thập cũng giữ nhiều như vậy đã từng pháp khí cùng công pháp. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo hơi có vẻ thanh âm rồn rập, nương theo lấy tiếng bước chân tới gần, càng thêm rõ ràng, "Bạch quán trưởng, ta nghe nói ngươi nơi này chân tảng có một mảnh long lân, việc này thế nhưng thật." Lời còn chưa dứt, một cái thân mặc màu xám quần áo luyện công lão giả đi vào rồi trong phòng, quần áo của hắn rộng rãi, theo gió nhẹ nhàng đông đưa, hai tay chắp sau lưng, vừa vào cửa liền dùng ánh mắt lợi hại quét mắt bốn phía trưng bày đồ cổ. Bạch quán trưởng vừa mời Triệu Phàm nhập tọa, đang muốn châm trà, nghe vậy đội vàng theo sau quay đi ra, trên mặt chất đầy nụ cười, tiến ra đón, "Ai nha, nguyên lai là Hỏa thị dược phòng hỏa quản gia đại gia đến, đến dự, không có từ xa tiếp đón a." Trong ngôn ngữ để lộ ra mấy phần cung kính. "Hỏa quản gia, ngài đúng này Long Lân cảm thấy hứng thú." Bạch quán trưởng vừa nói vừa vô tình hay cố ý đem tầm mắt dẫn hướng kia phiến bị tỉ mỉ cất đặt tại quầy thủy tinh bên trong Long Lân, trên đó lóe ra nhàn nhạt tú quang, giống như ẩn chứa cổ lão mà lực lượng thần bí. Hỏa quản gia thoáng nhìn mắt, khóa chặt rồi mục tiêu, đưa tay giục lấy, động tác nhanh chóng, giống như ương kích trường không. Nhưng mà, Bạch quán trưởng tay mắt lênh lẹ, nhẹ nhàng đè xuống Hỏa quản gia cổ tay, trong giọng nói mang theo vài phần áy náy, "Thật có lỗi, Hỏa quản gia. Dựa theo bản quán quy củ, chưa ký kết mua sắm hợp đồng trước đó, đồ cổ có phải không có thể đụng vào?" Hỏa quản gia nghe vậy, nhíu mày, hai mắt trợn lên, trong giọng nói mang theo tức giận, "Ngươi đây là ý gì? Lẽ nào ta Hỏa gia còn có thể ít ngươi chút tiền đấy? Đừng quên, ta Hỏa gia thế hệ luyện đan, một viên chân quý đan dược giá trị, đủ để mua xuống ngươi này nhỏ nhỏ cổ đồng quán." Bạch quán trưởng ho khan vài tiếng, cố gắng hòa hoãn không khí, khụ khụ, "Lời tuy như thế, nhưng quy củ không thể vô dụng. Ký kết mua bán thỏa thuận mới có thể bảo đảm hai bên quyền lợi, đây là đồ cổ giới thiết luật." Hỏa quản gia hừ lạnh một tiếng, không còn nghi ngờ gì nữa, đúng quy định như vậy có chút bất mãn, "Ngươi quy củ này quá mức cứng nhắc, nếu không vào tay xem xét, ta thế nào biết này Long Lân có phải hàng thật giá thật." Bạch quán trưởng lắc đầu, thần sắc kiên định, "Ngài yên tâm, Bạch thị cổ đồng quán từ trước đến giờ lấy danh dự làm gốc, trong quán cất giấu đều là tu tiên thời đại pháp khí pháp bảo, tuyệt không đổ dòm. Ta vì Bạch gia danh dự đảm bảo." Hỏa quản gia nghe vậy, hai mắt híp lại, tựa hồ tại cân nhắc nhìn cái gì, cuối cùng gật đầu một cái, "Tốt, ngươi nói giảm một buổi 10, ta tạm thời tin ngươi. Như vậy, này Long Lân, ngươi định bán bao nhiêu?" Bạch quán trưởng vươn một ngón tay, chậm rãi nói ra, "100 triệu." Hỏa quản gia không chút do dự, từ trong ngực lấy ra một tấm ngân phiếu, nhẹ nhàng vô lên bàn, "Đây là 100 triệu, thỏa thuận đâu?" Bạch quán trưởng tiếp nhận ngân phiếu, cẩn thận kiểm tra một phen về sau, theo trong ngăn kéo lấy ra hai phần sớm đã chuẩn bị xong mua sắm thỏa thuận. Hỏa quản gia vội vàng xem một lần, lập tức từ trong ngực lấy ra một viên có khắc Hỏa thị dược phòng đại ấn, không chút do dự út xuống. Bạch quán trưởng thì trịnh trọng ký sự ký vào tên của mình. Giao dịch hoàn thành, Hỏa quản gia vung lên ống tay áo, "Lấy ra đi." Bạch quán trưởng cẩn thận lấy ra Long Lân, tính cả sự tinh xảo chứa đựng hộp cùng nhau, đưa cho Hỏa quản gia. Hỏa quản gia đem nó thu nhập mang theo người bao ra bên trong, chắp tay một cái, nhanh chóng rời đi. Ngay tại Hỏa quản gia sắp bước ra cánh cửa thời khắc, đáy mắt của hắn hiện lên một tia xảo quyệt quan mang. Bạch quán trưởng nhìn qua trong tay ngân phiếu, mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Lúc này, Bạch phu nhân từ trong thất đi ra, nàng đã xem con gái dàn xếp thỏa đáng, thấy trượng phu như thế vui sướng, không khỏi hiếu kỳ hỏi, "Lão Bạch, ngươi đây là gặp được việc vui gì rồi, cao hứng như thế?" Bạch quán trưởng đem ngân phiếu đưa cho phu nhân, cười nói, "Phu nhân, ngươi nhìn xem, chúng ta trấn quán chi bảo một trong Long Lân, vừa mới vì 100 triệu giá trên trời bán ra." Một bên Triệu Phàm, mắt thấy tất cả quá trình, lại khẽ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, "Hai vị, ta nghĩ hay là không nên quá sớm vui vẻ cho thỏa đáng." Ta quan vị kia Hỏa quản gia ánh mắt lấp lóe, dường như giấu giếm huyền cơ, chỉ sợ việc này sẽ không đơn giản như vậy. Bạch quán trưởng nghe vậy, cầm lấy ấm trà, là Triệu Phàm rót đầy một ly trà, cười nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi quá lo lắng. Ta tại đây được sở soạn lần mò hơn 20 năm, dạng gì sóng gió chưa từng thấy. Không có hợp đồng, không có khoản tiền tới sổ, ta là tuyệt sẽ không dễ dàng giao ra đồ cất giữ. Đây là ta làm ăn thiết luật." Đang lúc mấy người trò chuyện thời khắc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân rộn rập, đúng lúc này, Hỏa quản gia lại đi mà quay lại, trong tay sách trước đó cái đó bao ra, sắc mặt âm trầm như nước, vừa vào cửa liền vẫn nộ quát, "Họ Bạch, ngươi dám đặt ta?" Bạch quán trưởng biến sắc, đứng lên nói, "Hỏa quản gia, ngài lời này là có ý gì? Ta khi nào lừa qua ngươi?" Lại nhìn Hỏa quản gia, đem bao ra đặt ở trên quầy, sau đó từ bên trong xuất ra vừa mới hộp, mở ra, bên trong mặc dù hay là một mảnh Long Lân, nhưng nhìn qua, lại dù thế nào, không có tang thương thời đại cảm giác, cùng với hơi thở của chân long. Nhìn qua, chính là một kiện chất khí, thậm chí trực tiếp có thể nói, đây chính là một cái công nghệ hiện đại phẩm. Bạch quán trưởng cầm lấy Long Lân, ngây dại, tại sao có thể như vậy? Đây không phải của ta Lân Thiến. Hỏa quản gia cười lạnh, "Bạch quán trưởng, người bán giả đồ cổ, nhiễu loạn thị trường, tổn hại khách hàng lợi ích, có phải hay không cấp cho Hỏa gia một cái thuyết pháp đâu?" Bạch quán trưởng phảng phất giống như không nghe thấy, ngơ ngác nhìn Long Lân, lắc đầu liên tục, "Không thể nào, không thể nào a." Hỏa quản gia hừ một tiếng, bớt nói nhiều lời, "Nhanh, dựa theo thỏa thuận giảm một buổi 10. Lấy tiền, 1 tỷ." Chương 770, ngôn xuất pháp tùy chương 770, ngôn xuất pháp tùy cái gì? 1 tỷ. Bạch quán trưởng sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, giống như nghe được trên thế giới bất khả tư nghị nhất số lượng. "Đây không phải ngươi nói sao? Giá một buổi 10." Hỏa quản gia nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia cay nghiệt cùng trêu tức. "Không, không đúng, đây không phải ta cổ đồng quán hàng." Bạch quán trưởng nhìn chăm chú nhìn mấy lần, vội vàng khoát tay, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, "Hỏa quản gia, ngài lại cẩn thận nhìn một cái, trong này nhất định có hiểu lầm." Hỏa quản gia nghe vậy, song quyền đột nhiên một nắm, một cỗ cường đại võ giả khí tức giống như thủy triều tuôn ra, nhường cả phòng không khí cũng vì đó ngưng tụ. "Sao? ngươi là nói ta Hỏa Gia sẽ vô duyên vô cớ địa vu ngươi hay sao? Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, mang theo không để cho kháng cự uy nghiêm. Bạch quán trưởng sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, lắp bắp nói, không không không, không phải, ta chẳng qua là cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Lúc này, Bạch phu nhân bước nhanh về phía trước, đối Hỏa quản gia khẽ không người nói, Hỏa quản gia, ngài lại suy nghĩ thật kỹ, vừa mới trong khoảng thời gian này, có phải ngài đem bao ra rời tay qua? Có thể bị người đánh cháo. Hỏa quản gia cười lạnh càng đậm, ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường, các ngươi đang chất vấn ta. Thứ quý giá như thế, ta làm sao có khả năng tùy tiện rời tay? Trong giọng nói của hắn mang theo chân thật đáng tin khí thế. Nhanh lên, gấp 10 bồi thường, nếu không, ta không cách nào hướng ra chủ bàn giao. Hỏa quản gia giọng nói càng thêm cứng rắn, giống như đã nhận định Bạch gia trách nhiệm. Bạch quán trưởng mặt xám như cho tàn, âm thanh run rẩy, không không, điều đó không có khả năng, này nhất định là nơi nào xuất hiện hiểu lầm, này thật không phải là ta Bạch gia hàng hóa. Hỏa quản gia giận quá thành cười, lấy tay bắt lại Bạch quán trưởng cổ, đưa hắn giơ lên cao cao, ngươi thật muốn ngoan cố chống lại rốt cục. Ngươi cũng đã biết, ta Hỏa gia chính là tất cả Bồng Lai một đời nhất đẳng gia tộc. Bóp chết ngươi, như bóp chết một con kiến đơn giản. Đúng lúc này, Triệu Phàm chậm rãi đứng dậy, chắp tay dạo bước mà đến, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo thấy rõ tất cả trí tuệ, Bạch quán trưởng, ta là nói như thế nào? Làm ăn a, muốn trước học được biết người. Người này vốn cũng không phải là đến đường đường chính chính làm ăn. Hỏa quản gia trợn mắt nhìn, liếc mắt nhìn hướng Triệu Phàm, ngươi là ai? Lại dám ở chỗ này lắm miệng. Nơi này không có chuyện của ngươi, cút đi. Hỏa quản gia trong giọng nói tràn đầy chân thật đáng tin bá đạo. Triệu Phàm cười lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong lóe ra không dung khinh thường quan mang, sao? Ngươi muốn tìm cái chết? Hỏa quản gia sầm mặt lại, phẫn nộ quát, ngươi lặp lại lần nữa. Triệu Phàm lạnh nhạt tự nhiên, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo chân thật đáng tin lực lượng, ta nói ngươi muốn chết. Vô liêm sỉ, chết đi cho ta. Hỏa quản gia ném Bạch quán trưởng, nhanh chân hướng Triệu Phàm chạy tới. Triệu Phàm hừ lạnh một tiếng, chết đi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Hỏa quản gia đột nhiên toàn thân chấn động, đúng lúc này, thân thể hắn lại như cùng bị lực vô hình xé rách bình thường, trực tiếp bạo thể mà chết, hóa thành một đám huyết thủy. Người đâu? Sao không thấy vậy? Bạch quán trưởng mở to hai mắt nhìn trên đất huyết thủy, vẻ mặt khó có thể tin. Hắn hoàn toàn không tưởng tượng ra được, Hỏa quản gia lại như thế nào trong nháy mắt biến mất. Bạch phu nhân thì giống như nằm mơ, há to miệng, kinh ngạc ngay tại chỗ. Triệu Phàm nhàn nhạt nhìn bọn hắn một mắt, không có giải thích. Vì hắn hiểu rõ, đây là ngôn xuất pháp tùy thần thông, nhưng đối với Bạch quán trưởng vợ chồng mà nói, bực này cao thâm thần thông, dù là ngươi nói ra đến, bọn hắn thì sẽ không tin tưởng. Rốt cuộc đây là mạt pháp thời đại. Với lại, Triệu Phàm thời đại này tu tiên giả đã tuyệt tích, còn lại chỉ có võ giả. Bạch phu nhân than nhẹ một tiếng, nói, lão Bạch, đã sớm nghe nói Hỏa gia có chút quỷ dị, nghe nói bọn hắn có một có thể liên thông tổ địa truyền tống trận. Nhìn tới, Hỏa quản gia là truyền tống về đi. Bạch quán trưởng nghe vậy, cau mày, thế nhưng, chuyện ngày hôm nay làm sao bây giờ? Chuyện này long lân. Triệu Phàm nhàn nhạt xen vào nói, Bạch quán trưởng, ta nghĩ, tất nhiên là Hỏa gia đánh cháo rồi. Có người sớm liền chuẩn bị tốt rồi hàng giả, mục đích đúng là vì dọa dẫm các ngươi. Bạch quán trưởng liếc mắt nhìn hướng Triệu Phàm, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Trước đây hắn còn không nhiều tin tưởng người trẻ tuổi này lời nói, nhưng lúc này cảnh này lại làm cho hắn không thể không lại lần nữa xem kỹ hết thảy trước mắt. Kia hàng thật đâu? Bạch quán trưởng mở miệng hỏi. Triệu Phàm suy nghĩ một lúc, nói, lúc này cũng đã bị người đưa về rồi Hỏa gia. Nếu ngươi muốn cầm quay về, có thể đi Hỏa gia xem xét. Bạch quán trưởng gật đầu, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, tốt, ta cái này đi. Nói xong, Bạch quán trưởng đem hàng giả lại lần nữa cất kỹ, cũng đem bao da nhấc trong tay. Triệu Phàm nói, ta đưa ngươi đi. Bạch quán trưởng suy nghĩ một chút nói, vậy làm phiền rồi. Trước đây, Bạch quán trưởng còn có một chút chỗ dạng. Mặc dù Long Lân là của hắn chân quán chi bảo một trong, nhưng mà Bạch gia thể lượng cùng Hỏa gia so sánh, kém đến không phải một điểm nửa điểm. Nếu Hỏa gia là voi, kia Bạch gia cũng là một con kiến. Hỏa gia ỷ vào tổ tiên có luyện đan sư tồn tại, những năm này gia cảnh luôn luôn rất tốt. Với lại xã hội đen mạch cũng không tệ. Rốt cuộc không có một cái nào gia tộc không muốn cùng luyện đan gia tộc kết giao. Mặc dù Bạch gia tổ tiên thì có nhất định lực ảnh hưởng, nhưng còn không đạt được Hỏa gia tình trạng. Do đó tại tất cả Đồng Lai, không có mấy cái thế lực dám trêu chọc Hỏa gia. Hiện tại Bạch quán trưởng muốn đích thân tới cửa đòi hỏi lời giải thích. Trên đường đi, hắn có chút lo lắng bất an. Có mấy lần dưới chân dừng lại, thì muốn đi trở về, là Triệu Phàm cổ vũ hắn mới tiếp tục đi xuống. Rất nhanh, hai người đi tới bên ngoài thành. Ngoài thành, Đồng Lai dưới chân có một trang viên. Trang viên phía trước là một tầng lầu, nơi này chính là Hỏa thị dược phòng. Mà phía sau là một đại viện. Đại viện sau lại là một tòa lầu. Bạch quán trưởng xem xét Triệu Phàm, Triệu huynh đệ, chờ một lúc chúng ta không nên náo, nói rõ tình huống, nếu Hỏa gia thừa nhận, vậy là tốt rồi, nếu không thừa nhận, chúng ta liền trở về đi. Tuyệt đối không nên gây chuyện. Trên đường, Bạch quán trưởng đã hỏi Triệu Phàm xưng hô như thế nào. Triệu Phàm nói cho hắn biết chính mình họ Triệu, nhưng không có nhiều lời. Tốt. Triệu Phàm gật đầu. Hai người bước vào hiệu thuốc. Có người tiến lên đón, làm cái gì? Bạch quán trưởng vội nói, ta là Bạch thị cổ đồng quán, ta họ Bạch, muốn gặp một chút Hỏa gia chủ, hoặc là Hỏa quản gia. Thật có lỗi, gia chủ cùng quản gia đều không tại. Người kia nói. Bạch quán trưởng vội nói, không thể nào, Hỏa quản gia đã thông qua truyền tống trận quay về. Người kia vừa trừng mắt, ta ngươi không nghe rõ sao? Quản gia không có quay về. Nguyện ý chờ liền đến một bên ngồi, không muốn bà liền lăn. Người kia giọng nói không chút khách khí. Bạch quán trưởng không dám nhiều lời, đến cái ghế một bên trên ngồi xuống. Triệu Phàm thần thức bao phủ tất cả hỏa gia dược phòng, hồi lâu, thu hồi thần thức, đúng Bạch Quán trưởng nói, phía sau có một cái truyền tống trận, ta thấy được ngươi lân phiến.
Cái gì?
Bạch Quán trưởng chợt đứng lên, cái gì?
Thật sao?
Triệu Phàm gật đầu. Bạch Quán trưởng đội vàng đứng dậy hướng về sau mặt đi đến. Người kia khẽ vươn tay ngăn cản hắn, các ngươi muốn chết sao?
Không có nhà chủ cho phép, ngoại nhân không cho phép đi vào.
Còn chưa cút. Bạch Quán trưởng đang muốn nói chuyện, Triệu Phàm tìm vào tay, khóa lại rồi cổ của người nọ, thản nhiên nói, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì?
Nói xong, Triệu Phàm tay nắm chặt lại, trực tiếp đem cổ của người nọ cắt đứt, thi thể ném xuống đất.
Bạch Quán trưởng sắc mặt đại biến,
ngươi giết người.
Triệu Phàm nói, người này muốn chết, không trách ta, đi thôi.
Nói xong, Triệu Phàm hướng về sau đi đến.
Bạch Quán trưởng mất hồn mất vía địa đi theo sau.
Hỏa gia viện tử nương tựa đại sơn.
Ngay tại hậu viện, có một cái cửa, lúc này đứng 8 cái người mặc áo choàng đen.
Tại người mặc áo choàng đen phía trước, cũng là trên sườn núi, có một đạo quang giống như một cánh cửa.
Tại môn hộ phía trên tung bay một lân phiến.
Long lân, là long lân của ta.
Bạch Quán trưởng hai mắt sáng lên, muốn xông đi lên, lại bị 8 cái người mặc áo choàng đen ngăn cản.
Đứng lại, làm cái gì?
Chương 771, áo đen nữ hải võ hề hề. Chương 771, áo đen nữ hải võ hề hề. Triệu Phàm đứng chắp tay, mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn trên sườn núi kia phiến bị kỳ dị linh khí bao phủ môn hộ, trong lòng âm thầm kinh nghi.
Cố lực lượng này, đúng là long lân thả ra.
Hắn tự lẩm bẩm, trong đầu nhanh chóng hiện lên trước đó tiếp xúc long lân thời tình cảnh.
Kia long lân mặc dù bất phàm, nhưng chỉ bằng bản thân, tuyệt đối không thể bộc phát ra như thế rồi rào sóng linh khí, thậm chí ngay cả một tia cũng không có khả năng.
Vì long lân dường như sớm đã bị tu giả hấp thu xong tất linh khí, đã biến thành bình thường vật phẩm.
Bạch Quán trưởng không còn nghi ngờ gì nữa, cũng bị biến cố bất thình lình sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, hắn run lẩy bẩy địa co lại sau lưng Triệu Phàm, khẩn trương hỏi, "Triệu huynh đệ, cái này phải làm sao mới ở đây?"
Hỏa ra người, rõ ràng là không có ý định để cho chúng ta tùy tiện mang đi nó a.
Triệu Phàm cao mày, đang muốn mở miệng trấn an, một hồi thanh thúy giọng nữ đột nhiên ngắt lời rồi bọn họ đối thoại, "Cô phụ, chuyện gì xảy ra?"
Theo âm thanh rơi xuống, một cái thân mặc quần áo luyện công màu đen, anh tư bừng bừng nữ tử ra hiện tại bọn hắn trước mặt.
Nàng tóc dài kéo cao, đuôi ngựa theo gió nhẹ nhàng đông đưa, quần áo màu đen trên còn treo lên một võ chữ, toàn thân trên dưới tản ra một cô già dặn cùng khí khái hào hùng.
"Hề hề, ngươi đã đến."
Bạch Quán trưởng giống như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng hô, "Nhanh, khoái giúp cô phụ đem khối kia long lân lấy xuống."
Võ Hề Hề nghe vậy, ánh mắt chuyển hướng giữa không trung long lân, nhẹ nhàng gật đầu, đang muốn tiến lên, lại bị 8 cái thân hình mạnh mẽ người mặc áo choàng đen bao bọc vây quanh.
"Nha đầu, nơi này là hỏa gia địa bàn, dung ngươi không được làm cản."
Một tên người mặc áo choàng đen lạnh lùng cảnh cáo.
Võ Hề Hề nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường, hỏa gia lại như thế nào?
"Các ngươi có biết ta là ai?"
Bạch Quán trưởng thấy thế, thì thầm nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt nhiều hơn mấy phần tự tin, đúng Triệu Phàm giải thích nói, "Đây là phu nhân ta nhà mẹ đẻ chất nữ, Võ Hề Hề, đừng nhìn nàng tuổi không lớn lắm, lại là đồng lai võ quán đại sư tỷ, liên tục 3 năm đại biểu võ quán tham gia đại khu võ giả thi đấu, đều là quán quân."
Triệu Phàm nghe vậy, trong lòng âm thầm tán thưởng, ánh mắt càng thêm cẩn thận đánh giá Võ Hề Hề, quả thực, nàng xương cốt thanh kỳ, là luyện võ thượng thừa vật liệu.
Chỉ tiếc, sinh không gặp thời đại mạt pháp này, không cách nào tu tiên, nếu không, thành tựu sẽ không quá tiểu.
Đúng lúc này, một tên người mặc áo choàng đen gầm thét một tiếng, hai tay vung lên, ngoài ra hai cái người mặc áo choàng đen như quỷ mị hướng Võ Hề Hề đánh tới, quyền phong bén nhọn, khí thế hùng hổ.
Võ Hề Hề hừ lạnh một tiếng, thân hình không động, chỉ dựa vào hai tay nhẹ nhàng tìm tòi, liền tinh chuẩn địa bắt lấy rồi tay của hai người cổ tay, dùng sức kéo một cái, nương theo lấy hai tiếng kêu thảm, hai cái người mặc áo choàng đen trong nháy mắt mất đi cân đối, chật vật té ngã trên đất.
Đúng lúc này, Võ Hề Hề thân hình lóe lên, đã tới còn lại 6 người trước mặt, song quyền nhanh chóng huy động, quyền ảnh trung điệp, bành bành không ngừng bên hai. 6 cái hộ vệ áo đen lại không hề sức chống cự, bị nhất nhất đánh bay, rơi lả tả trên đất.
Võ Hề Hề nhếch miệng lên một tia khinh miệt ý cười, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, nhẹ nhàng linh hoạt địa rơi vào trên một tảng đá lớn, lần nữa phát lực, cả người như là mũi tên, bay thẳng giữa không trung, lấy tay trong lúc đó, kia phiến ẩn chứa cường đại linh khí long lân đã bị nàng một mực nắm trong tay.
Không gian pháp bảo.
Nàng nói nhỏ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, quay người nhìn về phía dưới, trong ánh mắt mang theo chân thật đáng tin kiên định, hỏa ra như nghị cản trở, cứ việc tới thử xem.
8 cái người mặc áo choàng đen ngươi nhìn ta nhìn ngươi.
Một người nói, lẽ nào ngươi là người nhà họ Vũ?
Võ Hề Hề thản nhiên nói, không sai.
Hộ vệ áo đen từng cái sắc mặt đại biến.
Võ gia chính là Đồng Lai võ đạo thế gia.
Mặc dù hỏa gia tại Đồng Lai lực ảnh hưởng to lớn, nhưng hỏa gia dựa vào là cổ truyền luyện đan dược phương, cùng với mấy cái thành công đưa ra thị trường đan dược.
Nói trắng ra, hỏa gia tại giới kinh doanh trên hay là hôn đến phong sinh thủy khởi,
với lại cũng không ít bằng hữu.
Nhưng mà võ gia thì không đồng dạng, võ gia là thỏa thỏa võ đạo thế gia, dựa vào là nắm đấm.
Tất nhiên, người nhà họ Vũ cũng không phải mãn phu.
Võ gia lão gia tử, gia chủ, cùng với hiện tại đại thiếu gia Võ Phi, đời thứ 3 chiến thần, đừng nói tại Đồng Lai, chính là tại Đông Bộ đại khu cũng là nổi tiếng tồn tại.
Hiểu rõ rồi Võ Hề Hề lai lịch về sau, hỏa gia 8 cái bảo tiêu cũng ngây ngẩn cả người.
Bọn hắn liếc nhau, thấp giọng thảo luận, cuối cùng vẫn không dám trêu chọc Võ Hề Hề.
Nếu là Vũ tiểu thư, vậy thì mời đi, chúng ta cho người mặt mũi này.
Một bảo tiêu nói.
Võ Hề Hề thản nhiên nói, coi như các ngươi thất thời.
Nói xong, Võ Hề Hề đúng Bạch Quán trưởng nói, cô phụ, chúng ta đi thôi.
Đi vào hỏa thị dược phòng bên ngoài, Bạch Quán trưởng hỏi, Hề Hề, ngươi làm sao lại như vậy xuất hiện tại hỏa gia? Võ Hề Hề hơi cười một chút, là cô gọi điện thoại cho ta, nàng nói các ngươi đi tới Hỏa Gia, lo lắng an nguy của các ngươi, ta liền đến rồi. Cô phụ, ngươi sao có thể trêu chọc Hỏa Gia đâu? Đừng nhìn ta Võ Gia không sợ hắn, nhưng cũng không dám tùy tiện cùng Hỏa Gia khai chiến. Bạch quán trưởng cười khổ, không phải ta trêu chọc Hỏa Gia, là Hỏa Gia bắt nạt người. Nói xong, Bạch quán trưởng đem chuyện phát sinh nói một lần. Võ Hề Hề tức giận đến cắn răng nói, Hỏa Gia thật đúng là thủ đoạn ti tiện, thế mà ngay cả kiểu này hành vi cũng có. Các ngươi yên tâm đi, có ta Võ Gia bảo bọc, Hỏa Gia không dám bắt các ngươi thế nào. Đúng lúc này, đột nhiên có người nói, phải không? Tiếp theo, một bóng người xuất hiện tại Triệu Phàm đám ba người trước mặt, ngăn cản đường đi. Phía sau, tám cái hộ vệ áo đen thì xuất hiện. Triệu Phàm thấy người này ngũ tuần khoảng trừng, trên mặt góc cạnh rõ ràng, đang muốn nói chuyện, Võ Hề Hề nói, nguyên lai là Hỏa Gia chủ, ngươi tới thật đúng lúc, ta cô phụ chuyện tới đấy có chuyện gì vậy? Hỏa Gia chủ thản nhiên nói, nguyên lai là Vũ tiểu thư. Vũ tiểu thư, đây là ta cùng Bạch Gia chuyện, ta không hy vọng ngoại nhân nhúng tay. Võ Hề Hề cười lạnh, ngươi cảm thấy ta là người ngoài sao? Hỏa Gia chủ hừ một tiếng, Vũ tiểu thư, đừng tưởng rằng ta Hỏa Gia sợ ngươi Võ Gia, ngươi Võ Gia thì không gì hơn cái này, chỉ cần ta Hỏa Gia thu được tổ tiên linh đan, liền sẽ lại lần nữa mở ra con đường tu tiên, đến lúc đó, các ngươi Võ Gia cái thứ nhất muốn làm bia lỡ đạn. Võ Hề Hề cười ha ha, Hỏa Gia chủ, ta biết ngươi Hỏa Gia tổ tiên lưu lại truyền thừa, nhưng bây giờ là mạt pháp thời đại, ngươi cảm thấy, ngươi nói năng lực thực hiện sao? Hỏa Gia chủ lên núi sườn núi phương hướng một chỉ, các ngươi vừa mới cũng nhìn thấy, ta Hỏa Gia đã mở ra trận pháp, cùng lao tổ lưu lại bí cảnh tương liên, chờ ta Hỏa Gia thiên tài từ bên trong ra đây, chính là trấn áp toàn bộ thế giới lúc, ha ha ha. Triệu Phàm trong lòng hơi động. Nhìn tới, Hỏa Gia thật sự có bí cảnh. Mà Long Lân chính là mở ra Hỏa Gia bí cảnh chìa khóa. Chẳng thể trách Hỏa Gia nếu không tiếc bất cứ giá nào cầm tới Long Lân. Đáng tiếc, Hỏa quản gia quá tham rồi, nếu không phải như thế, 100 triệu mua lại, ta cũng sẽ không lại tới đây, tất nhiên ta đến rồi, ngươi Hỏa Gia. Hừ hừ. Bất kể nói thế nào, Bạch quán trưởng cũng là y phụ thân, mình đương nhiên muốn trợ giúp hắn. Nghĩ đến này, Triệu Phàm đang muốn ra tay, Võ Hề Hề lại sáng lên rồi tư thế, đến, để cho ta xem xét, Hỏa Gia chủ có bản lĩnh gì. Đúng rồi, cô phụ, ngươi mang theo vị tiểu ca này trốn xa một chút, khác thương tổn tới các ngươi. Hỏa Gia chủ cười lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm xuống, nha đầu, ngươi thật cho là, ta Hỏa Gia chỉ là luyện đan thế ra sao. Thứ không dám dâu dếm, ta Hỏa Gia chỉ là không nghĩ thấu lộ gia tộc truyền thừa, nếu bàn về võ đạo, ngươi, tại bản gia chủ trong mắt, chính là sâu kiến. Nói xong, Hỏa Gia chủ song quyền một nắm, vung một chút phóng thích khí thế. Một cỗ cường đại khí tức quét sạch mà ra, đem Võ Hề Hề đẩy lui mấy bước. Chương 772, tiểu thế giới chương 772, tiểu thế giới. Võ Hề Hề sắc mặt trong nháy mắt trở nên như là sương lạnh, nàng vội vã điệu nói với Bạch quán trưởng, cô phụ, tình huống nguy cấp, ta ngăn chặn hắn, ngươi nhanh chóng trở về, đem việc này báo cho biết cha ta. Cặp mắt của nàng bên trong lóe ra kiên nghị cùng quyết tuyệt, song quyền nắm chặt, giống như tùy thời chuẩn bị nên đón sắp đến phong bạo. Bạch quán trưởng nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ do dự, hắn biết rõ một khi chính mình rời đi, Võ Hề Hề cùng Triệu Phàm đem đứng trước cỡ nào nguy hiểm. Nhưng mà, đối mặt Võ Hề Hề kiên quyết, trong lòng của hắn thì đã hiểu, nếu không kịp thời cầu viện, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Hắn cắn răng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, "Tốt, Hề Hề, các ngươi nhất định phải kiên trì lên, ta nhất định sẽ mau chóng quay về." Nói xong, Bạch quán trưởng thật sâu nhìn thoáng qua Triệu Phàm, mặc dù không nên đưa hắn bỏ ở nơi này, nhưng tình thế vội vã, hắn chỉ có thể quay người, vì tốc độ nhanh nhất hướng về chạy đi. Thân ảnh của hắn ở trong màn đêm dần dần từng bước đi đến, chỉ lưu lại một đạo kiên định bóng lưng. Đúng lúc này, Hỏa Gia chủ giống như một đạo tia chớp màu đỏ, đột nhiên nhào về phía Võ Hề Hề. Võ Hề Hề hừ lạnh một tiếng, song quyền đột nhiên bung ra, cùng Hỏa Gia chủ đối chiến cùng nhau. Nhưng mà, Hỏa Gia chủ thực lực không thể coi thường, hắn hừ lạnh một tiếng, thân hình ma quái lóe lên, một tay nhẹ nhàng khoác lên rồi Võ Hề Hề trên bờ bay. Trong nháy mắt, Võ Hề Hề chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại đem chính mình khống chế được, vừa muốn dãy rủa, lại bị mang theo biến mất ngay tại chỗ. Đây hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Triệu Phàm thì có ngây ngẩn cả người, không hề có làm ra phản ứng. Không ngờ rằng a, tại đây tu võ thời đại còn có loại địa phương bị dị này. Lập tức, hắn nghĩ tới rồi Long Lân, trong lòng hơi động, thân hình thoát một cái, thì theo sát lấy biến mất ngay tại chỗ. Làm Triệu Phàm ngừng chân lúc, phát hiện mình đã thân ở một thần bí không gian trong. Cái không gian này phảng phất là do Long Cốt mở mà thành, bốn phía tràn ngập một loại cổ lão mà thần bí long tức. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy xa xa có núi có nước, thậm chí còn có thành trấn, trang viên, thú lâm cùng với trời xanh mây trắng. Được cho có động tiên khác tiểu thế giới. Nhưng mà, Triệu Phàm rất nhanh liền phát giác được tiểu thế giới này trong không khí có chút quỷ dị. Hắn thả ra thần thức, dò xét nhìn mảnh không gian này, rất nhanh liền tại bên ngoài mấy dặm phát hiện một trang viên. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt đi tới trang viên trong. Triệu Phàm đứng ở góc tường, cẩn thận quan sát đến trong trang viên tiếng động, nhìn thấy trong đại sảnh đứng hai người, chính là Hỏa Gia chủ cùng Võ Hề Hề. Mà ở cao tọa bên trên, ngồi một sắc mặt xích hồng hôi ý lão giả, cặp mắt của hắn như là hỏa diễm nóng bỏng. Sau lưng lão giả, còn đứng nhìn hai con trên đầu sừng dài thanh niên, trên người bọn họ tản ra nhàn nhạt long tộc khí tức. Triệu Phàm hơi ngạc nhiên, lẽ nào là cái này trong truyền thuyết long tộc? Nhưng mà hắn rất nhanh liền phát hiện những khí tức này mặc dù cùng long tộc tương tự, nhưng lại kém xa tít tắp chân chính long tộc thuần khiết. Thậm chí ngay cả cái đó xích mặt trên người lão giả cũng có hơi thở của long tộc, nhưng tương tự chưa đủ thuần khiết. Triệu Phàm âm thầm suy nghĩ, lẽ nào đây là long tộc dòng bên? Triệu Phàm chính là xích long huyết mạch, với lại từng chiếm được ba dọn chân long huyết, thậm chí từng là long tộc tộc trưởng, do đó đối với long tộc hắn hết sức quen thuộc. Mà những người trước mắt này, trừ ra huyết mạch có chút xấp xỉ, cái khác cùng Long tộc không có bất cứ quan hệ nào. Đột nhiên, Triệu Phàm nghĩ tới một có thể, Long huyết. Không sai, những người này nhất định là từ đâu đạt được rồi Long huyết, sau đó huyết mạch đã xảy ra biến dị, mới biến thành bây giờ này không phải người không Long dáng vẻ. Đúng lúc này, Hôi Y lão giả trầm mặt nhìn về phía Hỏa gia chủ, "Đại Long, ngươi sao đi vào? Ta không phải để ngươi xem thật kỹ thủ tiểu thế giới môn hộ sao?" Hỏa gia chủ đột nói, "Lão tổ, chúng ta Hỏa tộc bí mật bị người ta phát hiện. Vạn bối không muốn để cho ngoại nhân để lộ ra đi, đành phải đưa nàng mang theo đến." Nói xong, hắn chỉ Võ Hề Hề. Hôi Y lão giả nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, "Người tới, trước tiên đem nàng dẫn đi." Vừa mới nói xong, bên ngoài liền đi vào hai cái trên đầu mọc sừng thanh niên. Bọn hắn để lại Võ Hề Hề bà bay, đưa nàng mang theo xuống dưới. Võ Hề Hề tức giận kêu to, nhưng mà lại không người để ý tới. Rất nhanh, hai thanh niên mang theo Võ Hề Hề đi vào một cái mật thất bên ngoài, mở cửa đưa nàng đẩy vào. Môn ở bên ngoài đã khóa, tiếng bước chân từ từ đi xa. Võ Hề Hề liều mạng đung đưa cửa mật thất, khai môn. "Thả ta ra ngoài." Nổi giận Long ngươi rốt cục muốn làm gì? Ngươi cùng những thứ này quái nhân là quan hệ như thế nào? Nhưng mà, đáp lại nàng chỉ có lạnh băng vách tường cùng bóng tối vô tận. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên ở sau lưng nàng vang lên, "Đừng kêu rồi, bọn hắn sẽ không để ý đến ngươi." Võ Hề Hề sững sờ, đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Chỉ thấy một thiếu niên ngồi ở trong góc, áo đen tóc dài, mày kiếm mắt sáng, chính là Triệu Phàm. Võ Hề Hề kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, "Tại sao là ngươi? Ngươi sao cũng bị bắt vào đến rồi?" Triệu Phàm hơi cười một chút, "Thật bất ngờ sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi cũng đã biết đây là địa phương nào." Võ Hề Hề suy nghĩ một chút nói, "Ta nghe nói Hỏa gia tổ tiên có một truyền thừa, đó là một tiểu thế giới. Nhưng mà nhiều năm qua mở ra không gian chìa khóa luôn luôn bị mất, không ngờ rằng chìa khóa lại bị ta cô phụ đạt được. Nơi này hẳn là Hỏa tộc lão tổ ẩn thân tiểu thế giới." Nói xong, nàng nhìn về phía Triệu Phàm, ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp cùng bất đắc dĩ. Triệu Phàm nghe vậy, trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy kia chiếc vảy rồng cùng cái này thần bí tiểu thế giới quan hệ. Hắn tiếp tục hỏi, "Ngươi còn biết bao nhiêu về Hỏa tộc sự việc?" Võ Hề Hề suy nghĩ một chút nói, "Truyền thuyết Hỏa tộc truyền thừa cùng Long liên quan đến. Nhiều năm trước Hỏa gia đạt được rồi một bình có thể sửa đổi người huyết mạch Long huyết. Nhưng mà vì thay đổi huyết mạch hậu nhân rồi sẽ biến dị thành bây giờ, cho nên Hỏa tộc người không thể không núp trong tiểu thế giới này." Triệu Phàm nghe vậy, trong lòng đã đúng tiểu thế giới này có rồi càng thâm nhập hiểu rõ. Hắn thả ra thần thức thô sơ giản lược địa quét một lần mảnh không gian này, phát hiện tất cả tiểu thế giới mặc dù không lớn nhưng cũng tuyệt đối không tính nhỏ, không sai biệt lắm có ngàn dặm xung quanh. Với lại bên trong vùng thế giới nhỏ này cũng không chỉ có Hỏa tộc người, hắn còn chứng kiến rồi vài chục tòa thành trì, cùng với một ít đây Hỏa tộc lao tổ khí tức còn muốn tồn tại cường đại. "Ta vừa mới nhìn thấy trong truyền thuyết Hỏa tộc lao tổ." Triệu Phàm trầm giọng nói, hắn tựa hồ là một tu tiên giả. Võ Hề Hề nghe vậy đột nhiên thở dài một tiếng, dựa vào tường ngồi xuống, khẽ lắc đầu, thần thái ở giữa tràn đầy tuyệt vọng. "Không sai, hắn rất mạnh, chúng ta bị vây ở chỗ này, nơi nào còn có chạy đi hy vọng." Triệu Phàm nhìn nàng khẽ cau mày nói, "Làm sao vậy? Nhanh như vậy liền từ bỏ sao?" Võ Hề Hề liếc mắt nhìn hắn nói ra, "Còn phải hỏi sao? Ta thật hối hận vì sao nhường cô phụ đi tìm phụ thân. Cho dù cha ta đến rồi cũng có thể lại hạ, chỉ sợ còn muốn hại hắn." Đang nói, đột nhiên bên ngoài truyền đến từng đợt oanh thanh âm ùng ùng, đúng lúc này tất cả mật thất bắt đầu kịch liệt rung đưa. Võ Hề Hề kinh hãi hô, "Đây là thanh âm gì? Lẽ nào là động đất?" Triệu Phàm lại vẻ mặt nghiêm túc địa lắc đầu, "Không, đây không phải động đất. Đây là có người tại công kích Hỏa tộc trang viên." Võ Hề Hề nhảy dựng lên, đi vào cửa mật thất, cố gắng hướng ra phía ngoài nhìn. Chỉ là, mật thất cửa lớn, chỉ có một có thể truyền lại thức ăn nửa thức vuông lỗ nhỏ, ở đâu thấy rõ. Chương 773, được cứu chương 773, được cứu tại u ám trong mật thất, Triệu Phàm cùng Võ Hề Hề sóng vai mà ngồi, đối mặt với trầm trọng mà loang lổ cửa sắt, cùng với kia theo trong khe cửa ương ngạnh xuyên vào yếu ớt ánh sáng. Giọng Triệu Phàm tại trong yên tĩnh vang lên, "Đừng xem, nơi này vô cùng vắng vẻ, ngươi không nhìn thấy phía trước phát sinh tình huống." Võ Hề Hề quay đầu nhìn về phía Triệu Phàm, trong mắt lóe ra bất khuất quan mang, "Uy, ngươi có thể hay không động não, lẽ nào chúng ta một mực tại nơi này ngồi chờ chết?" Trong giọng nói của nàng mang theo một tia bội vàng, không còn nghi ngờ gì nữa đúng trước mắt khốn cảnh cảm thấy bất mãn. Triệu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, giống như cũng không thèm để ý Võ Hề Hề trách cứ, "Nếu không đâu, ngươi cảm thấy chúng ta có năng lực đánh vỡ cánh cửa này sao?" Hắn giọng nói bình thản. Tất nhiên, nếu hắn nghĩ, này nho nhỏ mật thất sao quan được hắn. Chỉ là hắn cảm thấy tiểu thế giới có chút ý tứ, không có muốn lập tức rời khỏi. Tất nhiên đến rồi, thì tìm tòi hư thực đi. Hắn phát hiện, tiểu thế giới người, ăn mặc còn vô cùng tự nhiên. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn còn sinh hoạt tại cũ thời đại. Võ Hề Hề nhếch miệng, không có tiền đồ. Nàng đánh giá chung quanh mật thất, cố gắng tìm thấy có thể phá cửa mà ra công cụ. Nhưng mà, trong mật thất trừ ra lạnh băng vách đá cùng tản mát chân bàn bên ngoài, không có bất khác. Mật thất không khí tràn ngập nấm mốc cầm ức cùng mục nát khí tức, để người không khỏi nhíu mày. Võ Hề Hề vừa nghĩ tới những khả năng kia ở chỗ này bị thảm người đã chết, trong lòng liền dâng lên một cỗ khó nói lên lời sợ hãi cùng đồng tình. Nàng ôm chặt chính mình, theo bản năng mà hướng Triệu Phàm bên này rời mấy bước, cố gắng theo chỗ của hắn tìm thấy một tia cảm giác an toàn. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến từng đợt ầm ầm tiếng vang, thậm chí xen lẫn tiếng kêu thảm thiết. Võ Hề Hề trong lòng căng thẳng, theo bản năng mà hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Triệu Phàm vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói ra, đánh nhau. Hắn đã nhìn rõ rồi tình huống bên ngoài, nhưng mà Võ Hề Hề lại lắc đầu, tỏ vẻ hoài nghi, không đúng, nếu như là võ giả đánh nhau, tuyệt không có động tĩnh lớn như vậy. Trong ánh mắt của nàng lóe ra trí tuệ quan mang, không còn nghi ngờ gì nữa đối với võ giả thực lực có thanh tỉnh biết nhau. Triệu Phàm nhìn nàng, hơi cười một chút, ngươi cảm thấy trong tiểu thế giới người là võ giả. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần trêu tức. Võ Hề Hề sững sờ, lập tức phản ứng, lẽ nào là cái này tu tiên giả ở giữa đánh nhau? Triệu Phàm gật đầu, không sai. Nói xong, hắn hai mắt nhíu lại, đáy mắt để lộ ra một loại thâm thúy cùng thần bí. Tiếp theo, hắn khẽ lắc đầu, hướng phía bên ngoài mở ra thần thức nhìn xem trong chốc lát, sau đó quay đầu nói với Võ Hề Hề, có muốn hay không thoát khốn? Võ Hề Hề sững sờ, lập tức trong mắt lóe lên một tia hy vọng, sao thoát khốn? Triệu Phàm hướng cửa mật thất một chỉ, cười nói, chỉ cần ngươi đi lên đạp cho ba cước, ta bảo đảm, nhất định có người tới cứu ngươi. Võ Hề Hề nghe vậy, không khỏi nhảy dựng lên, uy, ngươi nói lung tung cái gì? Nơi này là tiểu thế giới, chúng ta căn bản cũng không có bằng hữu, ai biết tới cứu chúng ta? Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần bất mãn cùng hoài nghi. Nhưng mà, Triệu Phàm chỉ là cười cười, không có làm nhiều giải thích. Võ Hề Hề cắn răng, quyết định tin tưởng Triệu Phàm một lần. Nàng đi vào cửa mật thất khẩu, nhấc chân hung hăng đạp ba cước. Mỗi một chân cũng giống như đã dùng hết khí lực toàn thân, phản phất muốn đem bất mãn trong lòng cùng sợ hãi cũng phát tiết ra ngoài. Cạch cạch cạch. Ba tiếng tiếng vang trong mật thất quen quần. Võ Hề Hề đạp hết ba cước về sau, chỉ nghe xa xa có người hô, bên ấy có động tĩnh, nhanh, đi qua nhìn một chút. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Rất nhanh, hai cái khôi vĩ đại hán xài bước địa đi vào ngoài mật thất. Bọn hắn toàn thân tản ra khí tức kinh khủng, giống như hai đầu dã thú hung mãnh. Cạch. Một tiếng vang thật lớn, cửa bị đập ra, một vùng ánh sáng chiếu rọi đi vào. Võ Hề Hề không khỏi rút lui mấy bước, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Nàng theo bản năng mà tựa vào Triệu Phàm bên cạnh. Nhưng mà, Triệu Phàm cũng đã đứng lên, mỉm cười đúng hai cái đại hán nói ra, "Mau đi ra đi." Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần ung dung. Hai cái đại hán chiều hai người vẫy tay, "Theo chúng ta đi đi." Võ Hề Hề nhìn một chút Triệu Phàm, do dự một chút, nhưng vẫn là đi theo phía sau hắn. Triệu Phàm chắp tay mà ra, giống như một vị nhàn nhã du khách. Đi vào bên ngoài, Võ Hề Hề đột nhiên che miệng lại. Cảnh tượng trước mắt nhường nàng cảm thấy kinh ngạc cùng sợ hãi. Lúc này hỏa tộc trang viên đã dường như biến thành phế tích, khắp nơi đều là đánh nhau qua dấu vết. Dưới mặt đất xuất hiện cái này đến cái khác tất cả lớn nhỏ hố sâu. Trong hố sâu tán lạc một ít tàn chi đoạn thể, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Võ Hề Hề trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt buồn nôn cảm giác, kém một chút nôn mửa ra, nhưng vẫn là cố nén. Nàng nhìn Triệu Phàm, trong mắt tràn đầy hoài nghi cùng sợ hãi, cái này, đây là có chuyện gì? Triệu Phàm nhìn nàng một cái, chậm rãi nói ra, có người tiến công hỏa tộc trang viên, thay chúng ta mở ra mật thất một người, chính là phe tấn công. Hiện tại xem ra, hỏa tộc bại. Võ Hề Hề khẽ gật đầu, tin Triệu Phàm. Nàng nhìn qua chung quanh phế tích, cùng đánh nhau dấu vết, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác bất lực. Nàng đột nhiên ý thức được, chính mình trong thế giới này là nhỏ bé như vậy. Là cái này tu tiên giả đánh nhau sao? So sánh dưới, tu võ giả quả thực cùng sâu kiến không sai biệt lắm. Lúc này, hai cái khôi vĩ đại hán đem Triệu Phàm cùng Võ Hề Hề dẫn tới phế tích bên ngoài. Đứng nơi đó một gầy gò lão giả. Quản gia, chúng ta quay về. Đại Hổ tiểu hổ, hỏa tộc lão tổ đâu? Đại Hổ lắc đầu, chạy, hỏa tộc con cháu trên cơ bản bị diệt, chỉ là chạy bọn hắn lão tổ. Quản gia gật đầu, ta vốn nên nghĩ tới, hỏa tộc lão tổ dù sao cũng là kim đan cảnh tu giả. Đúng rồi, bọn họ là ai? Quản gia nhìn về phía Triệu Phàm cùng Võ Hề Hề. Đại Hổ nói ra, ta xem bọn hắn bị hỏa tộc nhân quan trong mật thất, trên người cũng không có long tộc huyết mạch khí tức, thì cứu ra. Chắc hẳn bọn hắn là hỏa tộc giam giữ kẻ thù đi. Ngài không phải thường xuyên nói nha, cựu nhân của cựu nhân chính là bằng hữu. Cho nên, quản gia gật đầu, tốt, thu đội đi, đúng, hai người bọn họ thì mang lên đi. Nói xong, quản gia vung tay lên, một đạo truyền tống phù đánh ra, nhất thời, một đạo quang trụ xuất hiện. Siêu siêu siêu. Mười cái trang phục hán tử tụ tập đến, vừa tiến vào cổ sáng, tiếp theo một cái chớp mắt, cổ sáng biến mất. Tất cả mọi người thì biến mất không thấy gì nữa. Và Triệu Phàm đám người lại xuất hiện lúc, phía trước xuất hiện một tòa thành trì. Thành trì phía trên, còn có một đạo phòng ngự đại trận. Trên cửa thành có hai chữ, Thạch Thành. Lại nhìn quản gia, tay phất một cái, mở ra phòng ngự đại trận, mọi người tiến nhập Thạch Thành. Uy, chúng ta cùng đi theo, sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Võ Hề Hề thấp giọng nói. Triệu Phàm hơi cười một chút, thấp giọng nói, nhập ra tùy tục. Lỡ như, bọn hắn thẩm vấn chúng ta làm sao bây giờ đâu? Võ Hề Hề lần nữa thấp giọng hỏi nhìn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đi tới tu tiên thế giới, Võ Hề Hề không có lúc trước lá gan, trở nên cẩn thận. Triệu Phàm nhìn nàng một cái. Võ Hề Hề gặp hắn vẻ mặt bình tĩnh, ngược lại là có chút ngoài ý muốn, ngươi cũng không sợ sệt. Triệu Phàm cười nói, có cái gì sợ sệt ngươi không thấy được sao? Bọn hắn nói, cựu nhân của cựu nhân chính là bằng hữu. Chương 774, là cái này tu giả sao? Chương 774, là cái này tu giả sao? Thạch Thành mỗi một tấc đất, mỗi một mặt vách tường đều là do cứng rắn mà lạnh băng đá tảng xây thành, trải qua mưa gió mà bất diệt, tản ra sâu kín hàn quang. Phòng ốc xen vào nhau tinh tế, hình thái khác nhau, nhưng lại hài hòa cộng sinh. Giống một tòa to lớn mê cung, dấu kín nhìn vô số bí mật không muốn người biết. Thạch Thành trong, các cư dân thân ảnh cùng này cứng không thể phá môi trường hòa làm một thể. Bọn hắn có được võ người khôi vĩ, bất kể nam nữ, đều là thể phách hùng tráng, bắp thịt cuộn, để lộ ra một loại nguyên thủy mà giá tính lực lượng đẹp. Điều này khác hẳn với thường nhân thể phách, tựa hồ là bọn hắn bẩm sinh thiên phú, để người không tự chủ được sinh lòng kính sợ. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, nơi này mỗi người đều là người tu hành. Bọn hắn hành tẩu trên đường phố, ánh mắt thâm thúy, khí tức trầm ổn, giống như tùy thời đều có thể dung nhập giữa trời đất, hấp thu thiên địa linh khí. Cảnh giới thấp đã trúc cơ thành công, thể nội linh lực chảy nhỏ giọt như suối, bổ dưỡng nhục thể của bọn hắn cùng linh hồn. Mà cảnh giới cao người, càng là hơn đi vào rồi nguyên anh chi cảnh, linh hồn của bọn hắn đã thủy biến, có thể ngự kiếm phi hành, ngao du hư không. Đây hết thảy, đem Võ Hề Hề nhìn xem liên tục tắt lưới. Cho dù nàng chỉ là một võ giả, còn có thể nhìn ra những tu giả kia cường đại tới. Thực tế làm nàng nhìn về phía những tu giả kia lúc, chạm đến ánh mắt của đối phương, liền có một loại như bị sét đánh cảm giác. Thật đáng sợ, là cái này tu giả sao? Rất nhanh, phía trước rộng mở trong sáng, một tòa khí thế rộng rãi phủ đệ đập vào mi mắt, hắn kích thước to lớn, kiến trúc sự tinh mỹ, làm người ta nhìn mà than thở. Phủ đệ Chu Hồng đại môn đóng chặt, hai bên thạch sư uy nghiêm địa thủ vệ, phản phất đang im lặng tuyên cáo nơi đây bất phàm cùng tôn quý. Người tới, đem bọn hắn hai đưa đến tạp dịch viện đi. Quản gia cất giọng nói. Đúng lúc này, theo phủ đệ chỗ sâu đi ra hai vị dáng người khôi ngô hán tử, bọn hắn thần sắc nghiêm túc, nhịp chân vững vàng, trực tiếp hướng Triệu Phàm cùng Võ Hề Hề đi tới. Võ Hề Hề xem xét Triệu Phàm, trong lòng tuy có mấy phần thất vọng, lại cũng chỉ được đi theo hai vị này người lạ, bước vào tòa này lạ lẫm phủ đệ một góc tạp dịch viện. Chẳng qua, toàn bộ hành trình, Võ Hề Hề chăm chú điệu nắm nuốt Triệu Phàm góc áo, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Tạp dịch viện ở vào phủ đệ một góc, so với phía trước hoa lệ, nơi này có vẻ một mạc mà bận rộn. Sân nhỏ rộng rãi, bốn phía phân bố đủ loại kiểu dáng khu làm việc vực. Có người làm trong nhà chính cơ cây trổi, tỉ mỉ quét sạch nhìn mỗi một tấc đất. Có thì vai gánh nước thùng, đi tới đi lui tại giếng nước cùng mỗi cái căn phòng trong lúc đó. Còn có người làm trong nhà ngồi vây quanh tại giặt quần áo buồn bên cạnh, trong tay chảy gỗ lên lên xuống xuống, đương theo lấy cảm giác tiết tấu mười phần đảo áo âm thanh, quần áo ở trong nước quay cuồng. Ngoài ra, còn có bận rộn tại phòng bếp tạp dịch, thì có tại trong vườn hoa cẩn thận chăm sóc hoa cỏ tạp dịch. Còn có một số tạp dịch ở một bên, chuyên chú lau cỏ sát lấy đủ loại kiểu dáng dụng cụ. Viện trưởng đâu? Một vị hán tử ánh mắt trong đám người tìm kiếm nhìn. Lúc này, một vị thân mang một mạc, thân thể khỏe mạnh nữ nhân theo một gian trong phòng nhỏ đi ra, trên mặt của nàng treo lấy ấm áp đủ cười, trong mắt lóe ra mấy phần hiền hòa quan mang. Tại. Hai vị này là quản gia mang về từ giờ trở đi, tại các ngươi tạp dịch viện làm việc, ngươi nhìn sắp đặt đi. Hán tử ngắn gọn mà nói rồi ý đồ đến, liền quay người rời đi. Gái mập người cẩn thận đánh giá hai người, thực tế nhìn thấy Triệu Phàm lúc, con mắt thế mà sáng lên. Triệu Phàm tăng hắng một cái, viện trưởng. Viện trưởng lấy lại tinh thần, vội nói, nhìn xem thân hình của các ngươi, không như chúng ta thạch tộc người, xương hô như thế nào. Triệu Phàm nhẹ giọng trả lời, ta gọi Triệu Phàm, nàng. Lời còn chưa dứt, Võ Hề Hề liền cướp lời nói, ta là hắn nữ nhân, ngươi gọi ta Hề Hề là được. Triệu Phàm nghe vậy sững sờ, không khỏi ghé mắt nhìn về phía Võ Hề Hề, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Võ Hề Hề thấp giọng giải thích nói, ta sợ sẽ cùng ngươi tách ra, nơi này chưa quen cuộc sống, nơi đây chỉ có cùng với ngươi ta mới an tâm. Triệu Phàm đang muốn mở miệng, gái mập người gật đầu, nếu là vợ chồng, vậy liền phá lệ an bài cho các ngươi một gian chỗ ở đi. Nói xong, nàng chỉ cuối hành lang một gian phòng trống, thì gian kia trống không, tính các ngươi. Ngoài ra, nhiệm vụ của các ngươi là mỗi ngày quét dọn luyện công trường, nhớ kỹ sao? Võ Hề Hề liền vội vàng gật đầu, nhớ kỹ, đa tạ viện trưởng. Hai người tới chỗ ở, Triệu Phàm cuối cùng nhịn không được hỏi, ngươi tại sao muốn nói là nữ nhân của ta? Võ Hề Hề trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt, ngươi không thấy được sao? Những tiên nữ tạp dịch cũng theo trong một cái phòng ra đây, nếu như ta không nói như vậy, khẳng định sẽ cùng nàng nhón cùng nhau ngủ, ta cũng không dám. Còn có, ta xem trọng nhiều nữ nhân nhìn về phía ngươi lúc, cũng giống như ác lang giống nhau, ta đây là bảo hộ ngươi biết không? Với lại, ta phát hiện ngươi có thể cho người cảm giác an toàn, do đó, ta muốn cùng ngươi ngủ ở cùng nhau. Triệu Phàm nghe xong, vội vàng khoát tay, ngươi tuyệt đối đừng nghĩ lung tung. Võ Hề Hề gò má ửng đỏ, vội vàng làm sáng tỏ, ngươi đã hiểu sai lầm rồi, ta nói là, chúng ta chỉ là ở cùng một chỗ, sẽ không phát sinh cái gì. Triệu Phàm nhàn nhạt trả lời, hy vọng như thế. Võ Hề Hề liếc mắt nhìn hắn, làm bộ tức giận hừ một tiếng, ngươi giống như còn không vui, có phải hay không trong lòng ướt gì đâu. Triệu Phàm nhíu mày, nghiêm mặt nói, ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện. Nếu không, ta đi cùng viện trưởng nói. Võ Hề Hề thấy thế, vội vàng đè lại cánh tay của hắn, cười nói, đừng, coi như ta lòng tiểu nhân đo bụng có tử, được rồi. Ngươi một người nam nhân, liền không thể rộng lượng một ít nha, đúng là ta tùy tiện nói một chút. Triệu Phàm lắc đầu, không tiếp tục để ý nàng, ngược lại chú ý tới dựa vào tường trên mặt bàn để đó một tấm trà, liền thuận tay nâng lên. Bởi vì là tạp dịch viện, tự nhiên có phụ trách nấu nước tạp dịch. Triệu Phàm đã sớm chú ý tới điểm này, thế là xách ấm nước đi tới trong viện. Đang lúc hắn múc nước lúc, một cái vóc người khỏe mạnh, eo như là thùng nước nữ nhân, lắc eo đi tới. Trên mặt của nàng thoa thật dày son phấn, khóe môi nết lên một tia cười. "Uy, tiểu ca, vừa tới a, nếu không, đến tỷ này phòng đến ngồi một chút." Thanh âm của nàng giàu mỡ mà mê người. Triệu Phàm đang muốn mở miệng từ chối, Võ Hề Hề lại đột nhiên từ trong nhà chạy ra được, nắm chặt hắn tay, đúng nữ nhân kia nói ra, "Đây là nam nhân ta." Trong giọng nói mang theo vài phần kiên định cùng chân thật đáng tin. Nữ nhân kia nghe vậy, khóe miệng hất lên, khinh thường nói, "Cái gì nam nhân của ngươi, nơi này cháo nhiều tăng thiếu, ngươi chính là mọi người." Nói xong, liền lắc mông chi rời đi, để lại đầy mặt đất lúng túng cùng khó hiểu. Võ Hề Hề nhìn nữ nhân kia đi xa bóng lưng, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Nàng quay đầu nhìn về phía Triệu Phàm, "Chính ngươi nhưng phải làm tâm, ta nhìn xem những nữ nhân này thật dường như ác lang giống nhau, khác đến lúc đó bị người ăn, ta có thể bảo vệ không ở ngươi." Triệu Phàm cùng Võ Hề Hề về tới căn phòng. Lúc này, có người lấy ra rồi tạp dịch phục. Võ Hề Hề quay lưng lại, đem trang phục thay đổi. Vừa quay đầu, thấy Triệu Phàm không hề động, "Uy, ngươi còn không đổi?" Triệu Phàm lắc đầu, "Không cần thiết." Triệu Phàm xuyên y phục của mình quen thuộc. Nói xong, hắn bắt đầu tự rót tự uống. Võ Hề Hề ngã xuống trên giường, "Ngươi thích thế nào thì thế nào đi, dù sao, xảy ra chuyện chính mình lo hộ là được rồi, ngủ." Nói xong, Võ Hề Hề quay lưng đi. Nhưng mà, vừa đổi môi trường, nàng làm sao ngủ được? Nhất là, cùng một lạ lâm thiếu niên ngủ ở cùng nhau. Võ Hề Hề lật qua lật lại, thỉnh thoảng lại nhìn lén Triệu Phàm. Cuối cùng, nàng nhịn không được, "Uy, ngươi có ngủ hay không?" Triệu Phàm liếc mắt thấy nhìn nàng, "Ngươi muốn làm gì? Chúng ta là giả, đây chính là ngươi nói." Võ Hề Hề sững sờ, sau đó nghe được Triệu Phàm lời nói bên trong ý nghĩa, "Uy, ngươi nghĩ lung tung cái gì? Ta thật không nghĩ cùng ngươi cùng nhau ngủ, ta nói là, ngươi không ngủ không mệt không? Ngày mai nhưng là muốn làm việc." Triệu Phàm lắc đầu, "Ngươi yên tâm, ta không kiếm sống, không ai năng lực làm gì ta." "Triệu Phàm, làm sao lại như vậy khốn đâu? Hắn là ai?" Lại nói, "Cho dù khốn, hắn muốn ngủ thì ngủ, ai có thể tả hữu hắn?" Chương 775, Thạch tộc đại tiểu thư chương 775, Thạch tộc đại tiểu thư ngày thứ hai, Triệu Phàm đang khoanh chân ngồi ngay ngắn. Bên cạnh chuyển đến thanh âm huyên áo. Triệu Phàm vừa mở mắt, nhìn thấy Võ Hề Hề chính đang mặc quần áo. Nhìn thấy Triệu Phàm tỉnh đến, Võ Hề Hề cuốn quýt hai tay che lại bộ vị mấu chốt. "Uy, người khác nhìn lén." Triệu Phàm bội nói, "Ta ở đâu nhìn lén?" Võ Hề Hề bội nói, "Ngươi nhắm mắt lại." Triệu Phàm đành phải nhắm mắt lại, nghe được Võ Hề Hề trái tim tại thình thịch đập loạn, qua thời gian thật dài, nàng mới mặc quần áo tử tế, tâm thì bình tĩnh không ít. "Tốt, ngươi có thể nhắm mắt." Triệu Phàm mở mắt ra, nhìn nàng một cái, đã mặc xong nệm trang phục. "Bộ dạng này không được, ta nhìn xem tối nay ngươi cùng nữ bọn tạm dịch cùng nhau tiếp đi đi, nếu không, quá phiền phức." Võ Hề Hề lật ra Triệu Phàm một chút, "Ngươi nghĩa là gì?" Triệu Phàm khoát khoát tay, "Tốt không nói." Lúc này, bên ngoài truyền đến gào to ăn cơm âm thanh. Võ Hề Hề xuất ra hai cái bát, đưa cho Triệu Phàm một. Triệu Phàm khoát khoát tay, đem mắt phóng, "Chính ngươi đi ăn đi, ta không đói bụng." Võ Hề Hề khẽ nói, "Không ăn là xong." Nói xong, Võ Hề Hề đi ra. Qua một hồi, Võ Hề Hề ăn cơm quay về, còn cầm hai thanh cây chổi, đưa cho Triệu Phàm một, đều hắn hướng luyện võ trường đi. Rất nhanh, hai người tới rồi trong luyện võ trường. Phát hiện nơi này đã vây quanh không ít người, mà giữa đám người sân bãi bên trên, đang có người đang đánh nhau. Đánh nhau người là hai nữ tử, đều là rắn chắc như trâu dáng vẻ. Bên trong một cái 20 tuổi, chẳng những cơ thể rắn chắc, màu da cũng giống lúa mì giống nhau. Rầm rầm rầm. Hai người ngươi một quyền, ta một quyền, kình phong gào thét, linh khí tràn ngập. Võ Hề Hề vội vàng chen vào đám người nhìn. "Triệu đại ca, ngươi mau nhìn, cái đó áo đỏ tỉ tỉ quá lợi hại." Triệu Phàm đứng ở bên cạnh nàng, không đồng ý địa lắc đầu. Chẳng qua là kim đan cựu trọng, đúng Triệu Phàm mà nói, không tính là cái gì. "Bành." Hồng y nữ tử một quyền đem đối thủ đánh bay, lúc này mới đắc ý nói, "Còn có ai?" Võ Hề Hề nhảy cao điểm hô hào, "Tốt." Bởi vì nàng âm thanh to, khiến cho Hồng y nữ tử chú ý, ánh mắt trông lại, hơi sững sờ. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhìn thấy dáng người xíu xiu cân xứng Võ Hề Hề, Hồng y nữ tử rất là buồn bực, "Đó là ai vậy? Chúng ta thạch tộc sao có kiểu này hình thể người?" Có người nói, "Đại tiểu thư, đây là mới tới tạp dịch, là quản gia theo hỏa tộc cứu trở về." Hồng y nữ tử gật đầu, vung tay lên, "Mọi người tất cả giải tán đi." Nói xong, Hồng y nữ tử xoay người rời đi, cùng tiễn đại tiểu thư. Mọi người sôi nổi hạ thấp người nói, "Đại tiểu thư." Võ Hề Hề có hơi kinh ngạc, xem xét Triệu Phàm, tựa như là thạch tộc đại tiểu thư. Triệu Phàm gật đầu, "Ta biết rồi." Nói xong, Triệu Phàm đi vào một bên trên bậc thang ngồi xuống. Võ Hề Hề bận bịu chạy tới, "Uy, chúng ta phải làm việc quét dọn viện tử, ngươi dạng này nếu để cho viện trưởng nhìn thấy, sẽ bị răn dạy." Triệu Phàm cười một tiếng, "Không sao cả." Đang nói, có người đi qua, nhìn thấy hai người đang giao lưu, thản nhiên nói, "Uy, viện trưởng không phải để các ngươi quét dọn luyện công trường sao? Sao đang lười biếng?" Võ Hề Hề vội nói, "Chúng ta lập tức quét dọn, lập tức." Nói xong, Võ Hề Hề vội vàng túi người xuống làm việc, thấy Triệu Phàm còn đang ở nhàn nhã ngồi, có chút cấp bách. Đang muốn nói chuyện người kia nhanh chân hướng Triệu Phàm chạy tới. Võ Hề Hề vội vàng ngăn lại người kia, "Vị đại ca kia, chồng của ta chân nhéo một cái, ta thay hắn quét dọn." Xoay chân, "Nàng là nam nhân của ngươi." Nói chuyện người kia đứng lại, đánh giá Võ Hề Hề, hai mắt dần dần lộ ra tà quang. "Không sao hết, chỉ cần ngươi tối nay đi gian phòng của ta, chuyện ngày hôm nay, ta sẽ không cùng các ngươi viện trưởng nói." Nói xong, người kia vươn tay, muốn đi sờ Võ Hề Hề cái cằm. Võ Hề Hề vội vàng rút lui mấy bước. Người kia sắc mặt trầm xuống, "Ngươi dám từ chối?" Võ Hề Hề đi vào Triệu Phàm bên người, thấp giọng nói, "Làm sao bây giờ?" Triệu Phàm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua người kia, "Ngươi muốn chết?" Người kia hai mắt hé ra, "Người trẻ tuổi, ngươi nói cái gì?" Võ Hề Hề vội vàng ngăn lại Triệu Phàm, "Kính nhờ, lại ca, đừng làm rộn, mau đứng lên bồi thất lễ, nếu không, chúng ta cũng chết chắc rồi." Nói xong, Võ Hề Hề đem Triệu Phàm kéo lên. Triệu Phàm cười lạnh cười một tiếng, "Thì hắn không xứng." Người kia tức giận, "Một năm quyền, muốn ra tay." Đúng lúc này, đột nhiên có người sau lưng đè xuống bờ vai của hắn, "Thạch trụ tử, ngươi muốn làm gì?" Thạch trụ tử vừa nghiêng đầu, giật mình, vội nói, "Nguyên lai là Cổ Nhi tiểu tỷ, thất kính. Tiểu tỷ nhường vị tỷ tỷ này đi một chút." Nói xong, Cổ Nhi hướng Võ Hề Hề ra hiệu, "Đi thôi." Võ Hề Hề sửng sốt, "Tiểu thư nhà ngươi?" "Ta không biết ta, để cho ta đi sao?" Triệu Phàm phất phất tay, "Đi thôi, hắn vợ con tỷ chính là vừa mới hồng y nữ tử." "Cái gì?" Võ Hề Hề bộ nói, "Tốt, tốt." Nói xong, Võ Hề Hề đi theo Cổ Nhi đi. Và bóng lưng của hai người chuyển qua góc tường không thấy, Thạch Trụ Tử đi từng bước một hướng Triệu Phàm, người trẻ tuổi, ngươi cũng đã biết, ngỗ nghịch bản thân kết cục. Ngươi một tạp dịch, lại dám đúng ta Thạch Trụ Tử bất kính, hiện tại, ta thì tháo bỏ xuống hai ngươi chân, để ngươi về sau bỏ đến làm việc. Nói xong, Thạch Trụ Tử bàn tay ấn về phía Triệu Phàm bà bay. Triệu Phàm hừ lạnh một tiếng, chết đi cho ta. Phốc địa một chút, Thạch Trụ Tử trực tiếp biến thành một đoàn huyết vũ. Bên ấy, Võ Hề Hề đi theo Cổ Nhi đi tới trong một cái viện. Trong viện, đang có một hồng y nữ tử đang luyện quyền. Nhìn thấy hai người đi vào, hồng y nữ tử ngừng, đánh giá Võ Hề Hề. Tiểu tỷ, người mang đến. Cổ Nhi thiếu hạ thấp người đứng ở một bên. Võ Hề Hề thì thiếu hạ thấp người, gặp qua tiểu tỷ. Hồng y nữ tử gật đầu, tên gọi là gì? Hề Hề. Võ Hề Hề nói. Hồng y nữ tử đọc ngược bắt đầu, vây quanh Võ Hề Hề chuyển động. Ta nghe nói ngươi không phải thạch tộc người, thân hình của ngươi huyết mạch xác thực cùng ta thạch tộc người không giống nhau, ngươi có bằng lòng hay không làm ta thiếp thân nha hoàn? Võ Hề Hề đại hỉ, vui lòng, vui lòng. Cho thạch tộc đại tiểu thư làm tiếp thân nha hoàn, vậy nhưng đây tại tạm dịch viện làm công tốt hơn nhiều. Tốt. Vậy ngươi trở về an bài một chút, cái này đến đây đi. Võ Hề Hề suy nghĩ một chút nói, tiểu tỷ, ta có một đồng bạn. Hồng y nữ tử khoát tay chặn lại, ta điều tra qua, hắn gọi Triệu Phàm, nam nhân của ngươi. Võ Hề Hề mặt đỏ lên, vừa định nói bọn hắn quan hệ là giả. Hồng y nữ tử nói, ta hiểu, về sau, ta mỗi tháng cho ngươi 4 ngày giả, các ngươi có thể cùng nhau. Ta, không phải, đại tiểu thư hiểu lầm rồi, kỳ thử. Võ Hề Hề nói còn chưa dứt lời, đột nhiên có người chạy tới, nói đến, đại tiểu thư, Thạch Trụ Tử hồn bại nát, tộc trưởng để cho ta hỏi một chút ngươi, nghe nói vừa mới ngươi gặp qua hắn. Cái gì? Hồn bại vỡ vụn. Lẽ nào, hắn hết rồi? Hồng y nữ tử sửng sốt ở, vừa nãy còn rất tốt đâu. Đi, chúng ta đi ra xem một chút. Sau đó, Hồng y nữ tử mang theo Cổ Nhi cùng Võ Hề Hề đi tới sân luyện võ. Lại nhìn, Triệu Phàm chính ngồi ở một bên, nhàn nhã nhìn lên trời khí. Mà trung quanh, thạch tộc người tới tới lui lui, bước chân bội vàng, không còn nghi ngờ gì nữa đang tìm kiếm Thạch Trụ Tử thi thể hoặc là tìm kiếm người khả nghi. Triệu đại ca, đại tiểu thư đến rồi, mau đứng lên bài kiến. Võ Hề Hề lo lắng Hồng y nữ tử trách tội Triệu Phàm, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Triệu Phàm chậm rãi mở mắt ra, liếc một chút Hồng y nữ tử, thì nàng. Cổ Nhi vừa trừng mắt, ngươi nghĩa là gì? Hề Hề nói rất đúng, ngươi vẫn chưa chịu dậy. Triệu Phàm đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, hư không chấn động, có người kêu lên, Thạch tộc, ta đến báo thủ. Chương 776, hôm nay chính là các ngươi hoàn lại nợ máu thời điểm. Chương 776, hôm nay chính là các ngươi hoàn lại nợ máu thời điểm. Hồng y nữ tử vung tay lên, mang theo Cổ Nhi thì đi. Võ Hề Hề lôi kéo Triệu Phàm đi theo. Bốn người hai tiền hai về sau, xuyên qua sai lầm có rơi gây nên sân nhỏ, cuối cùng đi tới đại viện bên ngoài. Lúc này, sân bãi trên đứng có một thân ảnh đứng, chính là tức giận Hỏa lão tổ. Khuôn mặt của hắn như là thiêu đốt hỏa diễm, hoàn toàn đỏ đậm, trong tay gấp nắm lấy một thanh đồng dạng xích hồng trường đao. Đao kia thân giống như ẩn chứa vô tận lửa giận cùng cứu hận, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát ra, thôn vệ tất cả. Thạch tộc, các ngươi diệt ta Hỏa tộc, hôm nay chính là các ngươi hoàn lại nợ máu thời điểm. Giọng Hỏa lão tổ trầm thấp mà hữu lực, như cùng đi từ vực sâu hống, rung động tim của mỗi người huyền. Lời còn chưa dứt, thạch tộc bên trong đã có không ít người nghe hỏi chạy đến, bọn hắn thần sắc khác nhau, nhưng không một không lộ ra rẻ trừng trương cùng quyết tuyệt. Tại đây trong đám người, bốn vị thân ảnh càng dẫn nhân chú mục, trừ ra Thạch quản gia cùng Thạch đại hổ, Thạch tiểu hổ hai huynh đệ bên ngoài, còn có một vị dáng người khôi ngô như núi nam tử trung niên. Hắn chính là Thạch tộc tộc trưởng, Thạch Thúy Nhi phụ thân. Thạch Thúy Nhi tiến lên một bước, "Phụ thân, để ta tới đi." Trong thanh âm của nàng mang theo chân thật đáng tin kiên định, đó là thuộc về chiến sĩ kiêu ngạo cùng quyết tâm. Thạch tộc trưởng ánh mắt thâm thúy, nhìn lấy mình cái này anh dũng vô ý con gái, khẽ gật đầu một cái. Nhưng lập tức lại bổ sung, "Thúy Nhi, ngươi là nữ hài tử, đợi ở một bên quan sát chính là, chiến đấu sự tình, giao cho đại ca nhị ca ngươi xử lý." Thạch Thúy Nhi nghe vậy, nhíu mày, phản bác, "Phụ thân, thân nữ nhi là Thạch Thành người, há có thể bởi vì giới tính lùi bước? Ta không phục, ta muốn xuất chiến. Ta Thạch Thành con gái, không có một cái nào là sợ hãi cái chết." Triệu Phàm ở một bên, nghe Thạch Thúy Nhi lời nói hùng hồn, không khỏi khẽ lắc đầu, trong lòng âm thầm cảm thán, "Này Thạch Thành nữ tử, trên người kia phần cứng cỏi cũng bất khuất, không thể so với nam tử kém." Đang lúc Triệu Phàm suy nghĩ bay tán loạn thời khắc, Thạch Tiểu Hổ đã kìm nén không được, như mãnh hổ hạ sơn liền xông ra ngoài, song quyền nắm chặt, quát, "Hỏa lão đầu, ngươi đây là tự tìm đường chết. Ta Thạch tộc người đang lo tìm không thấy ngươi đây. Đã ngươi đưa tới cửa, hôm nay thì đừng hòng còn sống rời đi." Hỏa lão tổ gầm thét một tiếng, thân hình bạo khởi. Trong tay hỏa diễm đao vẽ ra trên không trung một đạo sáng chói quý đạo, như là thiêu đốt lưu tình, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, thẳng đến Thạch Tiểu Hổ mà đi. Trời cao rung động, một đạo dài trăm trượng đao quang phá toái hư không, phảng phất muốn đem thiên địa một phân thành hai. Kia trong ánh đao ẩn chứa khủng bố uy năng, nhưng tất cả mọi người ở đây cũng cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác áp bách. "Không tốt, Tiểu Hổ, mau lui lại." Thạch tộc trưởng sắc mặt đột biến, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, một quyền đánh phía giữa không trung đao quang. Nhưng mà, ngọn lửa kia đao uy lực vượt quá tưởng tượng, mặc dù Thạch tộc trưởng kịp thời ra tay, Thạch Tiểu Hổ đã bị ảnh hưởng còn lại gây thương tích. Chỉ nghe phốc một tiếng, nương theo lấy a hét thảm một tiếng, Thạch Tiểu Hổ thân thể bị đao quang phá vỡ, lộ ra bạch cốt âm u, nhưng cũng may cũng không thương tới yếu hại, tính mệnh không lo. Thạch Tiểu Hổ cảm kích nhìn về phía phụ thân, nếu không phải Thạch tộc trưởng kịp thời cứu giúp, hắn chỉ sợ sớm đã mệnh tang tại chỗ. Thạch tộc trưởng một quyền đẩy lui rồi Hỏa lão tổ đao khí, vững vàng rơi xuống đất, mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú trong tay đối phương hỏa diễm đao, trầm giọng nói, đây là một cái đạo khí. Hỏa lao tổ đắc ý cười to, không sai, đây là cha ta năm đó tự tay rèn đúc đạo khí, chỉ tiếc, cho đến hôm nay, ta mới tìm được nó chỗ ẩn nút. Nói đến, ta còn muốn cảm ơn mọi người, nếu như không phải các ngươi hủy trang viên của ta, đám lửa này diễm đao cũng sẽ không lại thấy ánh mặt trời. Nói xong, hỏa lao tổ ngón tay một chút, nhắm thẳng vào thạch tộc trưởng, bảo đao ra mắt, cần uống máu tươi, đến đây đi. Đang lúc hỏa lao tổ khí thế như hồng, chuẩn bị lần nữa phát động công kích lúc, thạch tộc trưởng vừa muốn ra tay, lại bị sau lưng thạch đại hổ ngăn lại. Phụ thân, ngài là tộc trưởng, thân phận tôn quý, vẫn là để ta đến ứng chiến đi. Thạch tộc trưởng nhìn lấy mình trưởng tử, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, gật đầu một cái. Hắn hiểu rõ, con lớn nhất thạch đại hổ trầm ổn nội liễm, tu vi thì đã đạt tới kim đan thất trọng, đây tiểu nhi tử càng thêm xuất sắc. Cẩn thận. Thạch tộc trưởng căn dặn một câu, sau đó lui đến một bên, hắn phải cẩn thận quan sát hỏa diễm đao uy lực, tìm kiếm phương pháp phá giải. Thạch đại hổ hít sâu một hơi, song quyền nắm chặt, một khí thế bàng bạc như lôi đình bộc phát, kích động không khí xung quanh, phát ra chói tai oanh minh. Hỏa lao tổ thì cơ hỏa diễm đao, vạch ra từng đạo rực rỡ quang hồ, cùng thạch đại hổ quyền phong chạm vào nhau. Vâng. Đao khí cùng quyền phong kịch liệt va chạm, vì hai người làm trung tâm, cường đại kình phong quét sạch bốn phía, bụi đất tung bay, đá vụn văng khắp nơi. Hỏa lao tổ rút lui ba bước, mà thạch đại hổ thì trượt lui mấy trượng. Mặc dù hỏa lao tổ cảnh giới cao hơn, lại thêm hỏa diễm đao gia trì, thạch đại hổ ở vào hạ phong, nhưng hắn cũng không lùi bước sợ chiến, hắn mục đích chính là vì nhường phụ thân quan sát đối phương chiêu thức, tìm kiếm sơ hở. Lại đến, thạch đại hổ gầm nhẹ một tiếng, lần nữa phát động công kích, liên tục ba quyền, như là mưa to gió lớn đánh tới hướng hỏa lao tổ. Mà hỏa lao tổ thì lại lấy hỏa diễm đao đón lấy, đồng dạng bổ ra ba đao, đao quang kiếm ảnh, xen lẫn thành một mảnh lưới tử vong. Ba đao qua đi, thạch đại hổ kêu lên một tiếng đau đớn, đầu vai bị ngọn lửa đao mở ra một đường vết rách, máu tươi nhuộm đỏ rồi vào áo. Nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì, chuẩn bị lần nữa công kích. Lúc này, thạch quản gia đứng ra, lại thiếu gia, để ta tới thử một chút đi. Thạch quản gia đồng dạng tay không tấc sắt, vừa ra tay chính là thế lôi đỉnh bạc quân. Liên tục năm quyền, mỗi một quyền cũng ẩn chứa lực lượng kinh người, đem hỏa lão tổ bước đến liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà hai người tu vi tương đương, hỏa lão tổ rất nhanh ổn định trận cước, trở tay một đao bổ ra, cường đại đao khí trực tiếp đem thạch quản gia đánh bay. Thạch quản gia sau khi hạ xuống, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, không còn nghi ngờ gì nữa bị thương không nhẹ. Đúng lúc này, thạch thúy nhi rốt cuộc kìm nén không được, thân hình nhảy lên, phóng tới hỏa lão tổ. Song quyền mang theo hừng hực liên hỏa, trực kích yếu hại. Hỏa lão tổ không dám kinh thường, hỏa diễm đao huy động, liên tục bổ hai đao. Cường đại đao khí đem thạch thúy nhi đánh bay quay về, sau khi hạ xuống suýt nữa đứng không vững. Tốt, để ta tới kết thúc đây hết thảy đi. Thạch tộc trưởng cuối cùng ra tay, hắn thân hình cao lớn, mỗi bước ra một bước cũng phảng phất có núi cao chi trọng, quanh thân quần quần sóng ngầm, nguyên anh tam trọng tu vi bảy ra không bỏ sót. Triệu Phàm ở một bên yên lặng quan sát, trong lòng âm thầm gật đầu, thạch tộc nội tình sát thực vượt xa hỏa tộc, chỉ là hỏa tộc trong tay hỏa diễm đao lại là biến số. Cái này đạo khí mặc dù phẩm giai không cao, nhưng nếu có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, cũng đủ làm cho chiến cuộc khó bề phân biệt. Triệu đại ca, ngươi cảm thấy tộc trưởng có thể thắng sao? Võ Hề Hề ở một bên thấp giọng hỏi, trong mắt tràn đầy lo lắng. Triệu Phàm hơi cười một chút, đã tính trước điều nói, không kém bao nhiêu đâu. Rốt cuộc, tộc trưởng cao một cái đại cảnh giới, với lại hỏa diễm đao phẩm giai cũng không tính là cao. Trừ phi hỏa diễm đao năng lực lại để thăng một phẩm giai, bằng không hỏa lão tổ rất khó có phần thắng. Nhưng thật tăng lên phẩm giai, hắn cũng chưa chắc năng lực hoàn toàn khống chế được. Võ Hề Hề nghe vậy, kinh ngạc nhìn Triệu Phàm, hiếu kỳ hỏi, ngươi sao hiểu nhiều như vậy? Triệu Phàm cười nhạt một tiếng, ngươi hỏi ta, ta tự nhiên muốn nói. Ngươi như cảm thấy ta không biết, cần gì phải hỏi ta đâu. Võ Hề Hề cười nói, ta cũng vậy thuận miệng hỏi một chút nha. Tiếp đó, thạch tộc trưởng cùng hỏa lão tổ chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn. Một tay không tấc sắt, một vung đao như rồng, trong thời gian ngắn đánh cho khó phân thắng bại. Theo thời gian trôi qua, thạch tộc trưởng tu vi ưu thế dần dần hiện hiện, hắn từng chiêu từng thức cũng ẩn chứa uy lực khủng bố. Cuối cùng, tại một thời gian uống cạn chung trà về sau, hắn bắt lấy một sơ hở, một quyền đập ầm ầm tại hỏa lão tổ trên đầu vai. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, hỏa lão tổ xương bả vai bị sinh sinh đánh nát, cũng không còn cách nào vững vàng cầm hỏa diễm đao. Một kích này, giống như tuyên cáo rồi chiến đấu kết thúc. Hỏa lão tổ thân ảnh trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, nặng nề ngã xuống đất, khóe miệng máu me đầm địa, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Mà thạch tộc trưởng thì sừng sững không ngã, như núi lớn trầm ổn. Chương 777, hỏa lão đầu, ngươi còn không nhận thua sao? Chương 777, hỏa lão đầu, ngươi còn không nhận thua sao? Hỏa lão đầu, ngươi còn không nhận thua sao? Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn địa giao ra hỏa diễm đao, ta còn có thể suy xét tha cho ngươi một mạng, bằng không, ngươi như chết ở đây, tất cả hỏa tộc thì triệt để xong rồi. Thạch tộc trưởng thản nhiên nói. Hỏa lão đầu cắn răng nói, không thể nào. Ngươi thạch tộc diệt ta hỏa tộc, ta như thế nào hướng các ngươi bị khúc cầu toàn? Còn nữa, họ thạch, ngươi thật cho là có thể giết ta sao? Ngươi nếu biết đây là một cái đạo khí, liền hẳn phải biết ngươi không cách nào áp chế nó. Tất nhiên không cách nào áp chế, ngươi lại có bản lãnh gì lưu lại ta? Nói xong, hỏa lão đầu đột nhiên hỏa diễm đao hướng không trùng một chỉ, thân hình vèo một cái lên giữa không trùng, sau đó hướng phía xa xa mà đi. Họ thạch, ngươi chờ, ta sẽ còn trở lại. Vừa mới nói xong, bóng người biến mất ở phía xa. Phụ thân, vì sao muốn để cho hắn chạy thoát? Thạch tiểu hổ nói. Thạch tộc trưởng lắc đầu, cười khổ nói, không phải ta muốn thả đi hắn, là hắn có rồi hỏa diễm đao gia trì, căn bản là không để lại. Tốt, các ngươi trở về, cái kia dưỡng thương, cái kia tu luyện, hỏa lão đầu thương thế tốt lên sau sẽ trở lại. Mọi người bắt đầu tản ra. Thạch tộc trưởng đột nhiên nhìn thấy Triệu Phàm cùng Võ Hề Hề. Vì hai người tướng mạo, dáng người cũng cùng thạch tộc người khác nhau quá lớn. Các ngươi chờ một chút. Thạch Thúy Nhi nghe xong đi vào phụ thân bên hai, nói nhỏ vài câu. Thạch tộc trưởng gật đầu, như vậy đi, Thúy Nhi, hai người bọn họ thì giao cho ngươi, nếu bọn hắn vui lòng trung thành thạch tộc, thì lưu lại, đem thạch tộc chuyển thừa dạy cho bọn hắn. Rốt cuộc, thêm một người nhiều một phần lực lượng, ai cũng không biết lần tiếp theo hỏa lão đầu quay về, sẽ cho chúng ta đem lại bao lớn uy hiếp. Thạch Thúy Nhi gật đầu, tốt. Nói xong, nàng mang theo Triệu Phàm, Võ Hề Hề cùng Cổ Nhi đi tới viện tử của mình. Sau khi ngồi xuống, Thạch Thúy Nhi nhìn qua Triệu Phàm cùng Võ Hề Hề nói, các ngươi có bằng lòng hay không trường kỳ lưu tại thạch tộc? Triệu Phàm không nói chuyện, Võ Hề Hề xem hắn, đúng Thạch Thúy Nhi nói, tiểu tỷ, kỳ thực chúng ta là. Thạch Thúy Nhi khoát tay chặn lại, ngươi là từ đâu tới, của gia tộc nào, ta không quan tâm. Còn có, ta thạch tộc đặc điểm lớn nhất chính là cũng không hỏi người khác lai lịch. Chỉ cần các ngươi vui lòng lưu lại, là thạch tộc xuất lực, ta có thể chuyển thụ cho các ngươi tu tiên công pháp. Võ Hề Hề lập tức nói, ta vui lòng. Triệu Phàm nhịn không được nhìn nàng một cái. Đứa nhỏ này, muốn tu tiên muốn điên rồi sao? Không nghĩ về nhà. Võ Hề Hề bội nói, Triệu đại ca, kỳ thực, chúng ta sau khi đi tới nơi này, xác suất lớn là trở về không được. Ngươi biết không? Chúng ta phát hiện nơi này, dùng mấy trăm năm, cuộc sống ở nơi này môi trường ngươi cũng thấy đấy, căn bản cùng chúng ta chỗ nào không giống nhau, nói rõ cái gì? Nói rõ bọn hắn thì có mấy trăm năm không đi ra rồi. Chúng ta thì cam chịu số phận đi. Huống chi, lưu lại tu tiên, không rất tốt sao? Chúng ta làm gì trở về? Thạch Thúy Nhi khen ngợi gật đầu, không sai, tu tiên không tốt sao? Trong nhà các ngươi có cái gì đáng giá không muốn xa rời? Triệu Phàm khẽ gật đầu, ngươi như thích thì lưu lại đi, ta không cần. Nói xong, Triệu Phàm quay người chắp tay mà ra. Triệu đại ca. Võ Hề Hề vừa định đuổi theo ra đi, bị Cổ Nhi bắt lấy rồi. Tốt, ngươi chưa tu ngươi, ngươi lẽ nào không nhìn ra được sao? Nam nhân sĩ diện. Nam nhân của ngươi khẳng định là đại nam tử chủ nghĩa quá nghiêm trọng. Hắn vừa tiến đến thì cao ngạo địa ngửa đầu, ta không bao giờ nhìn thấy hắn đúng tiểu thư nhà ta gặp qua lễ. Loại nam nhân này, ngươi muốn dùng thực lực chinh phục hắn, cho hắn biết ngươi mạnh hơn hắn mới là. Cổ Nhi một trận nói, Võ Hề Hề hai mắt tỏa ánh sáng. Có đạo lý, ta sao không ngờ rằng. Đúng à, ta phải thật tốt tu luyện, chờ ta thành tiên về sau, hắn Triệu Phàm muốn đuổi theo ta còn không đáp ứng đâu. Thạch Thúy Nhi xuất ra một bộ công pháp đưa cho nàng, đi thôi. Trong viện tìm một chỗ, yên tâm, trên mặt của chúng ta cũng có phòng ngự pháp trận, nào không sử dụng tĩnh. Bên ngoài, Triệu Phàm đang nhàn nhã dạo bước. Đi tới, liền đi tới chủ viện bên ngoài. Cửa, thạch tộc trưởng đang thương lượng với quản gia nhìn. Quản gia, ý của ngươi là, thạch tộc tử bị hỏa lão đầu giết. Thạch quản gia nói, dựa theo phân tích, hẳn là hỏa lão đầu giết, cho nên lão nô đề nghị, chuyện này cũng đừng có tra được rồi. Nếu không, lòng người bàng hoàng, lại nói, thì trì hoãn mọi người thời gian tu luyện. Thạch tộc trưởng gật đầu, ngươi nói có đạo lý, đi thôi, để mọi người hảo hảo tu luyện, ai thiếu tài nguyên, có thể dựa theo tư chất thiên phú, chọn ưu tú phân phát. Đúng. Thạch quản gia hạ thấp người chắp tay, lui xuống. Thạch tộc trưởng quay người lại, đang muốn rời khỏi, nhìn thấy Triệu Phàm. Là ngươi. Triệu Phàm hướng thạch tộc trưởng gật đầu, đang muốn đi ra. Thạch tộc trưởng vẫy tay một cái, chờ một chút, ngươi đi theo ta. Triệu Phàm đi theo thạch tộc trưởng đi tới đại sảnh. Thạch tộc trưởng ngồi xuống, ra hiệu Triệu Phàm tại đối diện ngồi xuống. Triệu Phàm chần chờ một chút, ngồi trên ghế, tộc trưởng có việc. Thạch tộc trưởng cho Triệu Phàm rót một chén nước, hỏi, có thể hỏi các ngươi một chút vợ chồng là thế nào cùng hòa tộc kết thù kết toán sao? Yên tâm, ta không có hỏi thăm bí mật thói quen, ta thạch tộc luôn luôn xem trọng bất luận người nào bí mật. Chỉ là, ta muốn biết, hỏa tộc còn có hay không bí mật ẩn thân chỗ? Nếu có, ta như tiến về đánh lén, tất nhiên có thể đem hỏa lão đầu đánh chết. Bằng không, chúng ta liền phải chờ đến hỏa lão đầu khỏi bệnh sau tới cửa khiêu khích. Triệu Phàm suy nghĩ một chút nói, hỏa tộc cơ bản thành phế tích, hiện nay không có đổ sụp chỉ có hỏa tộc mật thất bất quá, ta nghĩ, hỏa lão đầu sẽ không ngốc đến đi mật thất chữa thương tình trạng. Thạch tộc trưởng ách rồi một tiếng, vậy ngươi cảm thấy, hắn sẽ đi ở đâu? Triệu Phàm hơi cười một chút, hỏa tộc còn có một cái bí mật, đó chính là thông hướng ngoại giới truyền tống trận. Thạch tộc trưởng hai mắt đột nhiên sáng lên, nguyên lai, hỏa tộc truyền tống trận là thực sự. Triệu Phàm gật đầu, ta đoán, đối lửa lão đầu mà nói, chỗ an toàn nhất, không ai qua được thông qua truyền tống trận đi ra bên ngoài giới, và chữa thương kết thúc lại đi vào, sau đó tìm các ngươi báo thủ. Ngoài ra, muốn xem lửa lão đầu ở chỗ này có hay không có hữu hảo gia tộc. Thạch tộc trưởng lắc đầu, hỏa tộc luôn luôn cô lập, cái này cùng hắn hỏa tộc bí mật liên quan đến, hắn lo lắng kết giao quá nhiều sẽ bại lộ hỏa tộc bí mật. Do đó, hỏa tộc những năm này chưa bao giờ kết minh, rất ít cùng thế lực khác lui tới. Ta thạch tộc sở dĩ tiến đánh hỏa tộc, kỳ thực cũng là nghe nói hỏa tộc có một truyền tống trận. Chúng ta sở tại địa phương nghe nói là một tiểu thế giới, phạm vi quá rộng, mà chung quanh bích chướng trầm trọng, căn bản không phải giống như tu giả có thể phá bỡ. Truyền thuyết chỉ có hỏa tộc mới giữ không khớp này một phương tiểu thế giới truyền tống trận. Chỉ là hình như cần gì chìa khóa, chỉ có chìa khóa khởi động trận pháp mới có thể bảo đảm sử dụng truyền tống trận không khớp. Nói xong, thạch tộc trưởng đứng lên, ta đi hỏa tộc phế tích xem xét, có thể hay không tìm thấy truyền tống trận. Nói xong, thạch tộc trưởng đạp chân xuống, ở đại sảnh biến mất. Triệu Phàm nâng chung trà lên, uống một ngụm. Đúng lúc này, đột nhiên có người nói, uy, ai bảo ngươi đi vào? Bóng người lóe lên, chính là Thạch Tiểu Hổ. Thạch Tiểu Hổ thương thế đã xử lý rồi, mặc dù sắc mặt trắng bệnh, nhưng nhìn qua đã không còn đáng ngại. Chương 778, ta mới là ca của ngươi. Chương 778, ta mới là ca của ngươi. Triệu Phàm nhíu mày, nhìn về phía hắn, thản nhiên nói, thế nào, đại sảnh môn mở nhìn, ta không thể tới. Thạch Tiểu Hổ cả giận nói, ngươi chính là tên tạp dịch, phạm vi hoạt động của ngươi tại tạp dịch viện, hoặc là ngươi phụ trách địa bàn, nơi này há lại địa phương ngươi có thể tới, còn không đi ra. Triệu Phàm một cái tát vô ra, trực tiếp đưa hắn đập vào trên mặt đất, lão tử không đi ra, ngươi năng lực thế nào? Thạch Tiểu Hổ buồn bực kêu một tiếng, không còn nghi ngờ gì nữa ngã sấp xuống về sau, chạm đến vết thương. Ngươi dám đánh ta, ta. Hắn vừa nhảy dựng lên, Triệu Phàm lại một cái tát vỗ xuống, thế nào, còn không phục? Bịch. Thạch Tiểu Hổ lại nằm xuống rồi. Ta. Hắn song quyền theo địa, nhảy dựng lên. Nào biết được, hắn mới khởi thân, Triệu Phàm lại một cái tát rơi xuống, trực tiếp đưa hắn đập vào trên mặt đất. Ngươi cái gì đâu? Có phục hay không? Triệu Phàm hỏi. Phục rồi. Thạch Tiểu Hổ không dám la lối nữa làm rồi. Rốt cuộc, thương thế trên người còn rất nặng, đây chính là thấy xương cốt thương a. Triệu Phàm lúc này mới rút lui mấy bước, ngồi trên ghế, nhàn nhạt nhìn hắn. Hắn hiểu rõ, tiểu này đại thiếu gia tính tình nên thu thập. Thạch Tiểu Hổ chậm rãi đứng lên, Triệu Phàm giơ lên bàn tay, sợ tới mức hắn vội vàng lại ngồi ngay đó. "Đừng, đừng, ta phục rồi, thật phục rồi." Triệu Phàm lúc này mới nâng chung trà lên, thản nhiên nói, "Vậy ta tạm tha rồi ngươi. Đến, có một số việc ta muốn hỏi ngươi." Thạch Tiểu Hổ cẩn thận đứng ở Triệu Phàm trước mặt, "Đại ca, ngài hỏi, ta bảo đảm hỏi gì đáp đấy." Triệu Phàm thản nhiên nói, "Vậy ta hỏi ngươi, các ngươi ở chỗ này sinh sống đã bao nhiêu năm?" "Cái này?" Thạch Tiểu Hổ gãi đầu một cái, cười khổ nói, "Đại ca, chuyện này ta còn thực sự không biết, bất quá ta không biết chính là ngươi chuyện này, cái khác đều biết." Triệu Phàm xem hắn, hỏi, "Vậy mọi người sinh tồn thế giới tên gọi là gì?" "Ta biết, cái này thật biết, gọi Xích Long giới." "Xích Long giới?" Triệu Phàm suy nghĩ một lúc, quả nhiên cùng Long Liên còn đến. Vì, bước vào này một phương tiểu thế giới chìa khóa là một mảnh Long Lân, mặc dù đây chẳng qua là mở ra truyền thống trận. "Kia ngươi cũng đã biết, hỏa tộc ở chỗ này sinh sống bao nhiêu thời gian?" Thạch Tiểu Hổ ngượng ngùng thiếu hạ thấp người, "Đại ca, ta ngay cả thạch tộc cũng không biết, làm sao biết hỏa tộc? Đều tại ta từ nhỏ không dễ học tập." "Bất quá, ta đại ca hiểu rõ, ta nói đại ca là Thạch Đại Hổ. Hắn ở đây tư thục đọc sách lúc, mỗi lần đều là đệ nhất." Triệu Phàm gật đầu, "Tốt, ngươi đi đem ngươi đại ca gọi tới." "Đúng." Thạch Tiểu Hổ chạy ra ngoài. Quả nhiên, không bao lâu, Thạch Đại Hổ đi theo Thạch Tiểu Hổ đi vào rồi, nhìn thấy ngồi trên ghế Triệu Phàm, có chút kỳ quái. "Ngươi hay là quản gia mang về cái đó gọi?" "Đúng, gọi Triệu Phàm người." Thạch Đại Hổ hỏi. Triệu Phàm gật đầu, "Đến, ta có mấy món chuyện muốn hỏi ngươi." Thạch Đại Hổ đi vào Triệu Phàm đối diện ngồi xuống, nhìn chăm chú hắn, "Ngươi rất có ý nghĩa." Triệu Phàm thản nhiên nói, "Bây giờ không phải là bình luận của ta lúc, mà là ta hỏi ngươi đáp." Thạch Đại Hổ cười, "Ngươi sao xác định cái, vấn đề của ngươi ta sẽ trả lời." Thạch Tiểu Hổ bộ nói, "Ca, ngươi cần hồi đáp, nhất định phải trả lời." Thạch Đại Hổ trừng mắt liếc hắn một cái, "Mỗi ngày không có chính hành, ngươi không biết ca thân phận à?" Thạch Tiểu Hổ thấp giọng nói, "Được rồi, coi như ta không sao, hy vọng ngươi có thể chịu đánh." Thạch Tiểu Hổ hiểu rõ, chính mình cùng đại ca cảnh giới không sai biệt nhiều, chính mình tại vị này Triệu đại ca trước mặt, không có tính tình, đại ca đại khái xuất thì như thế. Chẳng qua, hắn mê hoặc là vị này Triệu đại ca rốt cục dùng thủ đoạn gì để cho mình ngay cả phản kháng lực lượng đều không có. Triệu Phàm nhìn chăm chú Thạch Đại Hổ, nói ra, "Ta muốn biết, Xích Long giới tồn tại bao lâu thời gian?" Thạch Đại Hổ nhìn qua Triệu Phàm, trêu tức cười, "Ngươi vấn đề này, ta còn thực sự hiểu rõ, tất cả thạch tộc người biết không nhiều, vì bọn hắn không thích học tập." Triệu Phàm hai mắt nhíu lại, "Ý của ngươi là, xin chào học tập, từ nhỏ bị đánh thiếu?" Thạch Đại Hổ sững sờ, không biết Triệu Phàm lời này là có ý gì, nhưng vẫn là nói, "Không sai, bởi vì ta thành tích tốt, phụ mẫu còn có tư thục tiên sinh cũng không đánh qua ta, không như ta nhị đệ." Hắn. Thạch Tiểu Hổ đội vàng nói, "Ngươi nói ta làm gì, tin hay không ngươi hôm nay khai trường?" Thạch Đại Hổ xem hắn, "Lời này của ngươi nghĩa là gì?" Thạch Tiểu Hổ hướng Triệu Phàm một chỉ, "Ta đại ca cha hỏi ngươi đâu, ngươi không nghĩ bị đánh, tốt nhất đội vàng trả lời." "Đại ca?" Thạch Đại Hổ chỉ Triệu Phàm, "Ngươi gọi hắn đại ca." "Vậy ta đâu? Ta mới là ca của ngươi." Thạch Tiểu Hổ hướng Triệu Phàm sau lưng vừa đứng, "Ta quyết định, từ giờ trở đi, hắn mới là ta đại ca." Thạch Đại Hổ tức giận đến vừa trừng mắt, "Hồ đồ, quả thực là hồ đồ, ngươi qua đây, có ai không?" Hai cái khôi vĩ đại hán đi đến. "Đại thiếu gia." Thạch Đại Hổ hướng Triệu Phàm cùng Thạch Tiểu Hổ một chỉ, "Các ngươi đem bọn hắn dẫn đi diện bích ba ngày, thiếu một canh giờ không cho phép ra đến." "Đúng." Hai cái hán tử đi vào Thạch Tiểu Hổ trước mặt. Một người nói, "Nhị thiếu gia, đi thôi." Một người khác đúng Triệu Phàm nói, "Ngươi, đuổi theo." Thạch Tiểu Hổ nhìn về phía Triệu Phàm. Triệu Phàm nâng chung trà lên chậm rãi thưởng thức, dường như hai cái hán tử không tồn tại giống nhau. Hắn cũng không ngẩng đầu lên mà nói, "Ta hy vọng ngươi nghe ngươi đệ đệ, nếu không, ngươi thật sẽ bị đánh." Triệu Phàm cùng Thạch tộc không cừu không oán, không thể nào tùy tiện giết người. Nhưng mà, đánh mấy bàn tay cũng là có thể. Thạch Đại Hổ cười ha ha, "Đến, ngươi đánh một chút thử một chút." Triệu Phàm đột nhiên hơi vung tay, đem Thạch Đại Hổ đập vào trên mặt đất. Thạch Tiểu Hổ lập tức vui vẻ nhảy dựng lên, "Ha ha, thật tốt quá, ca, từ nhỏ đến lớn, ngươi vì đốc thúc ta học tập luyện công, đánh ta bao nhiêu lần? Hiện tại, ngươi báo ứng thì đến." Thạch Đại Hổ không để ý tới hắn, mà là chầm chậm vào Triệu Phàm, chậm rãi đứng lên, "Ngươi không như một tạp dịch." Thạch Đại Hổ trầm ổn bình tĩnh. Do đó, mặc dù trên mặt bị một cái tát, tương phản càng thêm bình tĩnh rồi. Hai cái hán tử vừa định ra tay, bị Thạch Đại Hổ ngăn cản. Thạch Đại Hổ vung tay lên, ra hiệu hai cái hán tử thối lui, sau đó nhìn qua Triệu Phàm, "Ngươi bị hỏa tộc vây ở mật thất, là chúng ta cứu được ngươi. Quản gia nói, cựu nhân của cựu nhân chính là bằng hữu, do đó cũng là ta Thạch tộc chứa chấp ngươi. Ngươi làm như vậy, rốt cục mấy cái ý nghĩa? Triệu Phàm thản nhiên nói, không có gì. Mục đích của ta vô cùng trực tiếp, thì nói cho ngươi, ta hỏi ngươi đáp. Thạch Đại Hổ nói, nếu như ta không muốn trả lời, ngươi thì đánh mặt ta. Triệu Phàm gật đầu, không sai, nếu ngươi cảm thấy có thể né tránh được. Thạch Đại Hổ do dự. Trước đây, hắn còn cho rằng Triệu Phàm là đánh lén, nếu không, bằng vào chính mình Kim Đan thất trọng tu vi, không thể nào bị đánh trúng. Nhưng mà, hắn đột nhiên liên tưởng đến nhị đệ. Thạch Tiểu Hổ tuyệt đối là chịu qua hắn rồi, nếu không, vì tính cách của hắn sẽ không tùy tiện nhận đại ca. Như vậy vấn đề liền đến rồi. Ngay cả Thạch Tiểu Hổ đều bị giáo dục, đây là đánh lén sao? Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta đã nhìn lầm người, thiếu niên này nên có chút thủ đoạn. Nhưng hắn tại sao lại bị hỏa tộc nuốt lại? Suy nghĩ một lúc, Thạch Đại Hổ cũng chỉ có thể nhận định, Triệu Phàm có thủ đoạn, nhưng mà, thủ đoạn có hạn. Chẳng qua, đã có thủ đoạn, đúng ta Thạch tộc thì hữu dụng. Suy xét đến phụ thân đã từng nói, phải thật tốt bồi dưỡng Triệu Phàm vợ chồng, Thạch Đại Hổ gật đầu, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ta biết tất nhiên toàn bộ báo cho biết, ngươi hỏi đi. Thạch Tiểu Hổ cười ha ha, ca, ngươi thì có hôm nay. Chương 779, tiểu thế giới lai lịch chương 779, tiểu thế giới lai lịch. Thạch Đại Hổ trừng nhị đệ một chút, hướng Triệu Phàm gật đầu, xin hỏi. Triệu Phàm gặp hắn tương đối lao thành, với lại thái độ không sai, thì gật đầu, vậy thì mời dạy. Tất nhiên người ta vui lòng trả lời, Triệu Phàm thì không muốn làm khó hắn. Rốt cuộc, bức bách người ta, còn đánh người ta mặt, có chút không thể nào nói nổi. Tất nhiên, cũng đúng thế thật, Thạch Tiểu Hổ gia hỏa này dùng lời nói bởi. Ta muốn biết, các ngươi Thạch tộc tại Xích Long giới sinh sống thời gian dài bao lâu? Thạch Đại Hổ nói ra, 1200 năm. Triệu Phàm bách rồi một tiếng, 1200 năm, kia ngươi cũng đã biết, các ngươi là như thế nào bước vào một phương thế giới này. Thế là, Thạch Đại Hổ đem chính mình theo Tư Thục Tiên Sinh chỗ nào nghe được chuyện xưa nói cho Triệu Phàm. Nguyên lai, tại 1,200 năm trước, có một chỗ tên là Thúy Trúc Lâm Vũ Tính nơi. Che xanh chập chờn, gió mát nhẹ nhẹ. Tại đây phiến sâu trong rừng trúc, có một tòa tinh xảo trúc xá, chỗ nào ở một vị trẻ tuổi tuấn nhã công tử, tên là Hàn Địch. Hàn Địch thân mang một bộ hồ trường bào màu xanh lam, phong độ nhẹ nhàng, tài tình xuất chúng. Không chỉ cây sáo thổi đến như khóc như tố, càng là hơn làm được một tay thơ hay, lệnh vô số văn nhân nhã sĩ vì đó khuynh đảo, ngay cả khuê các bên trong các tiểu thư đối với hắn cũng sinh lòng ái mộ. Một ngày, Thúy Trúc Lâm ngoại chuyện đến rồi một hồi tiên nhạc đồng bền, nương theo lấy một cỗ tươi mát thoát tục khí tức, một đôi nam nữ tiên nhân chậm rãi đi vào trong rừng. Nam tử dáng người thon dài, cầm trong tay một thanh thuần dương kiếm, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ siêu phàm thoát tục khí tức, tự xưng lữ động huyền. Nữ tử thì như là hoa sen mới nở, thanh lệ thoát tục, trong tay cầm một đóa nở rộ liên hoa, chính là Liên Hoa Tiên Tử. Hai người nghe nói Hàn Địch đại danh, sinh lòng kết giao tâm ý, dục cộng tham tiên đạo. Nghe nói Hàn công tử tài tình xuất chúng, càng thêm cây sáo kỹ nghệ siêu quần, chúng ta chuyên tới để thăm hỏi, nguyện cùng công tử tổng luận tiên đạo. Giọng Lữ Động Huyền ôn nhuận như ngọc, trong giọng nói mang theo vài phần chân thành. Nhưng mà, Hàn Địch tâm tính cao ngạo, thở nhỏ đọc đủ thứ thi thư, đúng thế gian vạn vật đều có độc đáo giải thích, đối với đột nhiên xuất hiện tiên nhân, trong lòng khó tránh khỏi có chỗ lo nghĩ. Hai vị mặc dù tự xưng tiên nhân, nhưng tiên đạo huyền diệu, há lại phàm tục có khả năng tùy tiện nhìn trộm. Nếu không có chứng cứ rõ ràng, tại hạ khó mà tin phục. Hàn Địch lạnh nhạt đáp lại, trong ánh mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Thấy Hàn Địch có nghi ngờ trong lòng, Lữ Động Huyền hơi cười một chút, ngón tay gảy nhẹ, một đạo kiếm quang hoa phá trường không. Trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh, trong không khí tràn đầy nắng ấm tâm ý, vờn quanh tại Hàn Địch quanh thân, nhường hắn cảm giác như một xuân phong, nhưng lại không chút nào thương hắn mảy may, hiện lộ rõ tiên nhân chi uy. Đây là thuần dương kiếm pháp, công tử nghĩ như thế nào? Đúng lúc này, Liên Hoa Tiên Tử vung khẽ ống tay áo, một đóa liên hoa từ lòng bàn tay chậm rãi dâng lên, cánh hoa khẽ đung đưa, tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Lập tức hóa thành điểm điểm huỳnh quang, phiêu tán ở không trung, ngưng tụ thành một vài bức bức họa xinh đẹp, triển hiện đồng lai tiên cảnh cảnh sắc trắng lệ. Đây là ta tiên gia huyền thuật, nguyện công tử năng lực nhờ vào đó nhìn thấy tiên đạo đốn. Hàn Địch thấy thế, trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, nhưng cũng biết rõ con đường tiên đạo không thể coi thường, không thể dễ dàng đặt chân. Hai vị tiên pháp cao siêu, tại hạ bội phục. Nhưng con đường tiên đạo dài dằng dặc lại gian khổ, không phải một ngày chi công, tại hạ còn cần tỉ mỉ suy nghĩ. Đang lúc này, Hàn Địch bản thân, một cùng hắn tướng mạo cực kỳ tương tự người, tự xưng Hàn Tiêu, đem một màn này nhìn ở trong mắt. Hàn Tiêu luôn luôn đúng Hàn Địch tài hoa cùng địa vị sinh lòng ghen ghét, giờ phút này nhìn thấy Lữ Động Huyền cùng Liên Hoa Tiên Tử tiên pháp, càng là hơn sinh lòng hướng tới, âm thầm tính toán làm sao thay vào đó. Màn đêm buông xuống, Hàn Tiêu xách hai vỏ tử rượu xuất hiện trúc xá, làm bộ là Hàn Địch chào từ biệt, không nên cùng say không nghỉ. Hàn Địch cũng cảm thấy từ đây rời đi, hoặc cũng không còn cách nào cùng Hàn Tiêu gặp nhau, thế là đến mà không cự tuyệt, không bao lâu liền bị Hàn Tiêu qua chén. Đợi Hàn Địch ngủ thật say, Hàn Tiêu đem nó trói thành bánh đũ dạng, chìm vào cổ đằng trong, sau đó thay đổi xiêm y của hắn, giả mạo Hàn Địch, theo Lữ Động Huyền cùng Liên Hoa Tiên Tử bước lên tiến về Bồng Lai Tiên Đồ. Cổ đàm dưới có một trận nói, thông hướng sơn động. Hàn Địch đại nạn không chết, theo trong thông đạo mạch nước ngầm, xông vào sơn động, bị thủy nắm lên bờ tới. Chỉ cảm thấy ý nghĩ u ám, nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Hắn vội vàng đi vào chỗ ở, quả nhiên phát hiện áo ngoài của mình cùng hành lý đều đã không thấy, thế là hướng Bồng Lai phương hướng đuổi theo. Hàn Tiêu đi vào Bồng Lai, bị Lữ Động Huyền thu xếp trong tiên các tu luyện. Tiên các mây mù lở lở, tiên khí lở lở, làm cho người tâm thần thanh thản. Đang lúc Hàn Tiêu đắm chìm trong tu luyện lúc, Hàn Địch cuối cùng đuổi tới Bồng Lai. Nào biết được lúc này, Lữ Động Huyền cùng Liên Hoa Tiên Tử điểm hóa hoàn tất Hàn Tiêu về sau, liền kết bạn rời đi, du lịch sơn thủy đi. Hàn Tiêu thấy Hàn Địch không chết, trong lòng kinh hãi, hắn biết rõ một khi Hàn Địch bạch trần chân tướng, chính mình đem vạn kiếp bất phục. Thế là, giả ý hướng Hàn Địch sám hối, thừa cơ đem nó dẫn đến trên vách núi, thừa dịp bất ngờ, đột nhiên đem nó đẩy vào sông cả cuộn trào mãnh liệt trong biển rộng. Hàn Địch ở trong nước dây rủa, trong lòng tuyệt vọng thời khắc, chỉ thấy một cái xích long từ đáy biển nhảy lên mà ra, trong miệng phun ra nuốt vào nhìn một khỏa sáng chói chói mắt nội đan. Xích long đang tu luyện thời khắc mấu chốt, lầm đem Hàn Địch cùng nội đan cùng nhau nuốt vào trong bụng. Hàn Tiêu thấy thế, đội vàng đuổi về phía trước, cùng xích long triển khai kịch chiến. Trải qua một phen kịch chiến, Hàn Tiêu cuối cùng chém giết xích long, lại cho rằng Hàn Địch đã chết, lúc này mới yên tâm rời đi. Hàn Địch tại Long Phúc bên trong cũng không mất mạng, ngược lại nhân họa đắc phúc, hấp thu xích long nội đan, thể nội tích chứa vô tận tiên lực. Hắn phá bụng mà ra, một thân tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã bước vào tiên đồ. Hàn Địch lửa giận trong lòng bên trong đốt, hắn biết rõ đây hết thảy đều là Hàn Tiêu gây nên. Hắn nương tựa theo mới đạt được tiên pháp, nhanh chóng tìm được rồi Hàn Tiêu, hai người tại một chỗ sơn cốc cú tính bên trong triển khai chiến đấu kịch liệt. Vì Hàn Tiêu phản bội, Hàn Địch nộ khí trung thiên, thế tất yếu nhường hắn ra đại giới. Hắn hai tay vung lên, một cỗ cường đại tiên lực mãnh liệt mà ra, hóa thành một đạo bén nhọn kiếm mang, đâm thẳng Hàn Tiêu. Hàn Tiêu thấy thế, trong lòng kinh hãi, đội vàng huy kiếm ngăn cản. Nhưng mà, hắn rốt cuộc tu vi còn thấp, ở đâu là Hàn Địch đối thủ? Chỉ mấy hiệp, liền bị Hàn Địch đánh cho liên tục bại lui. Hàn Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, liều chết phản kích, vốn muốn cùng Hàn Địch đồng quy vu tận. Nhưng mà, công kích của hắn tại Hàn Địch trước mặt như là một loại trò đùa, tuy không hề có tác dụng. Cuối cùng, tại một tiếng kêu thê lương thảm thiết bên trong, Hàn Tiêu bị Hàn Địch một kiếm xuyên tim, ngã xuống vũng máu trong. Hàn Địch nhìn qua thi thể của Hàn Tiêu, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Hắn biết rõ, đây hết thể đều là bởi vì ghen tị và tham lam mà lên, nếu không phải như thế, bọn hắn muốn có thể biến thành bản thân. Hàn Địch đem xích long hải cốt an táng trên Đồng Lai Sơn, tòa kia tiên các phía dưới. Vì tại tiên các tu luyện, Hàn Địch có thể tùy thời cảm giác được nó tồn tại. Theo thời gian trôi qua, xích long hải cốt tại tiên các linh khí tầm bộ dưới, dần dần tạo thành một phương tiểu thế giới. Tiểu thế giới này trong linh khí nồng đậm, phong cảnh như vẽ, đã trở thành đông đảo tu tiên giả hướng tới thánh địa. Nhưng mà, ngay tại năm đó, thiên ngoại giới vực đột nhiên xảy ra nổ tung, vô số thiết nhu thạch như là mưa sao băng từ trên trời giáng xuống. Những thứ này thiết nhu thạch ẩn chứa yêu khí cường đại, chỗ đến, sinh linh đổ thán. Mắt thấy, chung quanh mười mấy cái nhân tộc thế lực sắp bị dày đặc thiết nhu thạch bao phủ, Hàn Địch dứt khoát kiên quyết mang theo những gia tộc kia, giấu vào rồi chính mình sáng tạo bên trong tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới, Hàn Địch nương tựa theo cường đại tiên lực, phong bế cùng ngoại giới liên hệ, chống lại nhìn thiết nhu thạch bên trong ẩn chứa yêu khí. Chỉ là Hàn Địch tổn hao quá nhiều tiên lực, cuối cùng hóa đá thành một tòa pho tượng, lâm vào ngủ say trong. Mà những kia bị Hàn Địch cứu gia tộc, lại bởi vì mất đi thống lĩnh mà lâm vào phân tranh trong. Thạch tộc, Hỏa tộc, Võ tộc, Hàn tộc và mười giữa mấy gia tộc mâu thuẫn nặng nề, ma sát không ngừng. Bọn hắn vì tranh đoạt tài nguyên cùng địa bàn, triển khai tranh đấu kịch liệt, có thể tiểu thế giới này, nhiều năm qua luôn luôn dung chuyển bất an. Chương 780, Thạch tộc trưởng bị cưỡng ép chương 780, Thạch tộc trưởng bị cưỡng ép tại nghe xong cái đó về tiểu thế giới truyền kỳ cố sự về sau, Triệu Phàm suy nghĩ không tự chủ được về tới gặp gỡ bất ngờ Ngũ Tiên từng màn. Vị kia thuần dương kiếm chủ nhân Lữ Động Huyền, cầm trong tay liên hoa tiên tử, cưới lấy cây quạt trung ly, có hồ lô lý, cùng với ngược lại cưới lửa trương lão. Triệu Phàm ánh mắt bên trong hiện lên một tia biến hóa vi diệu, phảng phất đang ở sâu trong nội tâm, nào đó bị lãng quên góc bị nhẹ nhàng xúc động. Hắn khẽ lắc đầu, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Không ngờ rằng ở chỗ nào sau đó xuất hiện lại một tiên linh, vậy mà liền ẩn nấp tại bên trong thế giới nhỏ này. Thế gian này nhân duyên tế hội, giống như mỗi một hạt bụi bay xuống cũng có hắn quý tích đặc biệt, nhất ẩm nhất trác, đều là số trời, không một không hiện lộ rõ ràng vũ trụ thâm thúy cùng huyền diệu. Sở dĩ nói là định số, là bởi vì lần này Triệu Phàm đi vào tiểu thế giới, kỳ thực cũng không phải là tùy ý mà làm, mà là từ nơi sâu xa có một cái vô hình sợi tơ dẫn dắt hắn đi vào mảnh này thần bí chỗ. Giờ phút này, hắn mới biết được, chính mình sở dĩ một tới, nguyên lai đây hết thảy gút mắt cùng liên hệ, lại cùng mình cùng một nhị tờ. Hồi tưởng lại hôm đó như yêu giới kinh thiên nổ tung, mặc dù là do Tiền Đa Đa một tay thủ thành, nhưng nếu chính mình lúc đó ở đây, như thế nào lại mặc cho những kia ẩn chứa yêu khí thiết như thạch rơi vào viêm hoặc giới, dẫn phát không cần thiết phân tranh cùng tai nạn. Có thể, đúng là mình buông tay, mới có thể tiểu thế giới này các thế lực lớn không thể không ẩn nấp ở đây, ngăn cách, yên lặng sinh sống hơn 1000 cái xuân xanh. Đang lúc Triệu Phàm đắm chìm trong phức tạp trong suy nghĩ lúc, một hồi dồn dập truyền âm thạch động tĩnh ngắt lời hắn trầm tư. Thạch Đại Hổ nhanh chóng lấy ra truyền âm thạch, bên trong truyền tới một trầm thấp mà uy hiếp âm thanh, "Thạch Đại Hổ, phụ thân ngươi hiện đã mất vào tay ta, như muốn cứu hắn, liền dẫn trên ngươi thạch tộc trấn tộc chí bảo tới trước trao đổi." Triệu Phàm lấy lại tinh thần, nhìn về phía Thạch Đại Hổ. Âm thanh là Hỏa lão tổ hắn nghe ra được. Lại nhìn, Thạch Đại Hổ đột nhiên đứng lên, sắc mặt đổi biến, "Vâng thưa phụ thân truyền âm thạch. Người nói chuyện đúng là Hỏa lão đầu. Lẽ nào phụ thân đã rơi vào ma trảo của hắn?" Thạch Tiểu Hổ nghe vậy, giận không kìm được, lao tặc này như thế ti tiện, dám vì phụ thân làm uy hiếp, ta cái này đi triệu tập nhân thủ, cùng hắn quyết nhất tử chiến. Lời còn chưa dứt, hắn đã như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài. Rất nhanh, bên ngoài liền truyền đến sục sôi tiếng chuông, đó là thạch tộc tập kết tín hiệu. Triệu Phàm cùng Thạch Đại Hổ theo sát phía sau, chỉ thấy Thạch Quảng Gia, Thạch Tiểu Hổ, Thạch Thúy Nhi, Cổ Nhi, Võ Hề Hề, thậm chí ngay cả tạp dịch viện bên trong vị tiêm ngày bình thường hòa ái dễ gần bàn viện trưởng thì thỉnh lình xuất hiện, mọi người vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa báo thù. Diệt Hỏa lão đầu, cứu gia tộc trưởng. Diệt Hỏa lão đầu, cứu gia tộc trưởng. Diệt Hỏa lão đầu, cứu gia tộc trưởng. Từng tiếng sục sôi khẩu hiệu quanh quẩn trên không trung, tộc dân nhóm vẫn nộ cùng quyết tâm hội tụ thành một cỗ không thể ngăn cản lực lượng. Nhưng mà, Thạch Đại Hổ lại tỉnh táo khoát khoát tay, ra hiệu mọi người im lặng tiếp theo, "Các vị, ta hiểu tâm tình của mọi người, nhưng chuyến này không hợp lòng người nhiều, chúng ta nhất định phải chỉ lấy." Triệu Phàm ở một bên yên lặng quan sát, trong lòng không khỏi đúng Thạch Đại Hổ lau mắt mà nhìn. Vị này nhìn như thô kệch hán tử, tại thời khắc mấu chốt, có thể thể hiện ra như thế tinh tế tỉ mỉ tâm tư, cùng bình tĩnh phán đoán. Thạch Tiểu Hổ lo lắng hỏi, "Ca, lẽ nào chúng ta thật muốn giao ra trấn tộc chí bảo sao?" "Không được, tuyệt không thể giao. Một khi chết nó, ta Thạch tộc đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, thậm chí có thể bị thế lực khác chiếm đoạt." Thạch Thúy Nhi thì tức giận bất bình, "Không sai, chúng ta không khuất phục phục tại uy hiếp của hắn, muốn cùng đánh một trận rốt cục." Thạch Đại Hổ cau mày, "Ta đương nhiên cũng không muốn giao, nhưng nếu không giao, hắn cầm phụ thân là áp chế, chúng ta lại nên làm thế nào cho phải?" Mọi người nghe vậy, đều rơi vào trầm mặc. Rốt cuộc, tộc trưởng là Thạch tộc linh hồn, an nguy của hắn liên quan đến cả một tộc nhóm tương lai. Lúc này, Võ Hề Hề thừa cơ xích lại gần Triệu Phàm, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, "Triệu đại ca, nhìn tới ta có cơ hội tham gia lần chiến đấu này rồi. Nếu như ta năng lực lập xuống chiến công, có thể đạt được nhiều hơn nữa cơ duyên." "Đúng, ta hiện tại đã bước vào luyện khí cảnh." Triệu Phàm có hơi ghé mắt, quả nhiên phát hiện khí tức của nàng đã có chỗ khác biệt, không còn nghi ngờ gì nữa đã bước vào con đường tu hành. Trong lòng của hắn âm thầm tán thưởng, không ngờ rằng cô nương này không chỉ thiên phú dị bẩm, với lại Thạch tộc thì thật dốc hết tài nguyên bồi dưỡng nàng. Võ Hề Hề đắc ý vô vô Triệu Phàm bà bay, "Triệu đại ca, ngươi hay là bái tại tiểu tỷ dưới chúng đi, tuyệt đối không thiệt thòi." Triệu Phàm cười nhạt một tiếng, lắc đầu, "Ta không cần. Ngược lại là ngươi, chẳng qua mới luyện khí nhất trọng cảnh giới, vừa mới nhập môn, tốt nhất vẫn là chia ra danh tiếng cho thỏa đáng." Đang lúc hai người trò chuyện thời khắc, Thạch quản gia đưa ra một sách lược, "Ta nghĩ đại thiếu gia nói đúng, chúng ta nên chia binh hai đường. Một đường do đại thiếu gia mang theo chí bảo tiền đến, tranh thủ cho chúng ta sáng tạo cơ hội, một đường khác, chúng ta sau đó lặng yên đuổi theo, một khi có cơ hội, lập tức xuất thủ cứu người đoạt bảo." Mọi người nghe vậy, sôi nổi gật đầu đồng ý tốt, thì theo quản gia. Thạch Đại Hổ quả quyết quyết định. Thạch Thúy Nhi đã có chút ít lo lắng, "Không được, đại ca một người đi quá nguy hiểm, ta không yên lòng." Thạch Tiểu Hổ thì vội vàng nói, "Nếu không, ta một người đi." "Đại ca, ngươi là tương lai tộc trưởng nhân tuyển, không thể mạo hiểm." Không ít người phụ họa theo đôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, Thạch Đại Hổ tự mình đi quá nguy hiểm. Thạch Đại Hổ kiên định lắc đầu, "Ta nếu là tương lai tộc trưởng, tự nhiên không thể đổ cho người khác. Ta nếu không đi, ngày sau cho dù thành tộc trưởng, tộc dân cũng sẽ không tình cảm chân thực tin phục tại ta." Thạch Thúy Nhi suy tư một lát sau, nói ra, "Đã như vậy, ngươi liền mang theo hắn đi." Nói xong, nàng chỉ hướng Triệu Phàm, "Hắn không có tu vi, đi theo bên cạnh ngươi, Hỏa lão đầu không sẽ nghi ngờ." Thạch Đại Hổ chần chờ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, "Cũng tốt." Sau đó, Thạch quản gia đem một chiếu nặng cái dương đưa cho Thạch Đại Hổ. Thạch Đại Hổ hai tay nâng cái dương, nói với Triệu Phàm, "Đi thôi." Triệu Phàm theo sát phía sau, hai người cùng nhau hướng phía ngoài thành đi đến. Sau lưng, mọi người căng thẳng mà ánh mắt ân cần như là vô hình xiềng xích, đem bọn hắn chăm chú tương liên. "Nhị ca, ngươi lưu tại thành nội, ta dẫn người đi." Thạch Tiểu Hổ đội bằng nói. Nhưng Thạch Tiểu Hổ đề nghị bị Thạch quản gia ngăn lại, "Nhị thiếu gia, ngươi bị thương, hay là lưu lại đi?" Thạch Tiểu Hổ song quyền nắm chặt, trong mắt lóe ra bất khuất quan mang, "Điểm ấy thương đáng là gì? Quản gia, ngươi lưu lại, ta cùng tiểu muội đi." Thạch Thúy Nhi kiên định gật gật đầu, "Tốt, hôm nay ba chúng ta huynh muội cùng lên trận, thề sẽ giết sạch Hỏa lão đầu." Thế là, Thạch Tiểu Hổ cùng Thạch Thúy Nhi chọn lựa 30 tên tinh nhuệ hán tử, sau đó lặng yên xuất phát. Võ Hề Hề liên tục địa khẩn cầu, thì đã được như nguyện, gia nhập chuyến này đội ngũ, tùy hành còn có vị kia trung thành cổ nhi. Lại nhìn, Thạch Thúy Nhi lòng bàn tay nhiều một tấm truyền tống phù. "Các vị, lần này chúng ta hành động, không nên gióng trống thua chiêng, do đó chúng ta muốn lặng yên tiếp cận chỗ cần đến. Ta cái này định bị, vì truyền tống phủ mang theo mọi người tiến về." Nói xong, nàng đem truyền tống phủ để qua đỉnh đầu, hai tay kết ấn, lẩm bẩm nhắc tới. "Oanh!" Một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, bao lại mọi người. Tiếp theo, cô sáng phút chốc biến mất không thấy gì nữa, quét sạch trụ trong mọi người, cũng theo đó không thấy. Chương 781, phế tích ở dưới thông đạo. Chương 781, phế tích ở dưới thông đạo. Cô sáng biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, trong truyền tống trận, Thạch Tiểu Hổ, Thạch Thúy Nhi, còn có Võ Hề Hề cùng thị nữ Cổ Nhi một đoàn người hiện lộ ra. Trước mặt chính là hỏa tộc phế tích bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mặt mảnh này phế tích bao phủ một tầng làm cho người dùng mình không khí quỷ quái, âm trầm khủng bố, giống như ẩn giấu đi vô số không biết hung hiểm. Ở mảnh này đã từng huy hoàng nhất thời hỏa tộc phế tích phía trên, vẫn như cũ tràn ngập tu giả lưu lại pháp lực khí tức, từng đạo kinh khủng phong quét sạch mà qua, khắp nơi hoàn toàn tĩnh mịch cùng hoang vu. Bốn phương tám hướng, bức tường thiêu đốt hỏa diễm cho tàn còn đang ở thỉnh thịch mà bốc lên nhìn. Trong không khí tràn ngập một cỗ âm thầm tịch diệt khí tức, còn có hỏa diễm đốt cháy nhục thân sinh ra đất khô cằn bị. Trong hư không, từng đạo khói mù lượn lờ không dứt, xoay quanh không tới, càng giống là một ít cô hồn, để người cảm thấy vô tận thê lương. Phế tích trong, đánh nhau qua dấu vết có thể thấy rõ ràng, vết rách răng khắp nơi, ghi chép đại chiến thảm thiết. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng hỏa tộc, giờ phút này bị một tầng thê thảm khí tức bao phủ. Bốn phía, ngẫu nhiên có thể thấy được bị pháp lực tác động đến vặn vẹo biến hình của đá, như là cự nhân chân cột tay đứt. Từng tòa phong ốc chỉ còn lại có tường đổ, giữa đám đá vụn ngẫu nhiên lóe ra cho tàn quang mang. Võ Hề Hề đi theo Thạch Thúy Nhi cùng Thạch Tiểu Hổ đi vào phế tích biên giới. Nhưng mà, mọi người cảm thấy kinh ngạc là, bọn hắn cũng không nhìn thấy vốn nên trước giờ tới đây Triệu Phàm cùng Thạch Đại Hổ thân ảnh. Phát hiện này để mọi người tâm trong nháy mắt nhắc tới rồi cũng học nhi, một cô thật sâu lo lắng tình sông lên đầu. Phải biết, Thạch Đại Hổ thế nhưng Thạch tộc tương lai người thừa kế a. Giả sử hắn ở đây hành động lần này bên trong gặp bất trắc, như vậy Thạch tộc tương lai lại cái kia giao phó cho ai đây? Tuy nói Thạch Tiểu Hổ cùng Thạch Thúy Nhi đồng dạng cũng là tộc trưởng thân sinh con cái, nhưng rất rõ ràng, hai người bọn họ cũng thiếu hụt đầy đủ năng lực đến gánh vác lên phần này trách nhiệm. Thạch Tiểu Hổ tính cách lỗ mãng xúc động, thường thường làm việc bất chấp hậu quả, mà Thạch Thúy Nhi thì là cái không câu nệ tiểu tiết, tùy tiện nữ hải, cả ngày si mê với võ học tu luyện, đối với quản lý tộc đàn sự tình không hề hứng thú có thể nói. Huống chi, tại Thạch tộc lịch sử lâu đời bên trong, chưa bao giờ có nữ tử đương gia làm chủ tiền lệ. Về phần Võ Hề Hề, mặc dù nàng đến từ ngoại giới, đứng bên trong tiểu thế giới tu tiên gia tộc tràn đầy sùng bái tình, nhưng trên thực tế, nàng ở chỗ này kết bạn bằng hữu cũng không nhiều, cùng mọi người ở giữa tình cảm thì tương đối kém cỏi. Chẳng qua nói đến kỳ lạ, mặc dù nàng cùng Triệu Phạm quen biết thì không lâu, nhưng giờ này khắc này, trong lòng lại không tự chủ được nhớ mong lên hắn tới. Loại cảm giác này ngay cả chính nàng cũng cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Lúc này, Triệu Phạm cùng Thạch Đại Hổ đã tới rồi hỏa tộc phế tích trong trong mật thất. Nơi này là hỏa tộc duy nhất còn chưa bị hủy rơi chỗ. Chẳng qua, bước vào mật thất, bên trong không có một ai. Thạch Đại Hổ nhíu mày, lớn tiếng nói, "Hỏa lão đầu, Thạch Đại Hổ đến rồi, ngươi ở đâu? Mau đem cha ta thả ra." Đột nhiên, một thanh âm nói ra, "Thạch Đại Hổ, muốn cứu phụ thân ngươi, vậy liền tới nơi này đi." Đang khi nói chuyện, mật thất tường đột nhiên xoay chuyển, lộ ra một cái lối đi tới. Thạch Đại Hổ mặc kệ hung hiểm, chạy vội vào trong. Triệu Phàm suy nghĩ một lúc, thì sau đó đi đến. Tại đây cái tĩnh mịch tối tăm trong thông đạo, hào quang nhỏ yếu dốc hết toàn lực địa muốn xuyên thấu kia trầm trọng vô cùng vách đá khe hở, những thứ này ánh sáng giống như từng mảnh phá toái thủy tinh, loang lổ địa chiếu xuống che kín đá vụn trên mặt đất. Tất cả không gian tràn ngập một cỗ khí tức hỗn loạn, giống như thời gian đã ở đây đình trệ hồi lâu, ngay cả trong không khí cho bụi tựa hồ cũng ngưng kết thành thực chất giống như. Thông đạo hai bên trên vách tường, khảm nạm nhìn một ít không biết tên lục thạch đầu, hình dạng các dạng, nhàn nhạt phát ra u lục sắc hình quang, làm cho cả thông đạo có vẻ càng ma quái hơn. Đột nhiên, phía trước truyền đến trầm thấp mà mơ hồ không rõ tiếng vang, giống như một đầu cự thú viễn cổ đang trầm trọng hô hấp, để người không rét mà run. Chẳng qua, Thạch Đại Hổ cũng không sợ hãi, vẫn như cũ bước nhanh đi nhìn. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn một lòng đi cứu phụ thân, ngay cả an nguy của mình đều quên. Triệu Phàm tự nhiên không quan tâm, hắn gấp đi theo Thạch Đại Hổ, dưới chân như nhàn nhã dạo bước giống nhau. Phía trước, quái thú tiếng hít thở ngày càng rõ ràng, giống như tất cả thông đạo đều muốn chấn động. Trong thông đạo trước đây tĩnh mịch không khí thì theo quái thú hô hấp trở nên lưu động lên. Thạch Đại Hổ đột nhiên đứng lại, quay đầu nhìn về phía Triệu Phàm. "Huynh đệ, phía trước vô cùng nguy hiểm, ta nghĩ, ngươi không cần thiết cùng ta đi vào chung, ngươi hay là trở về đi." Triệu Phàm hơi sững sờ. Hắn không ngờ rằng, Thạch Đại Hổ vào giờ phút như thế này, vẫn không quên quan tâm hắn. Hơi cười một chút, Triệu Phàm nói ra, "Không sao cả. Tất nhiên đến nơi này, ta thì không quan tâm." Thạch Đại Hổ xem xét Triệu Phàm, quả nhiên vẻ mặt bình tĩnh, hai mắt thanh tịnh như thần tinh ánh sáng, không có một tia khiếp đảm dáng vẻ. "Rất tốt." Thạch Đại Hổ vỗ vỗ Triệu Phàm bà bay, "Nếu chuyến này chúng ta có thể còn sống trở về, ngươi yên tâm, ta nhất định trọng dụng ngươi." Nói xong, Thạch Đại Hổ quay người hướng trong thông đạo đi đến. Tiếp đó, thông đạo xu thế càng ngày càng cao. Phía trước xuất hiện một vầng sáng, sáng ngời càng lúc càng lớn, lại là một cái sơn cốc. Theo hỏa tộc phế tích, đi tới một cái sơn cốc sao? Xem ra đi rồi chỉ ít 10 dặm đường rồi. Hai người tới trong sơn cốc, hướng bốn phía nhìn lại. Trong cốc khắp nơi đều là tảng đá. Với lại, kỳ quái là, mỗi một khối đá cũng giống như châu hình dạng, chỉ là lớn nhỏ không đều. Một màn này, nhường Triệu Phàm liên nghĩ tới điều gì. Ánh mắt của hắn liếc nhìn những tảng đá kia, cuối cùng rơi vào trên một tảng đá lớn. Khối cự thạch này như là một to lớn nằm châu, đứng sững ở cốc tâm. Che khuất bầu trời to lớn quái thạch, mặt ngoài loang lổ, lưu chuyển lên nhàn nhạt yêu dị ánh sáng, miệng tại có hơi mở ra, không còn nghi ngờ gì nữa, kia quái thú viễn cổ hô hấp chính là nó mang tới. Bốn phía, hình thái tảng đá đều không ngoại lệ đều là hình bò. Chúng nó lóe ra giá tính quan mang, không còn nghi ngờ gì nữa đã vật phi phạm. Thân thức quét tới, đã phát hiện quái thú thể nội chạy xuôi yêu khí. Lúc này, hỏa tộc lao tổ Hỏa Lão Đầu, cầm trong tay hỏa diễm đao, khiêm tốn địa đứng ở đá tảng bên cạnh, trong mắt tràn đầy tính sợ. Mắt thấy cảnh này, Triệu Phàm trong lòng nổi sóng chập trùng, nghĩ tới Ngưu Yêu giới vẫn là tiên thạch vũ trụ, thiết nhu thạch. Không ngờ, ngày xưa Hàn Địch bước vào tiểu thế giới, lại cũng đem những thứ này thiết nhu thạch cuốn vào trong đó, trải qua 5 tháng tẩy lễ, chúng nó không những không bị ma diệt, ngược lại hấp thu thiên địa tinh hoa, có rồi đạo hạnh. Thạch Đại Hổ, không ngờ rằng ngươi quả nhiên đến rồi. Hỏa Lão Đầu hướng Thạch Đại Hổ một chỉ. Thạch Đại Hổ nhìn thấy hắn, Hỏa Lão Đầu, cha ta đâu? Hỏa Lão Đầu trong tay hỏa diễm đao một chỉ, Thạch Đại Hổ lúc này mới nhìn thấy, tại phụ cận trên một thân cây cột phụ thân. Lúc này, Thạch tộc trưởng cúi đầu, máu me khắp người, hô hấp yếu ớt, không còn nghi ngờ gì nữa đã ngất đi. Hỏa Lão Đầu, mau thả cha ta, bằng không ta và ngươi thế bất lưỡng lở. Hỏa Lão Đầu cười ha ha, phải không? Vậy ngươi có thể thử một chút. Thạch Đại Hổ cả giận nói, ngươi rốt cục muốn làm cái gì? Hỏa Lão Đầu nhìn về phía trong ngực hắn hụt, bớt nói nhiều lời, ngươi Thạch tộc trấn tộc chí bảo mang đến sao? Thạch Đại Hổ cúi đầu nhìn về phía hụt, có chút do dự. Đúng lúc này, Thạch tộc trưởng chậm rãi ngẩng đầu, vì yếu ớt vô lực thanh âm nói, nhi tử, không thể, không thể. Nói đến đây, hắn lần nữa hôn mê bất tỉnh. Thạch Đại Hổ đem hộp giao cho Triệu Phàm, song quyền một nắm, hướng Hỏa Lão Đầu đi đến, đến, có bản lĩnh cùng ta đại chiến 300 hiệp. Hỏa Lão Đầu một đao bổ về phía Thạch Đại Hổ, 300 hiệp. Một đao bạn ngươi. Đao phong bén nhọn, bổ ra không gian, trong nháy mắt đi vào Thạch Đại Hổ trước mặt. Thạch Đại Hổ song quyền ném ra, toàn lực chống cự, nhưng vẫn là không địch lại, bị một đao đánh bay, cả người ngồi ngay đó, sắc mặt đại biến. Giết! Thạch Đại Hổ nhảy dựng lên, cắn răng nhào về phía Hỏa lão đầu. Hắn hiểu rõ, mình không thể thua, càng không thể lui. Chương 782, Nưu Yêu Hoàng chương 782, Nưu Yêu Hoàng nhưng mà, rốt cuộc hai bên thực lực chênh lệch quá lớn, nhất là Hỏa lão đầu, cái kia thanh hỏa diễm đao quá mức cường đại. Thạch Đại Hổ, vị này đến từ Thạch tộc dũng sĩ, đối mặt với hỏa diễm đao trên lửa nóng hừng hực, trải qua giao phòng, vẫn như cũ ở vào hạ phòng. Hỏa lão đầu hỏa diễm đao như là hỏa long ra biển, mỗi một lần vung chặt đều mang phần thiên trừ hải uy thế, đem Thạch Đại Hổ bước đến liên tiếp lui về phía sau, trên người càng là hơn vết thương chồng chất, vết máu loang lổ. Thạch Đại Hổ trên mặt, mồ hôi cùng huyết thủy sẽ lẫn, nhưng ánh mắt của hắn lại càng thêm kiên định, bất khuất quang mang tại trong con mắt lấp lóe. Mỗi một lần té ngã, hắn cũng vì nghị lực kinh người lại lần nữa đứng lên, giống như thể nội có vô tận lực lượng nguồn suối, thể phải đem này nghịch cảnh đánh bỡ. Hỏa lão đầu hỏa diễm đao lần lượt bổ vào hắn hộ thể cương khí bên trên. Thạch tộc người đều tu luyện có thân thể mạnh mẽ, dù là nữ nhân cũng là như thế, bởi vậy, Thạch tộc nhân tài nhìn cường tráng như vậy, này có thể cùng huyết mạch liên quan đến đi. Một bên Triệu Phàm nhìn đến đây, âm thầm lắc đầu. Thạch Đại Hổ cho dù nhục thân ngang ngược, một lúc sau, nhục thân trên thì dần dần xuất hiện vết rách, mỗi một lần tiến công đều bị Thạch Đại Hổ cảm thấy đau đớn một hồi, nhưng hắn tín niệm trong lòng lại như là tảng đá, không nhúc nhích tí nào. Đột nhiên, Hỏa lão đầu một đao đưa hắn đổ ngã xuống đất. Thạch Đại Hổ, còn không giao ra ngươi trấn tộc chí bảo sao? Thạch Đại Hổ ngưỡng thiên trường rít gào, thanh âm bên trong mang theo một cô bi tráng cùng quyết tuyệt. Chỉ gặp hắn vây tay một cái, Triệu Phàm trong ngực hộp mở ra, xuất hiện một viên ngũ thải thạch. Đây là? Triệu Phàm đột nhiên nhớ ra cái gì, nhưng rất nhanh, hắn phủ định rồi. Ban đầu, hắn tưởng rằng đây là nữ hoa nương nương bổ thiên thạch, nhưng rất nhanh, hắn phát hiện, đây chỉ là cùng loại, chẳng qua, mặc dù không phải bổ thiên thạch, tảng đá kia thì không đơn giản, ẩn chứa năng lượng cường đại. Nguyên lai, là cái này thạch tộc trấn tộc chí bảo. Ngũ thải thạch vừa ra, tất cả sơn cốc cũng giống như bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ, trong không khí tràn ngập một loại cổ lão mà khí tức thần thánh. Thạch Đại Hổ đem ngũ thải thạch giơ lên cao cao, trong miệng nói lẩm bẩm, theo chú ngữ vang lên, ngũ thải thạch bắt đầu tách ra hào quang chói sáng, đem cả người hắn bao vây trong đó. Quang mang tản đi, Thạch Đại Hổ giống như thoát thai hoán cốt, thương thế trên người trong nháy mắt khỏi hẳn, lực lượng càng là hơn tăng gọt mấy lần. Hắn lần nữa phóng tới Hỏa lão đầu, lần này, mỗi một quyền của hắn mỗi một chân cũng ẩn chứa ngũ thải thạch lực lượng, như là lũ quét, thế không thể đỡ. Hỏa lão đầu thấy thế, sắc mặt đại biến. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế đối thủ cường đại. Mặc dù hắn đem hết toàn lực, nhưng ở Thạch Đại Hổ kiếp như nặng như Thái Sơn công kích đến, cuối cùng thua trận, hỏa diễm đao bị đánh bay, cả người lảo đảo lùi lại, khóe miệng tràn ra tơ máu. Đồ vô dụng. Đúng lúc này, đá tảng miệng há ra, đột nhiên nhoáng một cái, rào rào, thiên địa rung động, khí tức kinh khủng quét sạch mà ra, trực tiếp đem Thạch Đại Hổ cùng Hỏa lão đầu đánh bay. Thạch Đại Hổ thì té xịu quá khứ, trong tay ngũ thải thạch rơi vào một bên. Hỏa lão đầu cương trảo bốc cháy diễm đao, cả người ngay cả đao liền bị đánh bay, sau khi hạ xuống thì té xịu. Lại nhìn khối cự thạch này đã biến thành một đầu to lớn như yêu, sau đó hắn lắc người một cái, hóa thành nhân hình. Chú tiểu nhân đều đi ra đi. Theo hắn hai tay vẫy một cái, từng đạo yêu khí tản mắt mở, lại nhìn chung quanh tảng đá sôi nổi hóa thành như yêu. Người trẻ tuổi, ngươi là ai? Vì sao không có bị uy áp của ta đánh ngã? Yêu hoàng nhìn về phía Triệu Phàm, ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi. Triệu Phàm chắp tay nhìn qua hắn, thì ngươi điểm ấy uy áp cũng nghĩ uy hiếp được ta? Triệu Phàm khẽ lắc đầu. Yêu hoàng cả giận nói, làm càn, tại bản yêu hoàng trước mặt nói khoác không biết ngượng, chúng tiểu nhân bắt lại cho ta. Hô hô hô. Từng cái vừa mới hóa hình lưu yêu nào về phía Triệu Phàm. Cái gọi là hóa hình, không phải lưu yêu hóa hình là người, mà là tảng đá hóa hình là lưu yêu. Yêu khí phấp phới, giống như vỡ đê. Triệu Phàm ở đâu đem những thứ này lưu yêu để vào mắt, diệt. Bàn tay lớn nhấn một cái, phốc điệu một chút, trực tiếp đem tất cả lưu yêu hóa thành cho tàn. Cái gì? Yêu hoàng sắc mặt đại biến, ngươi rốt cục là ai? Ngươi thi triển đây là thần thông gì? Triệu Phàm trêu tức nhìn hắn, nếu không, ngươi thử một chút. Yêu hoàng một quyền đánh tới hướng Triệu Phàm. Một quyền này mang theo phong lôi chi thế, giống như đại sơn lật úp giống như. Triệu Phàm hừ lạnh một tiếng, quỳ xuống cho ta. Bình một chút, yêu hoàng cả người quỳ trên mặt đất. Cái gì? Cảm nhận được toàn thân bị vô tận lực lượng giam cầm, yêu hoàng chậm rãi ngẩng đầu, kiên kỵ nhìn Triệu Phàm. Đây là cái gì cường đại chỗ? Giờ này khắc này, hắn hoàn toàn tin tưởng, người ta chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, có thể nhường hắn tan thành mây khói. Đại nhân, tha mạng à, đại nhân là ta có mắt không trọng, mạo phạm ngài, mong rằng đại nhân chủ tội. Yêu hoàng cuống quýt cầu xin tha thứ. Hắn hiểu rõ, chính mình hóa hình không dễ. Đã trải qua nhiều năm như vậy, cuối cùng nên đón sửa đổi vận mệnh một khắc. Vốn chuẩn bị ra ngoài lang thang một chút, không ngờ rằng vừa xuất thế thiếu chút nữa kết thúc. Triệu Phàm suy nghĩ một lúc, thu ý niệm, đứng lên đi. Triệu Phàm không giết hắn, vì đầu này Nưu Yêu chẳng qua là trong tiểu thế giới, hấp thu linh khí 1250 hóa hình không hề có làm ra tổn thương gì muôn dân chuyện, càng thêm không có ngẫu nghịch hắn. Về phần vừa mới hắn nghĩ mạo phạm chính mình cũng giết hắn một ít tiểu lâu la. Đa tạ đại nhân. Yêu hoàng ngoan ngoãn đứng lên. Triệu Phàm tìm tỏi tay, đem hỏa lao đầu tới. Hỏa lão đầu chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Triệu Phàm, còn nhớ đây là bị chính mình giam giữ qua thiếu niên. Là ngươi? Ngươi làm sao còn sống? Yêu hoàng tiền bối, ngài thành công hóa hình. Thật tốt quá. Yêu hoàng vừa trừng mắt, còn không cho đại nhân quỳ xuống. Hỏa lão đầu sửng sốt, đại nhân? Cái gì đại nhân? Hỏa lão đầu nhìn về phía Triệu Phàm, ngươi nói rất đúng hắn sao? Yêu Hoàng một cái tát đem Hỏa lão đầu đập vào trên mặt đất, nói nhảm, ngươi còn muốn nhường bản hoàng nói lần thứ hai sao? Hỏa lão đầu nhảy dựng lên, cả giận nói, Yêu Hoàng đại nhân, ngươi nghĩa là gì? Ta Hỏa tộc phế đi nhiều năm, thấy cho ngươi cung phụng ở chỗ này, còn cần tụ linh đại trận vì ngươi tụ tập linh khí, ngươi giúp người ngoài đối phó ta, ngươi. Triệu Phàm một cái tát đem Hỏa lão đầu chụp thành một miệng, phịch 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 biết tay, có thể hay không yên tĩnh một ít. Thấy Hỏa lão đầu bị chụp chết, Yêu Hoàng sợ tới mức vội vàng quỳ trên mặt đất, đại nhân, Tiểu Như cùng Hỏa tộc không có quan hệ gì, là bọn hắn đơn phương cung phụng ta, ta không có hứa hẹn bọn hắn cái gì à? Triệu Phàm thản nhiên nói, tốt, đứng lên đi, ta biết ngươi vừa hóa hình, Hỏa tộc không quan hệ đến ngươi. Ngươi đi bốn phía tìm xem, còn có hay không giống như ngươi đến từ Như yêu giới đồng loại. Kỳ thực, ngàn dặm xung quanh, Triệu Phàm tự nhiên một thần thức liền phát hiện rồi. Nhưng mà, hắn lưu lại Như yêu hoàng một cái mạng, liền phải nhường hắn vì chính mình làm ý chuyện. Đồng thời, cũng là vì rồi bí mật quan sát hắn, có phải hay không trung thành chính mình. Đúng, đại nhân. Như yêu hoàng đứng dậy rời đi. Triệu Phàm tìm tòi tay, nắm qua rồi hỏa diễm đao, nhìn một chút, thu nhập chữ giới. Đồ vật không sai, ném đi đáng tiếc. Đúng lúc này, Thạch Đại Hổ chậm rãi mở mắt ra. Huynh đệ, Hỏa lão đầu người đâu? Chết rồi. Triệu Phàm nói. Chết rồi? Làm sao có khả năng? Thạch Đại Hổ bốn phía xem xét, chỉ thấy một ít như yêu vết máu, những này là vừa mới ta trước khi hôn mê, hình như cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp. Triệu Phàm nói ra, là một con như yêu, là cái này nó phá thể sau vết máu, mà Hỏa lão đầu. Không chờ Triệu Phàm nói xong, Thạch Đại Hổ lập tức nói, ta biết rồi, Hỏa lão đầu cùng như yêu đồng quy vu tận. Triệu Phàm hướng phụ thân của hắn nhìn một chút, tốt, chuyện không chần chờ, đội vàng cứu người đi. Chương 783, ban viện trưởng hai đầu đạo. Chương 783, ban viện trưởng hai đầu đạo. Thạch Đại Hổ cẩn thận đem khối kia tản ra nhàn nhạt quang mang ngũ thải thạch nhặt lên, nhẹ nhàng địa cất đặt tại rồi một xưa cũ trong hộp gỗ, sau đó đem cái này gánh chịu lực lượng thần bí hộp trịnh trọng kỳ sự giao cho Triệu Phàm. Hoàn thành này một động tác về sau, hắn không có chút nào trì hoãn, nhanh chóng giải khai trên thân phụ thân buộc chặt dây thừng, đem nó vác tại rồi chính mình dày rộng trên lưng. Tại bảo đảm tất cả sắp đặt thỏa đáng về sau, hắn cùng Triệu Phàm cùng nhau rời đi cái kia bí ẩn mà hẹp dài thông đạo, đi vào rồi trong mật thất. Mật thất bên ngoài là một mảnh bởi vì chiến đấu mà có vẻ rách nát không chịu nổi phế tích, thạch tộc các tộc nhân chính lo lắng tại trong phế tích xuyên qua. Làm Thạch Đại Hổ con hôn mê phụ thân xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người lúc, một hồi tiếng bước chân rồn dập vang lên theo, Thạch Thúy Nhi quay đầu nhìn thấy bọn hắn, trước tiên vọt tới trước mặt hắn. Đại ca, phụ thân hắn. Làm sao vậy? Giọng Thạch Thúy Nhi bên trong mang theo vài phần run rẩy, trong mắt tràn đầy lo lắng, hai tay cũng khẩn trương cầm, móng tay thậm chí khảm vào tại trong thịt. Thạch Đại Hổ thấy đi ra mật thất, thở dài ra một hơi, tận lực nhường ngữ khí của mình nghe tới bình tĩnh, không sao, Thúy Nhi, hắn chỉ là tạm thời ngất đi, chúng ta mau về nhà đi. Mặc dù Hỏa lão tổ đã trừ, nhưng cuộc chiến đấu kia bên trong lực lượng kinh khủng vẫn như cũ trong lòng hắn lưu lại khó mà ma diệt bóng tối. Nhất là khi hắn ý thức mơ hồ, dường như muốn bị cố lực lượng kia thôn vẹn một khắc này, loại đó tuyệt vọng cùng cảm giác bất lực đến nay nhường hắn lòng còn sợ hãi. Lúc này, Thạch Tiểu Hổ và một đám tộc nhân thì nghe hỏi chạy đến, nhìn thấy phụ thân mình đầy thương tích bộ dáng, Thạch Tiểu Hổ giận không kềm được, gầm thét, Hỏa lão đầu đâu? Ta muốn tìm hắn báo thù. Thạch Đại Hổ vội vàng ngăn lại, Tiểu Hổ, bình tĩnh một chút, hắn đã chết, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Nghe vậy, Thạch Tiểu Hổ lúc này mới từ trong ngực tay lấy ra chân quy truyền tống phủ, chuẩn bị khởi động. Cùng lúc đó, Võ Hề Hề thì đẩy ra Triệu Phàm bên cạnh, khẩn trương kiểm tra hắn có phải bị thương, cặp kia sáng ngời trong đôi mắt tràn đầy ân cần, "Triệu đại ca, ngươi không sao chứ?" Triệu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, "Ta không sao, yên tâm đi." Đúng lúc này, chói mắt của sáng đột nhiên phóng lên tận trời, đó là truyền tống trận khởi động ký hiệu. Mọi người nhanh chóng bước vào trong trận, theo quang mang lấp lóe, thân ảnh của bọn hắn dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất tại mây chỗ. Mấy hơi sau đó, bọn hắn lại xuất hiện tại rồi thạch tộc thành môn bên ngoài. Thạch Tiểu Hổ hai tay múa, đánh ra từng đạo phù văn, nhanh chóng khởi động phòng ngự đại trận, bảo đảm sau khi an toàn, mọi người nối đuôi nhau mà vào. "Tốt, mọi người tất cả giải tán đi, nhớ kỹ, trong khoảng thời gian này phải tăng cường tu luyện, không thể lười biếng." Thạch Đại Hổ ngắn gọn địa phân phó một câu, liền con phụ thân hướng đại sảnh đi đến. Triệu Phàm thì đem chứa ngũ thải thạch hộp đưa cho Thạch Thúy Nhi, cùng Võ Hề Hề cùng nhau hướng tạp dịch viện phương hướng bước đi. Tại thông hướng Thạch Thúy Nhi cư sở cùng tạp dịch viện mở rộng chi nhánh đường giao, hai người dừng bước. Võ Hề Hề nhìn qua Triệu Phàm, trong mắt lóe ra chờ mong, "Triệu đại ca, ngươi có muốn hay không suy tính một chút, chuyển đến tiểu thư viện tự ở?" Tiểu tỷ nói, "Trong nội viện kỳ thực không có gì sống lại, dù sao cũng so đang luyện công chàng quét dọn vệ sinh muốn thoải mái nhiều." Triệu Phàm nghe vậy, mỉm cười lắc đầu, "Cảm ơn hảo ý, nhưng ta nghĩ hay là đợi tại tạp dịch viện càng thích hợp ta." Từ xuyên qua đến thế giới này đến nay, hắn dường như thì cùng tạp dịch hai chữ kết quan hệ chặt chẽ, nhưng đối với cái này, hắn sớm đã thành thói quen. Rốt cuộc, vì hắn bây giờ tu vi cảnh giới, thế tục thân phận sớm đã không trọng yếu nữa. Về đến tạp dịch viện căn phòng, Triệu Phàm nhắc tới ấm trà, lấy một bình nước nóng, pha được một bình trà, lặng lặng địa phẩm bị. Thạch tộc trà mặc dù không tính là thượng thừa, nhưng đối với hắn mà nói, phần không phải trà vị, mà là kia phần siêu nhiên bật ngoại tâm cảnh. Đây là một loại truy cầu nội tâm bình thản, vô dục vô cầu cảnh giới. Đang lúc hắn đắm chìm trong hương trà cùng trong yên tĩnh lúc, ban viện trưởng đẩy cửa vào, tựa tại trên cung cửa, vì một loại nghiền ngẫm ánh mắt đánh giá Triệu Phàm, lại không mở miệng nói chuyện. "Có việc?" Triệu Phàm nhàn nhạt liếc nàng một chút, trong giọng nói mang theo vài phần tùy ý, ban viện trưởng nhếch miệng lên một vòng đường cong, chậm rãi đến gần, tay một cách tự nhiên khoác lên rồi Triệu Phàm trên bờ vai. "Triệu Phàm a Triệu Phàm, ngươi thật đúng là rất nhàn nhã, hẳn là quên rồi thân phận của mình. Ngươi chỉ là một tạp dịch thôi. Triệu Phàm không để bụng, nhàn nhạt đáp lại, sau đó thì sao? Ban viện trưởng dãy rủa thân thể mập mạp, tựa hồ tại tìm kiếm một thư thích hơn tư thế, nói tiếp, sau đó, ta có hai con đường cho ngươi tuyển, trái với rồi tạp dịch viện quy định, luôn luôn phải trả giá thật lớn. Triệu Phàm trong lòng đã co đón trước, lại vẫn ra vẻ hiếu kỳ hỏi, ồ, cái nào hai con đường? Ban viện trưởng tại Triệu Phàm trên vai nhẹ nhàng bóp một cái, cười đến ý vị thâm trường, là cái này con đường thứ nhất. Triệu Phàm hơi nhíu mày, bất động thanh sắc hỏi, kia đầu thứ hai đâu? Ban viện trưởng lật tay lại, một cái cây chổi đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng, đầu thứ hai chính là phạt ngươi đem toàn bộ thạch tộc nhai đạo quét dọn một lần. Triệu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, khoe môi nết lên một vòng cười nhạt, thật có lỗi, hai con đường ta cũng không chọn. Béo sát mặt của viện trưởng trong nháy mắt trầm xuống, hai mắt trợn lên, Triệu Phàm, ta cho ngươi con đường thứ nhất, là nhìn xem tại đầu ngươi đến trận đến phân thượng, đổi thành người khác, nhưng là không còn khách khí như vậy. Nói thật cho ngươi biết, có thể khiến cho ta nhìn chúng nam nhân, ngươi là cái thứ ba. Triệu Phàm nghe vậy, không khỏi nhịn không được cười lên, nói như vậy, ta còn phải cảm thấy vinh hạnh. Vậy ngươi nói một chút, tiền hai cái là ai? Ban viện trưởng ngóc đầu lên, trên mặt tràn đầy tự hào, cái thứ nhất là tộc trưởng, hắn là chúng ta thạch tộc lãnh tụ, tự nhiên là ta sùng bái đối tượng. Thứ hai là thạch đại hổ, hắn mặc dù so với ta nhỏ hơn mấy tuổi, nhưng hắn là thạch tộc thế hệ thanh niên người nổi bật, tương lai tộc trưởng nhân tuyển. Chỉ là, nói đến đây, nàng khe khẽ thở dài, ta cũng biết, đây chỉ là ta đơn phương tình nguyện ý nghĩ, ta không xứng với bọn hắn. Nhưng ngươi không giống nhau. Ban viện trưởng đột nhiên trở nên nghiêm túc, con mắt chăm chú khóa lại Triệu Phàm, ta đây ngươi lớn tuổi mười mấy tuổi, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cái gì, ta là tu giả, tuổi thọ của ta đủ để kéo dài mấy trăm năm. Ngươi không cảm thấy chúng ta mới là tối xứng sao? Triệu Phàm lần nữa lắc đầu, ngữ khí kiên định mà lễ phép, thật có lỗi, viện trưởng, ngài hậu ái ta xin tâm linh rồi, nhưng chúng ta cũng không phù hợp. Mặc dù Triệu Phàm cũng không kỳ thị bất luận cái gì hình thể hoặc bề ngoài người, đối với bản viện trưởng phần này tâm ý, hắn cũng tận lượng gìn giữ xem trọng, nhưng hắn không thể không rõ ràng biểu đạt thái độ của mình. Béo sát mặt của viện trưởng trong nháy mắt trở nên long trầm, nàng mở to hai mắt nhìn, giống như một đầu bị chọc giận mẫu sư, đừng quên, nơi này là địa bàn của ta. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng thanh âm thanh thúy, bà tỷ, ngươi muốn làm gì? Cửa bị đẩy ra, Thạch Thúy Nhi đi đến, sự xuất hiện của nàng nhường bản viện trưởng khí thế trong nháy mắt thu liễm rất nhiều, nàng vội vàng hạ thấp người hành lễ, gặp qua Tam tiểu thư. Thạch Thúy Nhi không để ý đến bản viện trưởng, mà là đi thẳng tới Triệu Phàm trước mặt, cặp kia thanh tịnh đôi mắt giống như năng lực nhìn rõ lòng người. Một lát trầm mặc về sau, nàng chậm rãi mở miệng, không ngờ rằng, ngươi một phàm nhân, lại có như thế can đảm. Ta đại ca vô cùng thưởng thức ngươi, đi thôi, hắn ở đây đại sảnh chờ ngươi. Nói xong, Thạch Thúy Nhi quay người đi ra ngoài. Triệu Phàm hơi suy nghĩ một chút, quyết định đuổi theo tiền đến, trong lòng âm thầm suy nghĩ, có thể lần này gặp mặt sẽ mang đến cho hắn một ít không tưởng tượng được biến hóa. Chương 784, ngươi muốn cái gì khen thưởng? Chương 784, ngươi muốn cái gì khen thưởng? Triệu Phàm đi theo Thạch Thúy Nhi bước chân nhẹ nhàng, lại lần nữa bước vào tòa kia rộng rãi sáng ngời đại sảnh. Bên trong đại sảnh, bầu không khí ngưng trọng mà trang nghiêm, Thạch tộc trưởng đã ngồi ngay ngắn cao vị phía trên. Cùng lúc trước bị thương thời bộ dáng chật vật một trời một vực, hắn đổi lại một thân chỉnh tề tộc phục, mặc dù sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhưng ánh mắt bên trong để lộ ra kiên nghị, tỏ rõ lấy hắn cũng không bởi vì bị cưỡng ép đánh sụt. Thạch đại hổ cùng Thạch tiểu hổ chia ra đứng ở đại sảnh hai bên, mà Thạch quản gia thì khiêm cung địa đứng ở dưới tay. Thạch Thúy Nhi nhẹ nhàng bước liên tục về phía trước mấy bước, âm thanh thanh thúy êm tai, phụ thân, Triệu Phàm đã đến. Thạch tộc trưởng nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt ôn hòa chuyển hướng Triệu Phàm. Triệu Phàm thấy thế, khẽ không người hành lễ, gặp qua tộc trưởng. Thạch tộc trưởng trên mặt hiện ra một vòng vẻ tán thành, gật đầu nói, Triệu Phàm, ta nghe đại hổ nói tới ngươi anh dũng sự tích, quả thực làm ta kinh ngạc. Ngươi một kẻ ngoại lai, có thể thể hiện ra đây Thạch tộc người còn kiên định hơn dũng khí, đúng là khó được, rất tốt, rất tốt. Triệu Phàm hơi cười một chút, đáp lại nói, đây là ta phải làm. Thạch đại hổ đi xuống, phóng khoáng địa vô vô Triệu Phàm bả bay, cười nói, huynh đệ, phụ thân nói, muốn tưởng thưởng trọng hậu ngươi, ngươi có cái gì tâm nguyện, cứ việc nói ra. Triệu Phàm lắc đầu, trong mắt lóe ra chân thành quan mang, ta cái gì cũng không thiếu, khen thưởng thì miễn đi. Thạch tộc trưởng nghe vậy, cởi mở cười to, tốt, tốt, Triệu Phàm, ngươi quả nhiên không giống đại chúng. Tiểu hổ, trước ngươi là nói như thế nào? Thạch tiểu hổ nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, ấp úng nói, ta. Thạch tộc trưởng thấy thế, sầm mặt lại, nghiêm khắc nói ra, còn không mau hướng Triệu huynh đệ xin lỗi. Thạch tiểu hổ vội vàng hướng Triệu Phàm không mình hành lễ, mặt mũi tràn đầy áy náy, thật xin lỗi, là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Triệu Phàm nhàn nhạt nhìn về phía Thạch tiểu hổ, không nói tiếng nào. Thạch tộc trưởng thấy thế, vội vàng nói, Triệu Phàm à, ngươi không đến lúc, chúng ta cũng đang thảo luận ngươi. Tiểu hổ nghĩ lầm ngươi đi theo đại hổ cứu ta, là từ đối với tự thân tình cảnh bất mãn, muốn liều một phen tiền đồ. Rốt cuộc, tạp dịch viện thời gian xác thực không dễ chịu. Triệu Phàm hơi cười một chút, hỏi ngược lại, phải không? Thạch tiểu hổ xấu hổ không chịu nổi, cúi đầu, không dám nhìn thẳng Triệu Phàm con mắt. Thạch đại hổ thấy thế, cười to vài tiếng, lần nữa vô vô Triệu Phàm bà bay, Triệu Phàm, ngươi đừng để trong lòng. Chúng ta thạch tộc có một quy củ, có công tất thưởng thức. Ngươi thì lớn mật nói đi, muốn cái gì khen thưởng? Triệu Phàm do dự một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, thật không cần, tộc trưởng cùng thiếu tộc trưởng tín nhiệm cùng tiếp nạp, với ta mà nói đã là quý báu nhất, khen thưởng. Triệu Phàm hiểu rõ, nếu như không phải tiền đa đa một cái tắt đem Nưu Yêu giới chụp thành khối vụn, khiến một bộ phận tiết Nưu Thạch rơi vào Viêm Hoàng giới, cũng tùy theo tiến nhập Hàn Địch xây dựng trong tiểu thế giới. Hán Đoan Trường đã sớm rời đi. trước đó đến, hắn chính là mang tò mò tâm, tìm tòi hư thực. Hiện tại, luôn cảm thấy tiểu thế giới người là tiền đa đa nguyên nhân mới bị buồn ngủ 1200 năm, luôn luôn có chút thua thiệt, cho nên mới lưu ở lại. Thạch Đại Hổ nhìn một chút phụ thân, đề nghị, vậy không bằng như vậy, nhường Triệu Phàm đi theo ta làm việc đi. Thạch tộc trưởng nghe vậy, hơi có vẻ do dự, ngươi là thiếu tộc trưởng, Triệu Phàm rốt cuộc không có tu vi, đi theo bên cạnh ngươi thích hợp sao? Thạch Đại Hổ kiên định hồi đáp, phụ thân, trải qua sự kiện lần này, ta tin tưởng các tộc nhân sẽ không còn có dị nghị. Thạch tộc trưởng tự hỏi một lát sau, gật đầu một cái, được rồi, đã ngươi kiên trì như vậy. Thạch Đại Hổ nghe vậy lại hỉ, lần nữa vô Triệu Phàm bà bay, đi, đi theo ta. Triệu Phàm đi theo Thạch Đại Hổ bước chân, vòng qua đại sảnh, đi tới một ưu tĩnh lịch sự tao nhã độc viện tiền. Cửa, hai tên dáng người khôi ngô, bắp thịt quần quần hán tử như là pho tượng sừng sững, nhìn thấy Thạch Đại Hổ, liền vội vàng hành lễ, gặp qua thiếu tộc trưởng. Thạch Đại Hổ gật đầu một cái, trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, Triệu Phàm chính là chúng ta thiếu tộc trưởng phủ một thành viên. Đúng. Hai tên hán tử mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn là nhanh chóng trả lời, trong ánh mắt toát ra đúng Triệu Phàm tò mò. Thạch Đại Hổ hướng Triệu Phàm giới thiệu hai vị này hán tử, bọn hắn theo thứ tự là Thạch Lâm cận vệ Thạch Lâm cùng Thạch Sâm. Sau đó, Thạch Lâm thụ mệnh dẫn Triệu Phàm tiến về hắn hưu tức thất. Triệu Phàm đi vào hưu tức thất, đơn giản đánh giá một phen về sau, liền ngồi xếp bằng, nhắm mắt trầm ngâm, tiến nhập suy tưởng trạng thái. Thời gian giống như tại thời khắc này ngưng kết, không biết qua bao lâu, một hồi dồn dập tiếng chuông đột nhiên từ xa xa truyền đến, phá vỡ phần này yên tĩnh. Triệu Phàm đột nhiên mở mắt ra, đứng dậy đi ra hưu tức thất, tình cờ gặp được Thạch Đại Hổ mang theo Thạch Lâm, Thạch Sâm vội vàng mà ra. Triệu huynh đệ, mau cùng bên trên, có cường địch xâm phạm. Giọng Thạch Đại Hổ bên trong mang theo vài phần gấp gáp. Một đoàn người nhanh chóng đi vào thạch thành bên ngoài, chỉ thấy thạch tộc đám người chính hoảng hốt lo sợ hướng ngoài thành bỏ chạy. Thạch Thúy Nhi mang theo Võ Hề Hề cùng Cổ Nhi thì lẫn trong đám người, thần sắc căng thẳng. Bên kia, thạch tộc trưởng cùng Thạch Tiểu Hổ thì đuổi tới hiện trường, mọi người nhanh chóng hội tụ đến rồi ngoài thành phòng hộ đại trận tiền. Chỉ thấy đại trận bên ngoài, mười mấy tên tu giả trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn hắn từng cái khí tức cường đại, ánh mắt bên trong để lộ ra ý, không còn nghi ngờ gì nữa kẻ đến không thiện. Người cầm đầu, tuổi chừng ngũ tuần, sắc mặt âm trầm như nước, chính là phụ cận một cái khác đại tộc Lý tộc trưởng. Là ngươi? Lý tộc trưởng. Thạch tộc trưởng sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Lý tộc trưởng lạnh lùng nhìn Thạch tộc trưởng, trong giọng nói mang theo vài phần bất mãn, "Thạch tộc trưởng, ngươi có phải hay không quá không có suy nghĩ?" Thạch tộc trưởng cau mày, không hiểu hỏi, "Ta không rõ ý lời này của ngươi." Lý tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, "Hỏa tộc, Lý tộc, Thạch tộc, tam tộc chung sống đầy đất, đã từng có giao ước, có chỗ tốt mọi người cùng nhau chia sẻ. Nhưng ngươi con ta nhóm, độc thôn hỏa tộc chỗ tốt, ta thì không cùng ngươi vòng vo, ngươi diệt hỏa tộc, hỏa lão tổ pháp khí hỏa diễm đao, có phải hay không trong tay ngươi?" Lý tộc trưởng trong giọng nói mang theo vài phần uy hiếp. Thạch tộc trưởng trong lòng run lên, mặt ngoài lại ra vẻ chấn định nhìn về phía con lớn nhất, Đại Hổ, hỏa lão tổ hỏa diễm đao đâu? Thạch Đại Hổ trong lòng âm thầm lo lắng, nhưng lại không thể không cứng ngắc lấy ra đầu nói ra, lúc đó tình huống khẩn cấp, ta quên lấy, hình như cuối cùng ra đây thời không thấy được. Thạch tộc trưởng nghe vậy, ra vẻ tiếc nuối nhìn về phía Lý tộc trưởng, thật có lỗi, còn ta lúc đó xác thực không có lấy, nếu còn ở đó, ngươi có thể đi hỏa tộc phế tích tìm xem nhìn xem, có thể ngươi có thể tìm tới đâu. Thạch tộc trưởng trong lòng âm thầm tính toán, Đại Hổ cùng Tiểu Hổ diệt đi hỏa tộc về sau, đã đem năng lực lấy đi thứ gì đó cũng cầm đi, còn lại đoán chừng đều bị cho một mùi lửa, hỏa diễm đao tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn cố ý nhường Đại Hổ nói dối, thứ nhất là vì thăm dò Lý tộc trưởng phản ứng, thứ hai cũng là nghĩ cho mình lưu cái đường lui. Nhưng mà, Lý tộc trưởng không còn nghi ngờ gì nữa không để mình bị đẩy vòng vòng, tức giận nói, "Họ Thạch, ngươi cho ta là 3 tuổi trẻ con sao? Ta vừa dẫn người theo hỏa tộc phế tích quay về, đừng nói hỏa diễm đao rồi, liền sợi lông đều không có tìm thấy." Thạch tộc trưởng trong lòng cảm giác nặng nề, hiểu rõ sự việc đã không cách nào vãn hồi, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu nói ra, "Vậy liền xin lỗi, chúng ta Thạch tộc xác thực không có hỏa diễm đao." Lý tộc trưởng nghe vậy, cười lạnh một tiếng, "Họ Thạch, ngươi dạng này thú vị sao? Ngươi đây là đang vi phạm ba chúng ta tộc ngày đó giao ước. Được rồi, kỳ thực ta đã sớm ngờ tới ngươi sẽ không thừa nhận. Nếu đã vậy, vậy chúng ta cứ dựa theo ngày đó ước định mâu thuẫn biện pháp giải quyết đến giải quyết đi." Lý tộc trưởng trong giọng nói mang theo vài phần quyết tuyệt. "Luận võ." Lý tộc trưởng phun ra hai chữ. Chương 785, luận võ thì luận võ, chương 785, luận võ thì luận võ, luận võ thì luận võ. "Có gì e ngại?" Theo một tiếng hét to, lại nhìn, Thạch Tiểu Hổ hào khí vượt mây địa nhảy ra ngoài. Hắn ngẩng đầu đỡ ngực, có vẻ như đặc biệt kiên nghị, song quyền một nắm, khổng lồ khí lưu va chạm không gian, phát ra chói tai âm thanh rít gào. Lúc này, thạch tộc phòng ngự trận đã lặng yên mở ra, lóe ra quang mang nhàn nhạt, như là thủ hộ thần đứng sừng sững ở trước mắt mọi người. Thạch Tiểu Hổ hướng bộ ngực của mình nặng nề vỗ, mặc dù cố lực lượng kia nhường hắn bởi vì vết thương cũ chưa lành mà đau đến miết miết miệng, nhưng trong ánh mắt của hắn không có chút nào lùi bước, ai tới đánh với ta một trận. Thạch Thúy Nhi nghe xong, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là đúng huynh trưởng tín nhiệm cùng tiêu ngạo. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên, đi tới Thạch Tiểu Hổ bên cạnh, "Nhị ca, để ta tới thử một chút đi." Tuổi Thạch Thúy Nhi cho nhị ca mặt mũi. Nàng hiểu rõ nhị ca cơ thể còn không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất, nếu như gặp phải Lý tộc cường địch, chỉ sợ không địch lại. Đây chính là Thạch tộc nhị thiếu gia, thua không nổi. Thua là muốn ném Thạch tộc mặt mũi. Thạch Tiểu Hổ tự nhiên hiểu được ý của muội muội. Huynh muội nhóm ở chung được những năm này, đã sớm tâm hữu linh tê nhất điểm thông rồi. Thạch Tiểu Hổ nhìn muội muội ánh mắt kiên định, hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu, lui qua một bên. Hắn hiểu rõ, muội muội mặc dù tuổi tác còn nhẹ, nhưng ở võ nghệ trên thiên phú cùng nỗ lực, không chút nào kém cỏi hơn hắn. Có muội muội ra tay, thắng thạch tộc đương nhiên là có quang bại thì sao cũng được. Vì ai cũng biết, thạch tộc, nam nhân làm chủ. Con gái dù là bại, cũng sẽ không tổn thương nam nhân mặt mũi. Tiểu tỷ, ta đến đây đi. Cổ Nhi dưới chân một chút. Cổ Nhi, vị này trúc cơ tam trọng cảnh giới thạch tộc thiếu nữ, dáng người mạnh mẽ, một bước tiến lên, chắn thạch Thúy Nhi trước mặt. Tiểu tỷ, có nô tỳ tại, có thể nào nhường ngài tự mình ra tay? Để cho ta thay ngài chuyến đạo. Do Cổ Nhi thanh thúy hữu lực, lộ ra một cỗ chân thật đáng tin kiên quyết. Thạch Thúy Nhi rất là vui mừng. La tiểu tỷ, nhìn thấy chính mình tỷ nữ ra đây, tự nhiên mặt mũi sáng sủa. Vô cùng tốt, tốt tốt biểu hiện. Thạch Thúy Nhi lui ở một bên. Lý tộc trưởng thấy thế, khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua nhà mình đội ngũ, hỏi, ai đi ứng chiến? Lời còn chưa dứt, một cái vóc người khôi ngô, bắp thịt quần quận nam nhân vạm vỡ theo Lý tộc trong đám người nhảy ra, tiếng như hồng trung, ta đến. Hắn tự giới thiệu mình, tại hạ là thiếu tộc trưởng hộ vệ, cùng vị cô nương này thân phận tương đương, xem chiêu. Đại hán lời nói chưa rơi, một cỗ hùng hồn trưởng phong đã tới, như là cuồng phong mưa rào, kéo theo nhìn không khí chung quanh phát ra đình thai nhức có quanh mình. Cổ Nhi thấy thế, không những không sợ, ngược lại chiến ý càng đậm, nàng khẽ kêu một tiếng, một quyền đón lấy đối phương lòng bàn tay hung hăng đập tới. Vâng. Hai cỗ lực lượng trên không trung va chạm, kích thích từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Hai người riêng phần mình lui lại mấy bước, lại cân sức ngang tài, khó phân cao thấp. Tốt. Lại đến. Cổ Nhi quát một tiếng, lần nữa huy quyền mà ra, quyền phong gào thét, cùng đại hán trưởng pháp đan vào một chỗ, tạo thành một vài bức lực cùng đẹp bức tranh. Trong nháy mắt, ba mươi mấy chiêu quá khứ, hai người vẫn như cũ ngươi tới ta đi, khó phân biệt thắng bại. Thạch tộc trưởng thấy thế, cười băng nói, Lý tộc trưởng, ta nhìn xem ván này không bằng tính làm thế hòa làm sao. Lý tộc trưởng nghe vậy, cũng là cởi mở cười một tiếng, tốt. Tất nhiên khó phân cao thấp, thế hòa chính là kết quả tốt nhất. Sau đó, hắn đối vị đại hán kia quát, xuống đây đi. Đại hán nghe vậy, cung kính đáp một tiếng, lui về rồi trong đội ngũ. Cổ Nhi cũng trở về đến rồi thạch tộc bên này, trên mặt tràn đầy chiến đấu sau nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Mặc dù Cổ Nhi không có thủ thắng, nhưng mà thì không có bại. Do đó, Thạch Thúy Nhi thật cao hứng, không sai, Cổ Nhi, trở về có thưởng thức. Đúng lúc này, Lý tộc trong đội ngũ đi ra một cái thân hình nhỏ gầy nữ hài, thanh âm của nàng nhỏ bé yếu đất, lại kiên định lạ thường, tại hạ cũng là hộ vệ thân phận, chuyên tới để khiêu chiến thạch tộc hộ vệ. Hộ vệ đúng hộ vệ, thân phận tương đối. Người ta nói như vậy, làm rõ rồi, thạch tộc bên này liền không thể phái tiểu tỷ cùng thiếu gia xuất thủ. Thạch tộc trưởng nhìn khắp bốn phía, đang muốn lên tiếng, Võ Hề Hề cũng đã kìm nén không được, một bước xa nhảy ra, ta đến. Nàng một cử động kia, nhường tất cả mọi người ở đây cũng hơi sững sờ, bao gồm Triệu Phàm. Triệu Phàm không khỏi nheo lại hai mắt, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nha đầu này, như thế bội bảng, bị thạch tộc người không sợ sinh tử tinh thần lây, hay là đúng thạch tộc khen thưởng có chỗ chờ mong. Nhưng mà, làm Triệu Phàm dùng thần thức tỉ mỉ dò xét lúc, không khỏi âm thầm gật đầu. Hơi thở của Võ Hề Hề trầm ổn mà hùng hậu, thình lình đã là luyện khí ngũ trọng cảnh giới. Tốc độ này nhanh chóng, làm cho người liễu lươi không nói nên lời. Nhìn tới, thạch tộc người đối đãi bằng hữu chân thành vô khi, không có chút nào giữ lại, càng không có coi nàng là ngoại nhân. Đồng thời, cái này cũng theo khía cạnh phản hồi ra, là tộc trưởng chi nữ Thạch Thúy Nhi, có khả năng hưởng thụ được tài nguyên sát thực xa phi thường người có thể so sánh. Càng quan trọng chính là, Võ Hề Hề bản thân liền là mầm mống tốt, thêm nữa nàng trên võ đạo nền móng vững chắc, bây giờ bước vào tu tiên giới, đúng là như cá gặp nước, làm ít công to. Triệu Phàm trong lúc đang suy tư, Võ Hề Hề cùng vị kia xấu tiểu hộ vệ chiến đấu đã khai hỏa. Mới đầu, Võ Hề Hề không còn nghi ngờ gì nữa, còn không nhiều thích ứng tu tiên giả phương thức chiến đấu, mấy lần suýt nữa bị đối phương đánh trúng. Nhưng rất nhanh, nàng liền điều chỉnh trạng thái, đem mình học võ học xáo lộ thi triển được phát huy vô cùng tinh tế. Biến hóa này, nhường đối thủ lập tức loạn rồi trận cước. Nguyên lai, Lý tộc người đúng thạch tộc quyền pháp mặc dù nghiên cứu rất sâu, nhưng đối với Võ Hề Hề chiêu thức xáo lộ lại là chưa từng nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy. Bởi vậy, xấu tiểu hộ vệ liên tục dính trường, may mà là Võ Hề Hề cảnh giới thấp hơn nhiều đối phương, những công kích này cũng không tạo thành tính thực chất làm hại. Nhưng mà, cái này như là một hồi quyền kích thi đấu, mặc dù nặng quyền không nhiều, nhưng hữu hiệu điểm số lại tích lũy nhanh chóng. Võ Hề Hề linh hoạt đa dạng, nhường đối thủ dần dần mất kiên trì, trên mặt không nhịn được, bắt đầu nôn nóng. Quýnh lên nóng nảy, sơ hở liền tùy theo lộ rõ. Cuối cùng, tại một lần giao phong bên trong, Võ Hề Hề chờ đúng thời cơ, một cước hung hăng đá vào rồi đối phương eo bên trên. Kia xấu tiểu hộ vệ chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, cả người như là giống như diều đứt dây bay ngược mà ra, ngã rầm trên mặt đất, thua trận. Tốt. Thạch Thúy Nhi dẫn đầu vỗ tay gọi tốt. Thạch tộc bên này tiếng vỗ tay như sấm, âm thanh ủng hộ liên tục. Ngay cả thạch tộc trưởng thì vỗ tay lên. Võ Hề Hề thấy thế, không khỏi vui mừng nhướng mày. Nguyên lai, tu tiên giả mạch lạc cùng võ giả tương tự, eo đều là cực kỳ trọng yếu nhược điểm. Nàng đáp ý chắp tay hướng đối thủ thăm hỏi, đồng thời còn không quên hướng Triệu Phàm gửi đi một vòng dương dương tự đắc ánh mắt, phảng phất đang nói, nhìn xem, ta cũng có thể. Triệu Phàm hơi cười một chút, hướng Võ Hề Hề duỗi đưa ngón tay cái, bày ra khen ngợi. Thạch tộc bên này, không ít người hướng Võ Hề Hề nhìn tới. Từng cái đúng Võ Hề Hề lau mắt mà nhìn. Võ Hề Hề càng là hơn đắc ý, khuôn mặt đỏ bừng trong mắt đẹp tràn đầy thất thải hào quang. Meo một tiếng, đối diện Lý tộc nhảy ra một tên tráng hán đến, như ngẻ con bình thường, dáng người khôi vĩ, trên người tượng than giống nhau. Các ngươi thạch tộc muốn xóa hộ vệ đúng không? Đến a, ta là tộc trưởng hộ vệ của các ngươi ở đâu? Chương 786, Liên Hoàn Tháo. Chương 786, Liên Hoàn Tháo. Tráng hán kia mua đi một bước, đất rung núi chuyển. Chờ hắn đi ra năm bước, thạch tộc bên này dường như một nửa người bị chấn động đến rút lui, thậm chí có người ngã trên mặt đất. Lại đi ra năm bước, còn lại chẳng qua 1/3. Chờ hắn đi đến tràng địa trung tâm, thạch tộc bên này có thể lưu tại trước mặt cũng chỉ có thạch tộc trưởng, thạch quản gia, cùng với thạch đại hổ, thạch tiểu hổ, thạch thúy nhi, võ hề hề, cổ nhi, còn có thạch đại hổ hai cái hộ vệ thạch lâm, thạch sâm, cùng với triệu phẩm rồi. Những người khác vì không cách nào chống lại đối phương uy áp, trực tiếp thối lui đến vài chục trượng bên ngoài đi. Nếu như là đổi cùng địa phương khác, hoặc là tộc khác, tộc trưởng đã sớm vung tay áo phá đi đối phương uy áp rồi. Nhưng mà thạch tộc không như vậy, vì thạch tộc tôn trọng anh hùng, từ trước đến giờ anh hùng phía dưới không có thứ hèn nhát. Do đó, dù là ngươi ngăn cản không nổi, chính mình rời khỏi, không ai coi thường ngươi, nhưng ngươi nếu để người khác che chở, vậy liền không đồng đạo, sẽ cho người xem thường. Do đó, thạch tộc trưởng không có phóng thích khí thế ngăn trở đại hán uy áp, và đại hán đi vào giữa sân, khí thế thu vào, nhìn về phía thạch tộc bên này, ta Lý tộc đệ nhất hộ vệ, ai tới ứng chiến? Thạch tộc trưởng nhìn quanh tả hữu, hộ vệ chỉ còn lại có thạch đại hổ cùng thạch thúy nhi người. Thạch tiểu hổ không có hộ vệ, vì thạch tiểu hổ luôn luôn đi theo phụ thân, coi như là cho phụ thân làm hộ vệ, do đó bản thân hắn không có hộ vệ. Hả? Thạch tộc trưởng nhìn quanh tả hữu lúc, đột nhiên nhìn thấy Triệu Phàm, có chút buồn bực. Hắn sao có thể đứng ở chỗ này? Hắn không phải liền là cái phàm nhân sao? Lẽ nào? Thạch tộc trưởng liếc một chút nhi tử, hắn tưởng rằng thạch đại hổ âm thầm che lại Triệu Phàm, mà lúc này thạch đại hổ thì có đồng dạng nghi vấn, chẳng qua hắn liếc một chút phụ thân, cho rằng là phụ thân âm thầm che lại Triệu Phàm. Thiếu tộc trưởng, để cho ta chiếu cố hắn. Thạch Lâm đi ra ngoài, vì thạch thúy nhi hai cái hộ vệ cũng xuất thủ qua rồi, do đó là thiếu tộc trưởng hộ vệ, Thạch Lâm cùng Thạch Sâm việc nhân đức không được ai. Huống chi người ta đã điểm danh, muốn cùng hộ vệ trong lúc đó đến một hồi đại chiến. Rầm rầm rầm, theo đi về phía trước di chuyển, Thạch Lâm thì tại phóng thích khí thế, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cũng nghĩ đang tỉ đấu tiền bộc lộ tài năng, cho đối phương làm áp lực. Triệu Phàm khẽ lắc đầu, vừa mới hắn tử kia cảnh giới tại kim đan nhất trọng, đồng thời nhục thân ngang ngược, hẳn là một linh thể song tu. Có thể nói, một người đồng thời cảnh giới tu luyện, lại tu luyện nhục thân, này không đơn giản, muốn so người bình thường ăn nhiều rất nhiều khổ. Nhưng Thạch Lâm, mặc dù cũng là kim đan nhất trọng cảnh giới, nhưng muốn cùng người kia so sánh, còn kém được xa. Quả nhiên, Thạch Lâm khí thế phồng lên lên, vừa tới đến người kia trước mặt, liền bị đỡ được. Người kia song quyền một nắm, cả người tạo thành khổng lồ bích trướng, trực tiếp đem Thạch Lâm khí thế nghiền nát. Do đó, Thạch Lâm khí thế ngay cả người kia cửa này thì không có đi qua, thì chớ đừng nói chi là đi làm hại Lý tộc những người khác. Thạch Lâm có chút bất ức, cho rằng Lý tộc cùng Thạch tộc không giống nhau. Thạch tộc chú ý chủ nghĩa anh hùng cá nhân, tộc trưởng hoặc là những người khác là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Thậm chí đánh nhau lúc, dù là người bại, chết rồi, những người khác cũng rất ít ra sân giúp đỡ. Nhưng Lý tộc không giống nhau, Lý tộc không giảng cứu những thứ này. Coi quyền. Thạch Lâm một quyền hung hăng ném ra. Hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào nắm đấm của mình bên trên. Nếu như mình một quyền đệm bại đối phương, như vậy, vừa mới khí thế trên tua một thành, có thể đuổi trở về. Đại hán song quyền một đập, phát ra khí thế khổng lồ, khí lưu trực tiếp bừng lên, đem Thạch Lâm quyền phong chấn vỡ. Cái gì? Thạch Lâm biến sắc. Hắn là kim đan nhất trọng, đối phương cũng là kim đan nhất trọng. Nhưng mà, hắn là trực tiếp thi triển quyền phong, mà đối phương chẳng qua là trên nắm tay tán phát khí thế, liền đem quyền phong của mình đụng nát, này là cỡ nào cường đại tồn tại. Thạch Lâm không phục, vì hắn vừa mới chỉ dùng 7 thành lực lượng. Lại đến, Thạch Lâm hét lớn một tiếng, hô hô hô, chính là ba quyền. Này ba quyền có một tên tuổi, gọi Liên Hoàn Pháo. Mỗi một quyền ra tay, cũng như đạn pháo giống nhau, tốc độ, lực lượng, phá hủy lực cũng đạt tới cực điểm. Với lại một quyền đột nhiên một quyền. Cái này cũng chưa tính, quyền thứ hai đánh tới hướng quyền thứ nhất, quyền thứ ba đánh tới hướng quyền thứ hai. Có thể ba quyền liên hoàn như một, nhưng lực lượng lại chồng chất lên nhau. Có thể nói, ba chiêu này là thạch tộc quyền pháp bên trong kinh điển nhất một chiêu, cũng là uy lực cường đại nhất một chiêu. Thạch Lâm bình thường luận võ, dường như chưa từng có thi triển qua. Cho rằng một chiêu này vừa ra tay chẳng khác gì là cùng đối thủ liều mạng. Mà Thạch Lâm bình thường luận võ, cơ bản đều là cùng đồng tộc người luận bàn, không cần thiết liều mạng. Nhưng hôm nay khác nhau. Thạch Lâm đã cảm giác được rồi, trừ phi thi triển liên hoàn pháo, chiến thắng đối phương, hắn không có hy vọng. Thạch tộc bên này người, nhìn thấy Thạch Lâm thi triển liên hoàn pháo, từng cái con mắt trừng lớn. Một cái là không ngờ rằng Thạch Lâm vừa lên đến thì toàn lực đánh ra, một cái là muốn nhìn một chút, một chiêu này uy lực làm sao, có thể hay không làm bị thương đại hán kia. Đại hán hai mắt sáng lên, tiếp theo, song quyền hướng lên nâng lên một chút, sau đó hướng hai bên điểm đi. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn thì không ngờ rằng Thạch Lâm sẽ dùng một chiêu này. Nhưng nhìn xem xuất thủ của hắn, lại tự hồ hắn ngờ tới Thạch Lâm sẽ ra một chiêu này. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lý tộc người đã nghĩ tới phá giải một chiêu này cách, bởi vậy, làm Thạch tộc người nhìn thấy đại hán ra tay về sau, cũng không khỏi được hít vào ngụm khí lạnh. Bởi vì này một chiêu, trực tiếp đem Thạch Lâm liên hoàn pháo tá lực đả lực, đẩy hướng giữa không trung. Sau đó hai tay tách ra, đem nhường đang suy nghĩ điều chỉnh trọng tâm, tụ lực phát chiêu Thạch Lâm trọng tâm bất ổn, cơ thể nghiêng về phía trước. Không tốt. Thạch tộc trưởng là Thạch tộc người mạnh nhất, tự nhiên nhìn thấy. Nhưng mà, hắn chỉ có thể ở chấn động trong lòng, cũng vô pháp tiến lên cứu. Quả nhiên kia, lại nhìn đại hán một cước đá ra. Mà Thạch Lâm cơ thể chết trọng tâm về sau, cả người hướng phía trước đánh tới đấy. Cơ thể lập tức đón nhận đại hán chân. Bành! Đại hán một cước đem Thạch Lâm đập bay. Răng rác một tiếng, Thạch Lâm xương ngực bị mất, người chọc trời bay ra mấy trượng, rơi trên mặt đất, lập tức ngất đi. Cái gì? Thạch tộc người từng cái thần sắc ngạc nhiên. Tất cả mọi người bật lên, nhìn trên đất Thạch Lâm. Nhưng thấy Thạch Lâm cắn chặt hàm răng, hôn mê trên mặt đất. Mà lồng ngực của hắn thật sâu sụp đổ, không còn nghi ngờ gì nữa, xương ngực đoạn mất không ít tiết. Mọi người hướng đại hán nhìn lại. Đại hán đứng ở chính giữa, phi thường lớn ý, hắn sờ soạn một chút cái mũi của mình, còn có ai? Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lòng đều là nặng nề. Phải biết, liên hoàn pháo là Thạch tộc quyền pháp bên trong cường đại nhất, một chiêu a ngay cả một chiêu này đều không thể phá địch, cái khác chiêu số thì càng không cần phải nói. Thạch tộc trưởng xuất ra một khỏa đan dược là Thạch Lâm ăn vào, sau đó chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Lý tộc trưởng. Không ngờ rằng, ngươi Lý tộc đem ta Thạch tộc quyền pháp cũng nghiên cứu triệt để rồi, ngay cả một chiêu này các ngươi cũng phá giải. Lý tộc trưởng cười ha ha, ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta mặc dù nhìn như từng có thỏa thuận, nhưng mà, người nào không biết, giữa lẫn nhau cũng có chiếm đoạt đối phương tâm. Hỏa tộc năng lực có hôm nay, không phải liền là ví dụ từ sao? Do đó, ta Lý tộc đã sớm phòng bị rồi các ngươi, không thể không ngày đêm nghiên cứu phá giải Thạch tộc quyền pháp, may mắn, chúng ta phá giải rất hữu hiệu, ha ha ha. Thạch tộc trưởng sắc mặt như cho, ngươi thắng. Thạch tộc trưởng hiểu rõ, Thạch tộc quyền pháp đã bị người ta triệt để phá giải, dù là lại làm hạ thấp đi, kết cục còn không rõ sao. Được, tất nhiên nhận thua, liền đem hỏa diễm đao giao ra đây. Đồng thời, giao ra ngươi Thạch tộc ngũ thái thạch. Thạch tộc trưởng sắc mặt đại biến, ngươi nói cái gì? Không thể nào. Tuyệt không có khả năng. Lý tộc trưởng cười lạnh nói, tất nhiên không theo, vậy liền tiếp tục, ta muốn đánh đến các ngươi Thạch tộc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới thôi. Giữa sân đại hán song quyền một nắm, phóng xuất ra khí thế bằng bạc, thì hỏi, còn có ai? Thạch tộc bên này, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai dám tiến lên. Không phải sợ chết. Thạch tộc người không sợ chết, là lo lắng thua thi đấu, liền thua Thạch tộc mặt mũi. Thạch Sâm song quyền nắm chặt, cắn răng nghiến lợi. Thạch Lâm là huynh đệ của hắn, huynh đệ bị đánh thành như vậy, hắn không cam tâm. Ta đến. Thạch Sâm nổi giận gầm lên một tiếng, xông tới, nào biết được, đại hán khinh thường nhìn hắn, một cái tát chụp về phía đầu của hắn. Thạch Sâm sắc mặt đại biến, vội vàng nghiêng người tránh đi. Đại hán tay kia lấy tay chụp tới. Thạch Sâm thình lình bị bắt lại rồi cánh tay, vội vàng vừa nhấc chân, đá hướng đối phương. Đại hán một quyền đệm xuống, Thạch Sâm cuốn quýt thu chân, dưới chân trọng tâm bất ổn, liên tục rút lui. Đại hán thừa cơ tiến lên một bước, một cước đem Thạch Sâm đập bay. Đại hán sờ một cái mũi, bệ nghệ ngạo mạn địa quét mắt một vòng Thạch tộc bên này, nhìn thấy Triệu Phàm, người trẻ tuổi, ngươi cũng vậy hộ vệ đi, đến, ngươi đến. Chương 787, người trẻ tuổi, có gan ngươi ra sân. Chương 787, người trẻ tuổi, có gan ngươi ra sân. Người trẻ tuổi, có gan ngươi ra sân. Đại hán chiều Triệu Phàm một chỉ, trong giọng nói tràn đầy chân thật đáng tin khiêu khích. Ách, không sao ngươi tìm ta làm gì? Muốn chết sao? Triệu Phàm trêu tức nhìn hắn, nét miệng lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười, ngươi xác định. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như nước, lại giống như năng lực nhìn rõ lòng người chỗ sâu nhất giống như. Đại hán sững sờ, không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng Triệu Phàm sẽ chấn định như thế, lập tức cười lên ha hả, trong tiếng cười tràn đầy đúng Triệu Phàm khinh thường cũng kinh miệt. Đại hán sau lưng Lý tộc người, cơ hồ là đồng thời phình bụng cười to, giống như nhìn thấy một hồi sắp diễn ra trò khơi hài. Tất cả mọi người giọng nói cùng ánh mắt bên trong, cũng đúng Triệu Phàm mang theo rõ ràng khinh thường cùng đùa cợt. Bọn hắn dường như nhận định, cái này đến từ Thạch tộc hộ vệ, chẳng qua là cái nhỏ nhặt không đáng kể sâu kiến, căn bản không đáng giá bọn hắn con mắt nhìn nhau. Ngươi trẻ tuổi, ngươi cũng đã biết, trên trận vị này là ai? Có người một bên cười vừa nói, trong giọng nói đầy đắc ý cùng khoe khoang. Hắn chẳng những là ta Lý tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả, cho dù là tại tất cả Lý tộc, thực lực thì sắp xếp trước ba. Lời nói này cực kỳ ngạo kiểu, phản phất là tại tuyên cáo một chân thật đáng tin sự thực. Triệu Phàm chắp tay đi ra ngoài đến, nhịp chân vững vàng, thần sắc ung dung, phải không? Ta cũng muốn xem xét, hắn cái này Lý tộc thế hệ tuổi trẻ thứ nhất làm sao? Ngữ khí của hắn bình tĩnh, lại giống như ẩn chứa một loại khó nói lên lời lực lượng, nhường không khí chung quanh vì đó ngưng tụ. Thạch Đại Hổ đè lại Triệu Phàm bà bay, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng, huynh đệ, không cần thiết quan tâm bọn hắn, để cho ta ra tay. Trong giọng nói của hắn tràn đầy đúng Triệu Phàm quan tâm cùng bảo hộ. Triệu Phàm nhàn nhạt lắc đầu, ngươi không nghe được sao, người ta muốn đánh là ta Thạch tộc hộ vệ. Ngữ khí bình tĩnh mà kiên định, phản phất đang trần thuật một chuyện đơn giản thực. Thạch Đại Hổ có chút khó khăn. Quả thực, người ta khiêu chiến là Thạch tộc hộ vệ, mà hắn là thiếu tộc trưởng, hữu tâm vô lực, nếu hắn ra sân, nguyên tắc thì thay đổi. Cho dù là thắng, cũng sẽ nhường Lý tộc nhìn xem không tới. Nói Thạch tộc không người. Thạch Tiểu Hổ đứng ra, ánh mắt kiên định, không sai, chính là thua, cũng không thể lùi bước. Cho dù là chết, cũng phải chết ở đây bên trên. Trong giọng nói tràn đầy đúng Thạch tộc vinh dự bảo vệ cùng chấp nhất. Thạch Đại Hổ liếc một chút đệ đệ, muốn nói hắn vài câu, nhưng mà Thạch tộc luôn luôn chính là như vậy, đúng rùa đen rút đầu căm thù đến tận xương thủy. Nếu một người đang tỉ đấu thời tham sống sợ chết, không dám lên tràng, như vậy sau đó hắn sắp bị tất cả mọi người xem thường, vĩnh viễn không cách nào tại Thạch tộc đặt chân. Thạch Đại Hổ bất đắc dĩ lui ra, hắn hiểu rõ, chính mình không cách nào sửa đổi Triệu Phàm quyết định, cũng vô pháp sửa đổi Thạch tộc quy củ. Lúc này, Triệu Phàm người đứng phía sau trong đám, truyền tới một thanh âm băng rội, "Triệu Phàm, ngươi chỉ cần không chết, ta liền đáp ứng làm nữ nhân của ngươi." Mọi người nghe vậy, sôi nổi hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Nói chuyện là Bàn tỷ. Bàn tỷ kỳ thực trong Thạch tộc rất có danh vọng. Mặc dù nàng đã ngoài 30 rồi, đến nay còn không có lấy chồng, nhưng cũng không phải là vì nàng tư sắc không tốt. Tương phản, Bàn tỷ tướng mạo hay là biết tròn biết méo, mặc dù dáng người lớn mập rồi chút ít, mà Thạch tộc nữ nhân vì béo là đẹp, cho nên Bàn tỷ tại Thạch tộc thanh niên trong mắt, nhưng thật ra là một chính cống đại mỹ nữ. Luận thân phận, Bàn tỷ thì không đơn giản. Nàng là thạch tộc tạp dịch viện viện trưởng, trưởng quản lấy thạch tộc trừ gia chủ mạch tộc dân bên ngoài bất luận cái gì chi mạch tộc dân. Trong thạch tộc, tộc trưởng này một chi cùng loại quý tộc huyết mạch tương đối chính thống. Trừ gia tộc trưởng này một chi bên ngoài, cái khác đều là chi mạch. Mà thạch tộc hộ vệ, người hầu, tỷ nữ và đều là theo chi mạch bên trong chọn lựa ra. Bởi vậy, có thể đảm nhiệm tạp dịch viện viện trưởng bản tỷ, thân phận tự nhiên không thấp. Có thể nói, trừ gia chủ mạch số ít người bên ngoài, chi mạch đại đa số người cũng tại nàng viện trưởng này chi phối phạm vi. Thì bởi vậy, rất nhiều thanh niên cũng nhớ bản tỷ, chỉ tiếc bản tỷ chí hướng quá cao. Tộc dân người nào không biết, nam nhân trong mắt của nàng là tộc trưởng như thế hoặc là thiếu tộc trưởng như thế. Hiện tại, nghe được nàng thế mà hướng Triệu Phàm thổ lộ tiếng lòng, không ít người nhịn không được lại lần nữa xem kỹ lên Triệu Phàm tới. Lần trước, Triệu Phàm đi cùng thiếu tộc trưởng trừ hỏa tộc cứu người, cho thấy đảm lượng, nhường thạch tộc người lau mắt mà nhìn. Vì thạch tộc người tôn trọng dũng sĩ. Hiện tại, hắn lại không sợ cường địch, tiếp nhận đối phương khiêu chiến. Thế là, Triệu Phàm tại tộc dân bên trong hình tượng, trong lúc vô hình tăng lên rất nhiều. Mọi người nhìn về phía hắn lúc, không còn có rồi trước đó khinh thường cùng đùa cợt. Không ít người thầm nghĩ, nếu hắn thật có thể tại khi luận võ không chết, bản tỷ gả cho hắn lại có làm sao? Mặc dù rất nhiều người thầm mến bản tỷ, nhưng mà mọi người cũng không phải không hy vọng bản tỷ sớm chút thành thân. Thì một ngày như vậy thiên quá khứ, trong suy nghĩ thích nữ nhân cô độc một người, mọi người trong lòng cũng không chịu nổi. Tất nhiên, nếu như là trước đó, giống như nam nhân xuất hiện tại bản tỷ bên cạnh, bọn hắn sẽ đố kỵ, thậm chí phẫn nộ. Vì bọn hắn cho rằng nam nhân kia không xứng. Nhưng bây giờ, bọn hắn mong đợi nhìn Triệu Phàm bóng lưng, dường như đều đang nghĩ, sống sót, nhất định phải sống sót. Nhưng mà, Triệu Phàm cũng không có đi để ý mọi người thái độ. Bọn hắn suy nghĩ gì, đối với mình mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Về phần bản tỷ thổ lộ, hắn càng là hơn lắc đầu, giống như đây chẳng qua là một dâu ria trò đùa. Hắn chắp tay đi tới đại hán đối diện đứng thẳng, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng đối phương. Ngươi để cho ta ra sân. Giọng Triệu Phàm bình tĩnh mà kiên định. Vậy ngươi nghĩ tới, ngươi không xứng ta ra tay sao? Trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin cùng ngạo khí. Đại hán nghe vậy, ha ha cười ha hả, thạch tộc hộ vệ cũng phách lối như vậy sao? Tiếng cười của hắn bên trong tràn đầy đúng Triệu Phàm khinh thường cùng khiêu khích. Ngươi trẻ tuổi, ngươi tin không tin, ta một cái tát năng lực đập chết ngươi. Đại hán trong giọng nói tràn đầy uy hiếp cùng đe dọa. Triệu Phàm cười lạnh một tiếng, "Ách, vậy ngươi tin hay không, ta một cái tát năng lực đập đến ngươi ngay cả cặn cũng không còn." Ngữ khí của hắn bình tĩnh mà lạnh lùng, phảng phất đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Đại hán sững sờ, không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng Triệu Phàm sẽ như thế phản kích. Hắn giận quá thành cười, "Ngươi trẻ tuổi, ngươi tin không tin, ta một ngón tay năng lực nghiền chết ngươi." Ngón tay của hắn hơi động một chút, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành chí mạng vũ khí. Triệu Phàm trêu tức nhìn hắn, "Vậy ngươi tin hay không, ta không xuất thủ cũng có thể để ngươi chết." Trong giọng nói tràn đầy khó nói lên lời uy nghiêm cùng lực lượng, giống như chỉ cần hắn vui lòng, có thể tùy thời cướp đi đại hán tính mệnh. Hai bên tộc dân cũng mở to hai mắt nhìn, bọn hắn từ trước đến giờ chưa từng thấy giao đấu tiền nói chuyện. Nhất là thạch tộc người, bọn hắn từ trước đến giờ dùng nắm đấm nói chuyện, đối với kiểu này ngoài miệng công phu, bọn hắn từ trước đến giờ chẳng thèm ngó tới. Nhưng hôm nay, bọn hắn lại nghe được đã nghiền. Triệu Phàm lời nói mặc dù đơn giản, lại tràn đầy bá khí nhìn xem. Nguyên lai, trừ ra độc thủ, bá khí ngôn ngữ cũng làm cho người đã nghiền. Thạch tộc người sôi nổi nghĩ, huống chi thạch tộc người đều cho rằng Triệu Phàm chỉ là cái phàm nhân, do đó, hắn làm cái gì, mọi người cũng cảm thấy rất bình thường. Huống chi, hắn là ngoại lai mọi người thì không có chờ mong hắn không sợ chết mà đem đầu lâu của mình đưa lên, sau đó nói, "Đến à, hướng nơi này đánh." "Tốt, cùng một phàm nhân nói lời vô dụng làm gì, không sợ mất thân phận của ngươi sao?" Lý tộc trưởng cuối cùng không nhịn được mở miệng. Trong giọng nói của hắn tràn đầy đúng đại hán bất mãn cùng thúc giục. "Nhanh." Hắn tiếp tục nói, làm nhằng, đánh cái đỡ như thế dính. Trong giọng nói tràn đầy đúng chàng tỷ đấu này khinh thường cùng thúc giục. Đại hán gật đầu, chậm rãi tay giơ lên, "Người trẻ tuổi, ta nói dùng một ngón tay thì dùng một ngón tay, ngươi chết đi." Nói xong, đại hán năm ngón tay khép lại lên bốn ngón tay, chỉ còn lại có ngón trỏ, hướng phía Triệu Phàm ép tới. Chương 788, còn có ai muốn đưa chết sao? Chương 788, còn có ai muốn đưa chết sao? Triệu Phàm chắp tay sau lưng ở phía sau, ánh mắt như hàn đảm chi thủy, lạnh lùng nhìn chăm chú phía trước đại hán. Ánh mắt của hắn bình tĩnh không lay động, giống như thế gian vạn vật đều không thể trong lòng kích thích một tia gợn sóng. Mặc dù đại hán chỉ là hời hợt vươn một ngón tay, nhưng này ngón tay trên lại ẩn chứa đủ để dung chuyển sơn hà bàng bạc lực lượng. Giống từ cựu thiên bên ngoài rơi xuống thiên thạch, mang theo không thể ngăn cản chi thế, chậm rãi ép hướng Triệu Phàm. Dọc đường không gian giống như bị vô hình cự lực nghiền ép được phá thành mảnh nhỏ, liền thiên địa cũng vì đó rung động. Đại hán cử động lần này không còn nghi ngờ gì nữa, cũng không phải là đơn thuần vì chiến đấu, càng giống là tại vì một loại gần như trêu tức phương thức, cố gắng tổng tâm lý trên triệt để đánh Triệu Phàm. Ngón tay của hắn tung tích tốc độ cũng không nhanh, lại như cùng chết vong đến ngược, mỗi lần hàng một phần, liền nhường không gian chung quanh có thêm một vết nứt, giống như ngay cả phiến thiên địa này cũng tại vì sắp đến hủy diệt mà run rẩy. Trong chớp nhoáng này, trời đất quay cuồng, mây đen dày đặc, tất cả bầu trời tượng một tấm khủng bố sư tử miệng rộng, tùy thời đều muốn thôn phệ tất cả giống nhau, hoàn toàn như là tiến nhập tận thế dáng vẻ. Hư không rung động, không gian phá toái, vô số khí tức khủng bố quét sạch mà ra. Nhưng mà ngay tại đại hán ngón tay khoảng cách Triệu Phàm đỉnh đầu chỉ còn lại một thước xa lúc, đột nhiên tượng gặp phải này một mảnh thế giới giới bích, lập tức bị chặn. Đại trên mặt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Dựa theo lẽ thường, cho dù ngón tay của hắn chưa thật sự chạm đến Triệu Phàm đầu lâu, kia cố đủ để cho bình thường người hồn phi phách tán uy áp, thì sớm cái kia làm cho đối phương cảm thấy ngạt thở sợ hãi, thậm chí đem toàn bộ người nghiền nát. Nhưng mà, trước mắt Triệu Phàm lại giống như đưa thân vào thế giới khác, đối với hắn uy áp nhìn như không thấy, trên mặt không có biến hóa chút nào. Đại hán trong lòng âm thầm cô, tiểu tử này, thật chẳng lẽ bất phàm như thế? Hắn làm sao biết, chính mình hôm nay đối mặt chính là chư thiên vạn giới bên trong chí cao vô thượng thần chủ, Triệu Phàm, một nắm giữ lấy vô tận pháp tắc, một ý niệm liền có thể lệnh tinh thần bất lạc, vũ trụ rung động tồn tại. Đối với Triệu Phàm mà nói, muốn tiêu diệt trước mắt đại hán, căn bản không cần động thủ, chỉ dựa vào một cái ý niệm trong đầu, liền đủ để cho đối phương chết đến vô số lần. Chẳng qua, hắn không hề có nóng lòng ra tay, như thế sâu kiến, bỗng chốc nghiền chết cũng có chút ít đáng tiếc. Không bằng xem hắn dáng vẻ tuyệt vọng. Quả nhiên, đại hán kinh ngạc. Không đúng, tiểu tử này trên người nhất định có cổ quái. Đại hán trong lòng còi báo động mãnh liệt, ngón tay mặc dù tiếp tục tung tích, nhưng ánh mắt lại trở nên càng thêm nghiêm trọng, hoài nghi cùng bất an xen lẫn trên mặt của hắn. Một cố dự cảm bất tường tại trong lòng hắn quanh quẩn, giống như hắn chính từng bước một bước vào một sâu không thấy đáy vực sâu hắc ám. Lúc này, đứng sau lưng đại hán Lý tộc trưởng có vẻ càng thêm thiếu kiên nhẫn. Hắn biết rõ đại hán thực lực, vì tu vi của đối phương, phải giải quyết rơi đối diện cái đó nhìn như thiếu niên thông thường, chẳng qua là dễ như trở bàn tay, căn bản không cần như thế kéo dài. "Uy, ngươi làm cái quỷ gì đâu? Chúng ta vẫn chờ nhìn xem náo nhiệt đâu." Đội vàng kết thúc, trở về còn có một cặp chuyện chờ lấy xử lý đâu. Lý tộc trưởng bất mãn thúc giục nói, trong giọng nói mang theo vài phần trách cứ cùng thúc giục. Triệu Phàm nghe vậy, khẽ cho mày, trong lòng dâng lên một cô không vui, thử, thế mà đem ta so sánh hậu tử, cung cấp người thưởng thức. Trong giọng nói của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng kinh thường, đối với bên trong tiểu thế giới những gia tộc này ngạo mạn cùng vô tri, hắn muốn không ý so đo, nhưng chuyện hôm nay lại làm cho hắn không thể không nhìn thẳng vào lên. Đã ngươi như thế không kịp chờ đợi, vậy liền thỏa mãn ngươi đi. Triệu Phàm luôn xuất phát ủy, thanh âm chưa dứt, chỉ thấy đại hán cơ thể đột nhiên bộc phát ra một hồi hào quang chói sáng. Đúng lúc này, nương theo lấy một tiếng trầm muộn tiếng vang, đại hán toàn bộ thân hình lại như cùng phá toái như đồ sứ, trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành đầy trời huyết vũ, trong không khí trong nháy mắt tràn ngập lên một cỗ gây mũi mùi máu tươi, cùng với làm cho người buồn nôn thịt vụn tạt bã. Một màn này xảy ra quá mức đột nhiên, quá mức rung động, đến mức tất cả mọi người ở đây cũng ngây ngẩn cả người, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, há to miệng, giống như nhìn thấy thế gian bất khả tư nghị nhất kỳ cảnh. Bọn hắn không thể nào hiểu được, đây hết thảy đến tột cùng là như thế nào phát sinh, càng không thể tin được, trước mặt vị này nhìn như bình thường không có gì lạ thiếu niên, lại có thực lực kinh khủng như thế. Tất nhiên, mọi người ở đây bên trong, không ai sẽ đem đại hán chết cùng Triệu Phàm liên hệ tới. Bọn hắn giống như nằm mơ, dường như hóa đá tại đường trường, sau đó, bọn hắn bắt đầu nhìn chung quanh, cố gắng tìm kiếm chàng tai nạn này đâu mượn. Thậm chí có người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hy vọng có thể ở chỗ nào vô tận trong hư không tìm thấy đáp án. Mặc dù đây là tiểu thế giới, nhưng nơi này cư dân đối với thế giới cấu tạo cũng có được hiểu rõ nhất định. Bọn hắn hiểu rõ, tiểu thế giới này hình như một chỗ ngoặc khúc dài mảnh ống tròn, dài ước chừng ngàn dặm, bề rộng chừng 500 dặm, mà độ cao cũng giống như thế. Nhưng mà, cho dù là này 500 dặm thiên không, trừ ra Triệu Phàm bên ngoài, ở đây những người khác, bất kể là ai, đều không thể dùng thần thức nhìn trộm hắn cuối cùng. Đại hán đột nhiên tử vong, nhường Lý gia tộc người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc cùng trong lúc khiếp sợ. Bọn hắn nhìn nhau sững sờ, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng bất an, bọn hắn sao thì không thể nào tiếp thu được, chính mình trong tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả, vậy mà liền như vậy không có dấu hiệu nào chết đi. Hơn nữa, còn là chết tại cùng một nhìn như phạm nhân đối chiến bên trong. Đại ca, ta muốn vì đại ca báo thù. Một cái vóc người gầy gò, khuôn mặt dữ tợn người trẻ tuổi đột nhiên từ trong đám người nhảy ra, vây tay, hướng Triệu Phàm mãnh phát mà đến. Nhưng mà, động tác của hắn vừa mới triển khai, còn chưa kịp Triệu Phàm trước người, tựa như cùng lúc trước đại hán bình thường, đột nhiên vỡ ra, hóa thành một đoàn huyết vũ, chiếu xuống địa. Một màn này lần nữa nhường tất cả mọi người ở đây chấn kinh đến nói không ra lời. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, há to miệng, thật lâu không cách nào nhắm lại, trong mắt tràn đầy kinh hãi, nghi vấn cùng mở mịt. Bọn hắn không thể nào hiểu được, vì sao liên tiếp hai vị cường giả đều sẽ vì như thế phương thức ma quái chết đi, càng không thể tin được, đây hết thảy kẻ đầu đều, vậy mà sẽ là cái đó nhìn như bình thường không có gì lạ thiếu niên. Triệu Phàm vẫn như cũ chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú đối diện Lý tộc trưởng, ngữ khí bình tĩnh mà kiên định, còn có ai muốn đưa chết sao? Thanh âm của hắn tuy nhỏ, lại dường như sấm sét tại trái tim của mỗi người nổ vang, nhưng tất cả mọi người ở đây cũng không tự chủ được cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Còn có ai muốn đưa chết sao? Đây là cỡ nào uy hiếp? Với lại, trong giọng nói lộ ra vô cùng tự tin và khinh thường, đối với thế gian vật vật, thiên hạ tất cả, chư thiên chư thần, bất kể ngươi là ai, tại bản thân trong mắt đều là sâu kiến. Đây mới thật sự là cường giả. Đây mới là bá khí dò gì? Khe khe. Tất cả người ở chỗ này cũng hít sâu một hơi. Mỗi người kinh hãi nhìn Diệp Tiên, cũng không dám thở mạnh. Ai dám? Ai dám a? Tất cả mọi người lén lén nhìn người bên cạnh, sau đó lại nhìn về phía những người khác, không người nào dám lắm miệng, từng cái ánh mắt nhìn qua Triệu Phàm, trên mặt viết đầy kính sợ. Chương 789, tại thế giới cường giả vi tôn này trong chương 789, tại thế giới cường giả vi tôn này trong Lý tộc ba vị cường giả chết, triệt để lật đổ bọn hắn đúng lực lượng nhận biết, để bọn hắn ý thức được, trên thế giới này, kẻ yếu sinh mệnh tùy thời nắm giữ tại trong tay cường giả. Triệu Phàm cũng không phải là người hiếu sát, nhưng ở thế giới cường giả vi tôn này trong, từ bi thường thường mang ý nghĩa mềm yếu. Hắn biết rõ, một khi đối với địch nhân hiện lộ ra một chút thương hại, địch nhân rồi sẽ đúng ngươi không ngừng nghỉ địa trêu chọc. Bởi vậy hắn lựa chọn trực tiếp nhất phương thức, chẳng thảo trừ căn chấm dứt hậu hoạn. Hồi tưởng lại xuyên qua tiền thời đại Triệu Phàm không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Đó là một khoa học kỹ thuật hưng thịnh thời đại, đại quốc vì cường quyền vi tôn, tiểu quốc thì tại trong khe hẹp cầu sinh tồn. Vì tài nguyên, lãnh thổ không tiếc phát động chiến tranh dẫn đến sinh linh đồ thán. Mà ở cái này huyền huyễn thế giới, mặc dù không có rồi khoa học kỹ thuật hiện đại ảnh tử, nhưng này phần khát vọng đối với lực lượng cùng tranh đoạt so với bất cứ lúc nào đều mãnh liệt hơn. Ở chỗ này cường giả vi tôn kẻ yếu chỉ có thể kéo dài hơi tàn mặc người chém giết. Nhìn lý tộc người hoảng sợ muôn dạng nét mặt, Triệu Phàm trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu bị thương. Hắn hiểu được, chính mình hành động hôm nay có lẽ sẽ trong lòng bọn họ lưu lại khó mà ma diệt bóng tối, nhưng cũng đúng thế thật hắn không thể không làm lựa chọn. Tại thế giới tàn khốc này, trong chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn, chỉ có ủng có đầy đủ lực lượng mới có thể bảo vệ chính mình, bảo hộ người bên cạnh khỏi bị làm hại. Ngươi đến tột cùng là ai? Sau lưng ngươi lại có cỡ nào tồn tại cường đại? Lý tộc trưởng cưỡng chế sợ hãi của nội tâm mắt sáng như nước, chăm chú nhìn Triệu Phàm cố gắng từ trên người hắn tìm ra đáp án. Nhưng mà Triệu Phàm chỉ là trêu tức cười một tiếng. Nụ cười kêu bên trong vừa có đúng kẻ yếu thương hại, thì có đúng lực lượng cường đại tự tin cùng ung dung. Ngươi còn chưa xứng hiểu rõ thân phận của ta, nhưng sát ý của ngươi đã chú định kết cục của ngươi. Triệu Phàm lời nói bình tĩnh mà kiên định, phảng phất là đang trần thuật một chân thật đáng tin sự thực. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lý tộc trưởng cơ thể run lên bần bật, sau đó như là như diều đứt dây ầm vang bạo liệt, hóa thành huyết vụ đầy trời hoàn toàn biến mất tại rồi thế giới này. Giờ khắc này Lý tộc tộc dân nhóm triệt để lâm vào trong khủng hoảng, bọn hắn hướng về sau rút lui, sợ mình cũng trở thành cái đó thần bí tồn tại mục tiêu kế tiếp. Mà Thạch tộc bên này, mặc dù trên lý luận hẳn là người thắng, nhưng tương tự không ai có thể thật sự cao hứng trở lại, bởi vì bọn họ hiểu rõ, cái đó ẩn nút trong bóng tối kinh khủng tồn tại, lúc nào cũng có thể đem tai nạn giáng lâm đến bọn hắn trên đầu. Tại đây phiến bị bóng ma tử vong bao phủ tỷ võ trường bên trên, Triệu Phàm đứng bình tĩnh lập thân ảnh của hắn có vẻ đặc biệt cô độc mà cường đại. Nhưng mà trận gió lốc này cũng không như vậy lắng lại. Theo Lý tộc cường giả liên tiếp vẫn lạc, tất cả tông tộc lâm vào trước nay chưa có dung chuyển trong. Một ít lòng mang ý đồ xấu người bắt đầu ngao ngoe muốn động, cố gắng nhân cơ hội này cướp đoạt tông tộc đại quyền. Mà Lý tộc thế hệ tuổi trẻ thì tại đã trải qua trận này thảm kịch sau bắt đầu lại lần nữa xem kỹ lực lượng của mình cùng tín nhiệm. Bọn hắn đã hiểu, chỉ có càng biến đổi mạnh mới có thể tại thế giới tàn khốc này bên trong sinh tồn được. Tất cả mọi người đừng hoảng hốt, chúng ta Lý tộc còn có át chủ bài. Một lão giả đột nhiên nhảy ra ngoài la lớn, hắn chính là Lý tộc đại trưởng lão. Bây giờ nhị trưởng lão hết rồi, tộc trưởng cũng mất, tất cả Lý tộc người cầm quyền không còn nghi ngờ gì nữa chính là hắn. Chúng tộc nhân dần dần ổn định lại, sôi nổi đưa ánh mắt về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Còn đánh sao? Tiểu tử kia rất quỷ dị, sau lưng của hắn có một rất giỏi cường giả. Có người lo âu hỏi. Đúng vậy a, đại trưởng lão, chúng ta còn đánh sao? Một người khác thì phụ họa nói. Đánh? Vì sao không đánh? Lẽ nào chúng ta không vì tộc trưởng bọn hắn báo thù? Đại trưởng lão quát lớn. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền đứng ở đạo đức điểm cao nhất, nhường chúng tộc nhân sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý không sai. Không báo thù tránh không được rùa đen rút đầu. Nhưng mà, đại trưởng lão, chúng ta đánh như thế nào? Lại có người hỏi vấn đề mấu chốt. Yên tâm đi, ta đã truyền âm cho lão tổ. Lão tổ lập tức tới ngay. Lão tổ trong tay thế nhưng có chúng ta Lý tộc lá bài tẩy. Đại trưởng lão lòng tin tràn đầy nói. Vừa dứt lời, xa xa chân trời liền truyền đến oanh thanh âm ùng ùng. Chỉ thấy một cự điểu bóng người chọc trời bay tới tốc độ nhanh đến kinh người. Đây là hóa thần cảnh cường giả. Mọi người sôi nổi kêu lên. Trừ phi hóa thần cảnh rất khó làm được hư không phi hành. Thạch tộc cùng Lý tộc bên này người tự nhiên hiểu rõ điểm này. Tất nhiên, tiểu thế giới hư không, cao thì cao không đến đi đâu. Là ai? Là ai giết ta Lý tộc tộc trưởng? Đến thanh âm của người kinh khủng dị thường, với lại tràn đầy chấn nhiếp lực lượng, người chưa tới, một cỗ sơ xác tiêu điều uy áp trực tiếp ép đi qua. Chẳng những Lý tộc người sôi nổi quỳ xuống, Thạch tộc bên này người thì từng cái hạ thấp người chào. Chúng ta lễ bái lão tổ. Chúng ta gặp qua Lý gia lão tổ. Một lão giả chậm rãi mới hạ xuống. Hắn người khoác một bộ áo bào đen, và áo tại không gió trong không khí khẽ đung đưa, giống như ngay cả không khí cũng đối với hắn kính sợ ba phần. Mặc dù dáng người không cao, nhưng này thon gầy trong thân thể lại ẩn chứa đủ để lay động đất trời lực lượng kinh khủng. Cặp mắt của hắn hãm sâu tại trong hốc mắt, lóe ra u xanh quan mang. Khuôn mặt tiểu thụy, như là mới từ u minh trong thế giới trở về khô lâu, mỗi một tấc da thịt cũng lộ ra năm tháng tang thương cùng vô tận khí tức tử vong. Theo bước tiến của hắn, không khí bốn phía bắt đầu ngưng kết, nhiệt độ chợt hạ xuống, giống như ngay cả thời gian cũng tại thời khắc này đình trệ. Hắn mỗi một bước cũng đạp ở sóng gợn vô hình phía trên, dẫn tới không gian xung quanh rất nhỏ rung động, đó là pháp tắc chi lực tại dưới chân hắn thần phục chứng minh. Cặp kia âm lãnh đến cực điểm âm thanh một khi vang lên, liền như là đến từ cửu u phía dưới nói nhỏ, trực kích lòng người chỗ sâu nhất sợ hãi, làm người ta run rẩy cả linh hồn, không dám nhìn thẳng hắn mắt. Hoàn cảnh bốn phía tùy theo trở nên quỷ dị khó lường, nguyên bản yên tĩnh bóng đêm bị một tầng hắc vụ nhàn nhạt bao phủ. Cây cối cành lá trong gió cuồng dại, phảng phất là tại kêu rên, trên mặt đất lá rụng bị lực lượng vô hình cuốn lên, hình thành từng cái vòng xoáy, vờn quanh tại quanh người hắn. Xa xa, dã thú tiếng gào thét hết đợt này đến đợt khác, cũng không dám tới gần nơi này phiến bị hóa thần cảnh cường giả khí tức bao phủ khu vực, giữa cả thiên địa tràn ngập một loại ngột ngạt đến làm cho người hít thở không thông sợ hãi không khí. Vị này sống ngàn năm lão giả, chính là Lý gia thế hệ kính ngưỡng lão tổ, một truyền kỳ tồn tại, hắn năm tháng chi kéo dài, dường như cùng Lý gia lịch sử đồng thọ. Sự xuất hiện của hắn, như là một tòa sơn nhạc nguy nga tiếp cận mà đến, nhường thạch tộc bên này người cảm nhận được trước nay chưa có tuyệt vọng cùng rung động. Điều này tuyệt vọng không vẹn vẹn là nguồn gốc từ tại thực lực cách xa, càng nhiều hơn chính là nguồn gốc từ tại đúng không biết lực lượng sợ hãi, một sống ngàn năm lão tổ, tu vi cùng thủ đoạn, sớm đã vượt ra khỏi phàm nhân tưởng tượng. Từ thạch tộc trưởng trở xuống, tất cả mọi người, bất kể là cường giả hay là kẻ yếu, cũng cung cung kính kính hạ thấp người cúi đầu, ngay cả không dám thở mạnh một cái, sợ một động tác tinh tế rồi sẽ làm tức giận vị này trong truyền thuyết lão tổ. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi, giống như đối mặt không là một người, mà là một tôn từ viễn cổ đi tới thần ma. Nhưng mà, tại đây mọi người đều cúi đầu tràng cảnh bên trong, đã có một ngoại lệ, Triệu Phàm. Hắn vẫn như cũ đứng chắp tay, dáng người thẳng tắp, ánh mắt kiên định, giống như không có chút nào bị Lý gia lão tổ từ trường ảnh hưởng. Hắn hẳn là ở đây trừ ra Lý gia lão tổ bên ngoài, một cái duy nhất ngạo nghệ đứng thẳng người. Phần này ung dung cùng tự tin, không chỉ nhường ở đây thạch tộc người cảm thấy kinh ngạc, cũng làm cho Lý tộc trong lòng người âm thầm cô, không biết này vị trẻ tuổi đến tột cùng có gì cậy vào. Về phần Lý tộc người, trừ ra vị kia sừng sững không ngã lao tổ bên ngoài, cả đám đều quỳ trên mặt đất, ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ lao tổ một không vui, liền sẽ để bọn hắn vạn kiếp bất phục. Mãi đến khi Lý gia lão tổ nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, từ tốn nói một câu, đều đứng lên đi. Chương 790, trên mặt của mỗi người cũng biết đầy kính sợ cùng thấp thỏm. Chương 790, trên mặt của mỗi người cũng biết đầy kính sợ cùng thấp thỏm. Những kia quý tộc nhân mới dám nơm nớp lo sợ địa đứng lên, mà hạ thấp người cũng chậm chậm địa ngồi thẳng lên, trên mặt của mỗi người cũng biết đầy kính sợ cùng thấp thỏm. Đại trưởng lão, vị này Lý tộc bên trong trí giả, cưỡng chế trong lòng bối rối, đi lên trước không người thi lễ, thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy, lão tổ, ta là chúng ta Lý tộc lần này đại trưởng lão, tộc trưởng hết rồi, nhị trưởng lão cũng mất, hiện tại Lý tộc trên dưới lòng người bàng hoàng, đều chờ đợi ngài nói chuyện đấy. Trong giọng nói của hắn tràn đầy bất lực cùng chờ mong, giống như tại thời khắc này, tất cả Lý tộc vận mệnh cũng ký thác vào vị lão tổ này trên thân. Lý gia lão tổ liếc mắt thấy nhìn hắn, cặp kia thâm thúy đôi mắt giống như năng lực nhìn rõ lòng người, nhàn nhạt hỏi, rốt cục có chuyện gì vậy? Đường đường Lý tộc tộc trưởng, một vị tu vi cao thâm trưởng giả, làm sao lại như vậy chết? Bọn họ là ai? Nói xong, ánh mắt của hắn như tiểu lưỡi kiếm sắc bén quét về phía thạch tộc bên này, tựa hồ muốn tất cả bí mật cũng xuyên thủng. Đại trưởng lão vội nói, bọn hắn là thạch tộc người, tộc trưởng cùng nhị trưởng lão bọn hắn chính là tại cùng thạch tộc trong xung đột bất hạnh bỏ mình. Trong giọng nói mang theo một tia không cam lòng cùng phẫn nộ, phảng phất muốn đem tất cả trách nhiệm cũng giao cho thạch tộc. Nhưng mà, Lý tộc trưởng lại đột nhiên quát, nói bậy bạ. Thạch tộc thực lực ta há có thể không biết? Cùng chúng ta Lý tộc so sánh, bọn hắn chí ít kém hơn 2 cấp bậc. Cho dù là bọn hắn vận dụng trong truyền thuyết ngũ thải thạch, thì khó khăn lắm mạnh hơn chúng ta trên như vậy một chút, nhưng chúng ta Lý tộc liền không có át chủ bài sao? Trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin cùng kinh hường, giống như thạch tộc trong mắt hắn chẳng qua là một bầy kiến hôi. Đại trưởng lão nghe vậy, biến sắc, bật điệu chỉ hướng Triệu Phàm, là hắn đưa tới. Thạch tộc phía sau phải có một cường đại thần bí tồn tại. Chỉ là, chúng ta tu vi thấp, không nhìn thấy. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia hoảng sợ cùng bất đắc dĩ, giống như cái đó thần bí tồn tại là bọn hắn không cách nào chạm đến cấm kỵ. Lý gia lão tổ nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, thạch tộc, năng lực có cái gì cường đại tồn tại? Chẳng qua là một bầy kiến hôi thôi. Nói xong, hắn hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua, lắc đầu, ta không phát hiện chút gì. Nhưng mà, trong ánh mắt của hắn lại hiện lên một tia hoài nghi cùng cảnh giác, giống như đang suy tư cái gì. Đột nhiên, ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào rồi trên người Triệu Phàm, chẳng qua, tiểu tử này cũng làm cho ta thật bất ngờ. Vừa mới chỉ có ngươi đúng lao tổ ta thờ ơ, nói cho ta biết, ngươi vì sao không quỳ xuống? Trong giọng nói mang theo một tia tò mò cùng uy nghiêm, phản phất muốn tìm tòi nghiên cứu Triệu Phàm nội tâm suy nghĩ chân thật. Triệu Phàm nhàn nhạt nhìn hắn, ánh mắt bên trong không sợ hãi chút nào, vậy ngươi nói cho ta biết, ta tại sao muốn quỳ ngươi? Ngữ khí của hắn bình tĩnh mà kiên định, phản phất đang cùng một vị lão hữu trò chuyện. Lý gia lão tổ sững sờ, không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng Triệu Phàm sẽ trả lời như vậy. Đại trưởng lão thấy thế, cả giận nói, làm càn, dám đúng lao tổ vô lễ, còn không quỳ xuống. Trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng uy hiếp, phản phất muốn đem Triệu Phàm ngạo mạn giẫm tại dưới chân. Nhưng mà, Triệu Phàm lại chỉ là hừ lạnh một tiếng, lao tổ, hắn là các ngươi lao tổ, các ngươi thích quỳ thì quỳ, cùng ngoại nhân có quan hệ gì? Trong giọng nói mang theo một tia trào phúng cùng kinh hường, phản phất đang nói một kiện không quan hệ sự tình khẩn yếu. Đại trưởng lão còn muốn nói chuyện, lại bị Lý gia lão tổ ngăn cản. Lý gia lão tổ lắc đầu, hắn nói thì có đạo lý, ta chỉ là các ngươi lão tổ, ngoại nhân không quỳ ta, ta cũng không thể trách người ta. Trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng rộng rãi, giống như tại thời khắc này, hắn buông xuống thân làm lão tổ kiêu ngạo, đã trở thành một ông già bình thường. Triệu Phàm sững sờ, ngược lại là cảm thấy cái này Lý gia lão tổ có chút ý tứ. Hắn vốn cho là vị lão tổ này sẽ là một cao ngạo tự đại, không ai bị nổi nhân vật, không ngờ rằng lại như thế rộng rãi cùng khai sáng. Cái này khiến hắn đúng Lý gia lão tổ cách nhìn có chút sửa đổi. Ngươi trẻ tuổi, nói cho ta biết, ngươi là làm sao giết Lý gia tộc trưởng đương nhiệm? Lý gia lão tổ nhìn chăm chú Triệu Phàm, ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Hắn dường như muốn từ Triệu Phàm trong mắt tìm thấy đáp án, muốn biết người trẻ tuổi này đến tuột cùng có thực lực cỡ nào cùng thủ đoạn, lại có thể giết chết một vị tu vi cao thâm tộc trưởng. Triệu Phàm hơi cười một chút, không có trực tiếp trả lời, ngươi sống ngàn năm, nên đã hiểu một cái đạo lý, thực lực quyết định tất cả. Tại thế giới cường giả vi tôn này trong, không có thực lực, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Trong giọng nói mang theo một tia tự tin cùng bá khí, phản phất đang hướng Lý gia lão tổ biểu hiện ra quyết tâm của hắn cùng thực lực. Lý gia lão tổ nghe vậy, thật sâu nhìn Triệu Phàm, phản phất muốn xem thấu linh hồn của hắn, ngươi nói không sai, thực lực quyết định tất cả. Nhưng mà, thực lực cũng không phải là một lần là xong. Nó cần thời gian tích lũy, mồ hôi đổ vào cùng với vô số lần sinh tử khảo nghiệm. Mà ngươi cốt linh chẳng qua 23 tuổi, do đó, ta muốn biết, sau lưng ngươi bị bảo, bằng vào ta hóa thần cảnh tu vi, vì sao không có phát hiện người? Triệu Phàm lắc đầu, đó là bởi vì thực lực của ngươi còn chưa đủ. Lý Gia lão tổ nghe vậy, cười ha ha, tốt, tốt một cái thực lực không bằng. Vậy ta chỉ có thể buộc hắn xuất hiện. Nói xong, Lý Gia lão tổ đột nhiên bàn tay xuề ra, một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt đem Triệu Phàm bao phủ lại. Triệu Phàm ngẩng đầu liếc qua, lắc đầu, thản nhiên nói, vô dụng. Lại nhìn, Lý Gia lão tổ kinh khủng linh khí đi vào Triệu Phàm đỉnh đầu, đột nhiên tượng gặp phải một mặt vô hình tượng, lập tức bị chặn. Cái gì? Nhìn thấy ngay cả Lý Gia lão tổ cũng không làm gì được Triệu Phàm, đừng nói Lý tộc bên này, Thạch tộc người cũng đều ngây mẩn cả người. Vừa mới, tất cả mọi người là Triệu Phàm lo lắng, chỉ là bởi vì Thạch tộc truyền thống, không ai tiến lên. Vì vậy sẽ bị người xem thường Thạch tộc người. Tất nhiên, cũng là không tôn trọng người ở chỗ này. Chẳng qua, võ hề hề hay là tại là Triệu Phàm cố lên. Thậm chí bản tỷ thì tại hô to. Nghe được thanh âm của bọn hắn, Thạch đại hổ cùng Thạch tiểu hổ thì tuần tự lên tiếng. Tiếp theo, Thạch tộc hò hét âm thanh càng ngày càng nhiều. Vì lúc này, dám cùng Lý Gia lão tổ cứng rắn Triệu Phàm đã thành Thạch tộc anh hùng. Ngay cả Thạch tộc trưởng cũng mặt mũi sáng sủa. Bọn hắn xem trọng Lý Gia lão tổ, không phải là e ngại Lý Gia lão tổ, dù là chết, Thạch tộc không có quy chết. Khi thấy Triệu Phàm thế mà gánh vác rồi Lý Gia lão tổ thế công, tất cả mọi người ngây dại. Đây là có chuyện gì? Âm thầm giúp đỡ Triệu Phàm người ở nơi nào? Người này thật sự là quá cường đại, vì Lý Gia lão tổ chính là hóa thần cảnh cường giả, dù là Thạch tộc trưởng cũng chỉ là nguyên anh cảnh tu giả. Hắn hiểu rõ, cho dù là chính mình đối đầu Lý Gia lão tổ cũng chỉ là một chiêu chi địch. Nhưng không ngờ Triệu Phàm cản dừng. Tốt. Thạch tộc trưởng nhịn không được thì kêu lên hải, mà Lý tộc bên này người đều trợn tròn mắt. Lý Gia lão tổ càng là hơn mặt xám như cho tàn. Không thắng, mất mặt rồi. Ngươi trẻ tuổi, ngươi để cho ta rất khó khăn, nhìn tới ta chỉ có thể ra át chủ bài rồi. Nói xong, Lý Gia lão tổ lấy ra một đạo phù văn, đột nhiên đánh về phía không trung. Đây là Triệu Hoán phù. Triệu Phàm dù sao không phải là người bình thường, hắn nhìn thấy những kia phù văn bên trong xen lẫn một ít uy lực mạnh mẽ chỉ lệnh, dường như đối với thú loại liên quan đến. Rất nhanh, hắn xác định đây là Triệu Hoán thú yêu phù văn. Xa xa trong không khí xuất hiện từng đợt yêu khí, tiếp theo có tiếng gầm gừ truyền đến. Một con, hai con, ba con, mười con. Rất nhanh, mười mấy con yêu thú xuất hiện. Tam giai, tứ giai, thậm chí ngũ giai, lục giai yêu thú đứng ở Lý Gia lão tổ bên người. Chương 791, một giống như viễn cổ giọng yêu thú. Chương 791, một giống như viễn cổ giọng yêu thú. Vì Lý Gia lão tổ là người triệu hoán, bởi vậy những thứ này yêu thú đối với hắn là ngoan ngoãn dáng vẻ. Đang lúc mọi người cho rằng đây hết thể kết thúc lúc, đột nhiên không gian chấn động, xa xa một giống như viễn cổ giọng yêu thú xuất hiện. Tiếp theo, một đạo kinh khủng ảnh tử mang theo uy áp đánh tới. Lý tộc, Thạch tộc người sôi nổi rút lui, vì tất cả mọi người cảm nhận được cỗ uy áp này cường đại. Đây là mười tam gia yêu thú trong truyền thuyết yêu hoàng. Nhìn thấy đầu này yêu hoàng xuất hiện, Triệu Phàm hơi cười một chút, vì nó chính là bị chính mình không có giết chết như yêu hoàng. Cái khác tiểu yêu kỳ thực đều là như yêu, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là tản mát tại tiểu các nơi trên thế giới thiết như thạch, hấp thụ tiểu thế giới linh khí, từ đó hóa hình. A như yêu hoàng cũng không nhìn thấy Triệu Phàm, vì hắn là tiếp nhận rồi Triệu Hoán chỉ lệnh tới. Triệu Hoán phù có một loại đối với tâm thần lực ước thúc, bởi vậy những thứ này như yêu không thể không đến đến rồi Lý Gia lão tổ trước mặt cúi đầu nghe lệnh. Thật tốt quá, không ngờ rằng thế mà còn có một đầu thập tam gia yêu hoàng tiền bối, hiện tại mọi người dẫn đầu những thứ này nữ yêu, vì ta hàng phục trước mặt thiếu niên, tất nhiên không cần thiết giết, ta phát hiện người khác vô cùng thần bí, ta muốn thu phục hắn. Lý Gia lão tổ hạ chỉ lệnh, vì hắn đối mặt là yêu hoàng, cho dù Triệu Hoán phù có thể trói buộc đối phương tâm thần, nhưng mà vì đối phương phẩm giai quá cao, chính mình cũng là khách khách khí khí. Nữ yêu hoàng gật đầu, chúng tiểu nhân theo bản hoàng bên trên. Nói xong, nữ yêu hoàng xoay người, đột nhiên nhìn thấy trước mắt Triệu Phàm, sững sờ cuốn quýt kêu lên, ngừng. Nữ yêu nhóm vừa định ra tay ngươi, nghe đến đó sôi nổi đứng xuống. Nưu Yêu Hoàng đi vào Triệu Phàm trước mặt, bịch thì quỳ xuống, bái kiến đại nhân. Triệu Phàm vung tay lên, đứng lên đi. Nưu Yêu Hoàng nơm nớp lo sợ địa đứng lên, vội nói, đại nhân, tiểu yêu không biết là ngài, tiểu yêu. Triệu Phàm lần nữa phất tay, ngăn trở lời nói của hắn, tốt, ta biết ngươi là vô tội, đây đều là ngươi gần đây phát hiện. Nưu Yêu Hoàng gật đầu, vâng vâng vâng, những này là tản mát tại tiểu thế giới thiết nhu thạch hóa hình. Triệu Phàm gật đầu, tốt, ngươi dẫn bọn hắn rời khỏi đi, nhớ kỹ, giàn buộc tốt. Nưu Yêu Hoàng gật đầu, vung tay lên, cùng theo ta đi. Mặc dù Nưu Yêu nhóm tâm thần bị trói buộc, cần nghe theo Lý Gia lão tổ chỉ lệnh, nhưng mà Nưu Yêu Hoàng là yêu hoàng, đối với cấp thấp Nưu Yêu tự có một loại huyết mạch đặc chế. Do đó, Nưu Yêu nhóm không thể không theo, đi theo Nưu Yêu Hoàng đi. Một màn này, lần nữa nhường Lý tộc cùng Thạch tộc người mắt choáng váng, tất cả mọi người bối rối, không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Sao đường đường yêu hoàng được Triệu Hoàng đến, sau đó thì cho Triệu Phàm quỳ xuống. Sau đó thì không còn nghe Lý Gia lão tổ chỉ lệnh liền mang theo chúng Nưu Yêu đi rồi. Đúng lúc này, Lý Gia lão tổ dường như nghĩ tới điều gì, hướng Triệu Phàm nói, ta biết rồi, vừa mới là yêu hoàng trợ giúp ngươi. Triệu Phàm nhàn nhạt xem hắn, ngươi muốn nói cái gì? Lý Gia lão tổ nhìn Triệu Phàm, giật mình nói, trên người ngươi có cao giai Triệu Hoán phù, do đó yêu hoàng nghe ngươi không nghe ta sao? Triệu Phàm nhíu mày, đúng thì sao? Không đúng thì sao? Lý Gia lão tổ vội vàng ôm quyền nói, vị công tử này là lão hủ mắt vụ về, đắc tội ngài, từ nay về sau ta Lý tộc vui lòng thần phục ngài. Đại trưởng lão thấy một lần, vội nói, lão tổ. Lý gia lão tổ vừa trừng mắt, ngươi nghĩ ngỗ nghịch bản lão tổ sao? Đại trưởng lão vội nói, không không, tất nhiên tộc trưởng hết rồi, nhị trưởng lão cũng mất, dù sao bọn hắn này một chi cũng không có người thân thiết, tất cả tộc dân nghe lệnh, từ nay về sau, vị công tử này chính là ta Lý tộc chủ nhân. Chúng ta bái kiến chủ nhân. Phần phật một chút, Lý tộc người đều quỳ trên mặt đất. Tốt, các ngươi trở về đi. Về sau, cùng Thạch tộc muốn giữ gìn mối quan hệ. Triệu Phàm không có làm khó bọn hắn. Trước đây, hắn cùng Lý tộc liền không có ân oán, tự nhiên không thể diệt người ta toàn tộc. Huống chi, chuyện này hồi tưởng lại, cũng cùng Tiền Đa Đa liên quan đến, nếu như không phải Tiền Đa Đa, này thập kỷ cá gia tộc cũng sẽ không bị vây ở chỗ này ngàn năm. Ngàn năm phong khốn, khó tránh khỏi nhường giữa bọn hắn sinh ra một ít ân oán. Mặc dù tại ngoại giới cũng sẽ giống nhau, nhưng ở bên ngoài thì không có quan hệ gì với hắn rồi. Lý tộc người sau khi đi, Triệu Phàm lại đặt Nưu Yêu Hoàng đuổi đi. Sau đó, hắn lúc này mới quay người nhìn về phía Thạch tộc bên này người. Thạch tộc bên này, từ Thạch tộc trưởng trở xuống, tất cả mọi người thì giống như nằm mơ, đến bây giờ còn không có lấy lại tinh thần. Các ngươi làm sao vậy? Triệu Phàm hơi cười một chút. Võ Hề Hề nhảy ra ngoài, "Triệu đại ca, nguyên lai ngươi có cao giai Triệu Hoán phủ a. Lấy ra ta nhìn xem thấy được hay không?" Thạch Thúy Nhi bộ nói, "Hề Hề, khác hồ đồ, ngươi cũng đã biết, một tấm Triệu Hoán phủ đều là chuyển thừa cấp át chủ bài, đừng nói Triệu đại ca rồi, cho dù là tất cả Lý tộc cũng làm thành bà bối. Người khác bà bối, tùy tiện muốn, đó chính là không lễ phép hành vi." Võ Hề Hề lẻ lưỡi. Bàn tỷ đi tới, tại Triệu Phàm bên hông bấm một cái, "Tốt, ta không nhìn lầm ngươi, buổi tối đến phòng ta, chúng ta tâm sự hôn nhân chuyện." Triệu Phàm nhíu mày, đang muốn nói chuyện, Thạch tộc trưởng cười ha ha nhìn đến đây, "Triệu huynh đệ, tốt, rất tốt, ngươi hôm nay đã cứu ta Thạch tộc à, nói, ngươi muốn cái gì khen thưởng?" Thạch đại hổ vẻ mặt ánh sáng màu đỏ địa đi tới. Hôm nay Triệu Phàm có thể lập công, hắn nhất là hào quang. Vì Triệu Phàm là hộ vệ của hắn. Thạch đại hổ vỗ vỗ Triệu Phàm bả vai, cười nói, "Triệu huynh đệ, nói đi, ta nghĩ hôm nay, ngươi bất kể đưa ra điều kiện gì, phụ thân đều sẽ đáp ứng ngươi." "Ta nói qua, ta không muốn khen thưởng." Triệu Phàm khẽ lắc đầu. Thạch tộc trưởng do dự hồi lâu nói ra, "Quả thực, ta Thạch tộc bình thường khen thưởng, có thể đúng ngươi không có tác dụng gì. Rốt cuộc, ngươi là có cao giai Triệu Hoán phủ người." "Được rồi, nếu đã vậy, ta thì không làm kiêu, Triệu huynh đệ, mời, hôm nay, vì ngươi khánh công, tất cả mọi người tham gia." Sau nửa canh giờ, Thạch tộc đại sảnh bày đầy đồ nhắm rượu. Những kia tự điển món ăn đều là tiểu thế giới trồng. Tất nhiên, thì có ăn thịt, vô cùng phong phú. Thạch tộc tộc dân không hề có toàn bộ đến, nhưng cũng đến rồi không ít. Một ít hài tử cùng lão nhân không có xuất hiện. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối với bọn hắn mà nói, tiểu này vui chơi trường hợp không thích hợp. Mười mấy tấm cái bàn, hơn 100 người, trong đại sảnh tràn đầy nâng ly cạn chén âm thanh. Mặc dù, Thạch tộc người đều là tu giả, nhưng mà, bọn hắn là tu giả bên trong tính cách hào sảng, do đó, cách không bắt đầu ăn thịt uống rượu, thì không quan tâm ăn thịt uống rượu. Mặc dù nói, thế tục đồ ăn dễ tại tu giả thể nội lưu lại tạp chất, nhưng bọn hắn không quan tâm. Dường như có cái đại sự gì, không thoải mái địa ăn uống, rồi sẽ cảm thấy đời sống không có tư vị gì. "Còn Triệu huynh đệ, ta mời ngươi một chén. Từ giờ trở đi, ngươi thế nhưng ta Thạch tộc anh hùng rồi, ta quyết định, ngươi vì ta Thạch tộc khách tọa tiên sinh. Từ hôm nay trở đi, không còn là hộ vệ thân phận." Thạch tộc trưởng bưng chén rượu nói. "Khách tọa tiên sinh, nhưng thật ra là một hư danh. Tất nhiên, vì Thạch tộc trưởng cho rằng Triệu Phàm không cách nào tu luyện, cho nên cũng không thể cho hắn cái gì hắn thân phận của hắn. Tiên sinh, đơn giản chính là nhường thân phận của hắn tôn quý một ít." Triệu Phàm đứng dậy bưng chén, đa tạ. Kỳ thực, Triệu Phàm rượu ngon không uống rượu, càng là hơn nhiều ngày không ăn thịt rồi. Bất quá hôm nay, hắn thì bưng ra, rốt cuộc Thạch tộc người chân thành hiếu khách, nhường hắn không cách nào từ chối. Chương 792, hôm nay ngươi cho chúng ta Thạch tộc trưởng rồi mặt. Chương 792, hôm nay ngươi cho chúng ta Thạch tộc trưởng rồi mặt. Thạch tộc trưởng mời rượu xong, những người khác tự nhiên muốn lần lượt điệp kính. Rốt cuộc, hôm nay đến hội là vì Triệu Phàm chỗ xử lý. Thạch đại hổ, Thạch tiểu hổ, Thạch Thúy Nhi, sau đó là bản tỷ, Thạch Lâm thương thế tốt hơn nhiều, thì tham gia tiệc ăn mừng. Thạch Lâm, Thạch Sâm huynh đệ thì biểu đạt ý kính nể. "Triệu tiên sinh, mặc dù ngươi không phải tu giả, nhưng mà đảm lượng của ngươi, chúng ta bội phục, tất cả Thạch tộc không ai không bội phục." "Không sai, Triệu tiên sinh, hôm nay ngươi cho chúng ta Thạch tộc trưởng rồi mặt, với lại cứu vãn Thạch tộc, nếu không, ta Thạch tộc chí bảo sợ là giữ không được." Triệu Phàm hơi cười một chút, khách khí. Võ Hề Hề thì bưng lấy cốc đến đây, "Triệu đại ca, ta kính ngươi." Võ Hề Hề không uống rượu, nhưng mà thì cạn phẩm một chút. Triệu Phàm nhìn nàng một cái, "Thế nào, hiện tại không một chút nào muốn đi trở về?" Võ Hề Hề lắc đầu, "Trở về làm gì? Chờ ta biến thành thượng tiên về sau, lại trở về không tốt sao?" Bên cạnh, Thạch Thúy Nhi cười, "Hề Hề, ngươi chí hướng không sai, nhưng mà, ngươi cũng đã biết, nơi này là tiểu thế giới, trên không thông thiên. Trừ phi ngươi năng lực tỉnh lại hàng thượng tiên, có thể hắn có biện pháp để ngươi ra ngoài. Nếu không, chúng ta đời đời kiếp kiếp muốn tại phiến thiên địa này sinh sống." Triệu Phàm hiểu rõ, Thạch Thúy Nhi nói tới hàng thượng tiên là hàng địch. Kỳ thực, đối với hắn mà nói, dù là không lợi dụng hỏa tộc truyền tống trận cũng có thể đi vào, ra ngoài tự nhiên cũng được. "Đúng, tìm một cơ hội đi xem vị này hàng thượng tiên." Đang nghĩ ngợi, đột nhiên, trời bên ngoài tế truyền đến ầm ầm tiếng vang. Tiếp theo, chỉ nghe một thanh âm khàn khàn truyền đến, "Cái đó có cao giai Triệu Hoán phủ người trẻ tuổi đâu, ra gặp một lần." Trong đại sảnh đồ nhắm rượu bị âm thanh chấn động rào rào không ngừng rung động. "Cái gì? Đây là tứ đại gia tộc võ tộc?" Thạch tộc trưởng biến sắc. Võ Hề Hề bội hỏi, "Võ tộc, rất lợi hại phải không?" Thạch tộc trưởng vẻ mặt nghiêm túc, liên tục gật đầu, trong tiểu thế giới, theo ta được biết lớn nhỏ gia tộc tổng cộng 10 cái, nhưng trải qua ngàn năm trình hợp, hiện tại có thể đứng ở tu đạo giới đỉnh phong thế lực tổng cộng 4, theo thứ tự là Hàn tộc, Vương tộc, Ngưu tộc, Võ tộc. Trong đó, Hàn tộc thế lực lớn nhất. Tiếp đó, Thạch tộc trưởng dẫn người đi ra ngoài đến, một bên là Triệu Phàm giới thiệu tứ đại gia tộc. Hàn tộc, kỳ thực cũng là ngày xưa tự nguyện vì Hàn Thượng Tiên làm trọng một ít tán tiên tạo thành gia tộc. Vì kiêng kỵ Hàn Thượng Tiên, không người nào dám cùng gia tộc này tranh đoạt tài nguyên, do đó, bọn hắn chiếm cứ tiểu thế giới linh khí dồi dào nhất địa vực, ngàn năm qua, phát triển cũng là lớn nhất. Hiện nay, trong tộc có hợp đạo cảnh tu giả, thậm chí có người cho rằng, Hàn tộc thứ tộc trưởng đời thứ nhất nên đặt đến đại thừa cảnh. Vương tộc theo sát phía sau, vì Hàn tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó, Hàn tộc cũng chia cho bọn hắn một linh khí dư giả địa bàn. Sau đó là Ngưu tộc. Ngưu tộc nổi lên, nghe nói cùng Thiết Ngưu Thạch liên quan đến. Ngưu tộc trải qua đời đời phát triển, không biết tại sao, có thể hấp thụ Thiết Ngưu Thạch bên trong khí tức, thế mà cũng thay đổi thành có thể cùng Hàn tộc sóng vai tồn tại. Cái cuối cùng võ tộc, luôn luôn chính là dùng võ là truyền thừa, trong tiểu thế giới, ngược lại tu tiên, vì gia tộc huyết mạch khác hẳn với thường nhân, do đó, thiên tài đông đảo thì tiến nhập tứ đại gia tộc. Ma Lý tộc, Thạch tộc, Hỏa tộc những thứ này tại tứ đại gia tộc trước mặt, nói đến, chính là một ít tiểu tộc. Nghe xong tứ đại gia tộc tự thuật, Triệu Phàm khẽ gật đầu. Hắn tất nhiên không quan tâm cái gì tứ đại gia tộc, bát đại thế lực. Chẳng qua, Võ Hề Hề luôn luôn đi theo Triệu Phàm bên cạnh lắng nghe Thạch tộc trưởng giới thiệu. Nghe nói võ tộc chuyện xưa về sau, nàng trong lòng hơi động, nhịn không được nói khẽ với Triệu Phàm nói, ta có một bí mật. Triệu Phàm nhìn nàng một cái, bí mật gì? Võ Hề Hề đem Triệu Phàm kéo đến đám người phía sau đi tới, này mới thấp giọng nói, ta hoài nghi, bên trong tiểu thế giới võ tộc chính là chúng ta tổ tiên. Triệu Phàm ách rồi một tiếng, ngươi xác định sao? Võ Hề Hề gật đầu, ta từng nhìn qua ta Vũ gia gia phả, 1.2005 trước ghi chép là chống không đời thứ nhất vừa vặn theo 1.200 năm sau bắt đầu. Phía trên có mấy câu, nói cái gì, tổ tiên võ bằng, thì giao hữu, tốt du lịch, một ngày ra ngoài, 3 năm trở về, gia tộc biến mất không thấy gì nữa, sau xếp gỗ thành phòng, sống một mình trong núi, vì đi săn mà sống. Lại sau đó, lão tổ trong núi cứu một nữ tử, từ đây võ gia sinh sôi tiếp theo, ngươi nói, tứ đại gia tộc võ tộc sẽ không phải là ta tổ tiên gia tộc. Triệu Phàm suy nghĩ một lúc, có khả năng. Đúng lúc này, mọi người đi tới thạch thành bên ngoài. Phong ngự đại trận mở ra, thạch tộc trưởng mang theo mọi người đi ra ngoài. Đứng ở phía ngoài một hôi ý lão giả, hai tay ngược lại phụ, vẻ mặt bệ nghệ cùng kinh thường. Thạch tộc tộc trưởng mang theo nhị tử một nữ và bộ phận tộc dân, bái kiến võ quản gia. Triệu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy vị này võ quản gia huyết mạch cùng Võ Hề Hề có chút nguồn gốc, mặc dù sơ viễn, chẳng qua nhìn ra được, là nhất mạch tương thừa. Không sai, hắn là người võ gia huyết mạch. Triệu Phàm thấp giọng nói. Võ Hề Hề vừa mừng vừa sợ, hai tay bắt lấy rồi Triệu Phàm cánh tay, không biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Lúc này, võ quản gia nhàn nhạt liếc một chút thạch tộc trưởng đám người, thạch tộc trưởng, ta không nghĩ nói nhảm, cũng không muốn lãng phí thời gian, ngươi thạch tộc cái đó có cao giai triệu hoán phủ thiếu niên đâu. Thạch tộc trưởng đang muốn nói chuyện, Triệu Phàm đi ra. Tìm ta sao? Võ quản gia nhìn từ trên xuống dưới Triệu Phàm, thản nhiên nói, một phàm nhân. Không sai, nghe nói có giá cao triệu hoán phủ người là phàm nhân, phù lục đâu? Giao ra đây, bằng không, thạch tộc, diệt. Triệu Phàm nhíu mày, liếc một chút Võ Hề Hề, ngươi thấy không? Này chính là của ngươi tổ tiên, ngươi còn muốn hay không? Nếu không muốn, ta giúp ngươi diệt a. Võ Hề Hề bội nói, muốn, tất nhiên muốn. Võ quản gia lạnh lùng nói, thời gian của ta có hạn, đến lúc nào rồi rồi, ngươi còn đang ở chít chít ta ta. Triệu Phàm thản nhiên nói, muốn phủ văn có thể, nhưng ta phải thấy các ngươi tộc trưởng. Võ quản gia sầm mặt lại, nhưng sau đó gật đầu, có thể. Nói xong, hắn lật tay lại, lộ ra một tấm truyền tống phủ, người trẻ tuổi, đến đây đi. Triệu Phàm chắp tay đi tới. Võ Hề Hề bội nói, chờ một chút, ta cũng đi. Thạch tộc trưởng ánh mắt kiên định nhìn Triệu Phàm, "Triệu huynh đệ, nếu ngươi nói không, dù là thạch tộc cùng võ tộc liều mạng, thì tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Ngươi đúng thạch tộc có ân, thạch tộc không có vong ân phụ nghĩa sợ chết ủy." Triệu Phàm hơi cười một chút, "Yên tâm đi, ta có thể làm được." Triệu Phàm cho thạch tộc trưởng một an tâm ánh mắt. Đối với thạch tộc trưởng nghĩa, Triệu Phàm nể tình rồi trong lòng. "Triệu huynh đệ." Bàn tỷ đột nhiên chạy ra được, "Ta muốn cùng đi với ngươi, sinh ở cùng nhau, chết cùng một chỗ." Thạch Thúy Nhi đem bàn tỷ giữ chặt, "Tốt, không thấy được Triệu Phàm bên cạnh có ai không? Người ta mới là đường đường chính chính cặp vợ chồng." Bàn tỷ vành mắt đỏ lên, "Võ Hề Hề có thể, ta cũng được." Thạch Thúy Nhi lật ra bàn tỷ một chút, "Ngươi không có phát hiện sao? Triệu Phàm khi nào nhìn tới ngươi? Người ta trong mắt chỉ có Võ Hề Hề một người, ngươi cũng đừng mất mặt." Bàn tỷ tủi thân mà nói, "Nhưng ta đã trước mặt mọi người tuyên bố, ta mặc kệ." Nói xong, bàn tỷ lớn tiếng nói, "Triệu Phàm, ngươi phải an toàn trở về, ta chờ ngươi." Chương 793, để người dở khóc dở cười nữ nhân. Chương 793, để người dở khóc dở cười nữ nhân. Triệu Phàm khẽ lắc đầu, xoay người qua. Đối với cái này có chút để người dở khóc dở cười nữ nhân, hắn cũng chỉ có thể bó tay rồi. Phản ứng không phải, không để ý cũng không phải. Rất nhanh, võ quản gia bóp nát truyền tống phủ, một đạo quang trụ chủ thiên, sau đó, bọc lấy ba người xông lên trời. Mấy hơi về sau, Triệu Phàm, Võ Hề Hề, võ quản gia, đi tới một tòa lớn sơn trang tiền. Sơn trang chiếm diện tích có vạn mẫu, trung quanh của một xanh đúng tươi tốt. Tại xanh tươi bóng cây thấp thoáng phía dưới, chính là từng dãy phong ốc. Những thứ này phong ốc hợp thành tất cả lớn nhỏ biệt tử, phía trên lại có một đạo mịt mở phòng ngự đại trận. Sơn trang dựa vào núi, ở cạnh sông, vùng trời mây mù lở lở, linh khí nồng đậm. mà ở giữa sân nhỏ càng là hơn xen vào nhau tinh tế, trong đó đỉnh đài lầu cắt trên lệnh dựng đứng, đá xanh đường mòn uốn lượn khúc chiết. Mỗi một viên cục gạch xanh ngói, xưa cũ bên trong ẩn chứa bất phàm khí thế. Xa xa, nước chảy róc rách, lượn lờ hội tụ thành bích đầm thanh tịnh tới đáy, từng bầy con cá ở trong đó lêu lổng, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Sơn trang không chỉ phong cảnh như vẽ, càng là hơn tàng long ngọa hồ nơi. Trong gia tộc võ giả cùng các tu sĩ, tại đây phiến linh tú nơi tu luyện, truy cầu võ đạo cực hạn cùng thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt linh khí, giống như liền hô hấp đều có thể khiến cho người tâm thần thanh hẳn, tu vi tinh tiến. Nơi này là vô số huyền huyễn tiểu thuyết trung anh hùng hào kiệt mộng bắt đầu chỗ, cũng là truyền kỳ cùng thần thoại không ngừng trình diễn sân khấu. Rất nhanh, vòng qua hành lang, võ quản gia mang theo Triệu Phàm cùng Võ Hề Hề đi tới trong đại sảnh. Đại sảnh bố cục tự nhiên không cần nói nhiều. Chính giữa có một cái to lớn võ chữ. Ngồi phía dưới một lão giả, hàm râu màu xám bạc, trên người thì mặc trường bào màu xám bạc, buộc lên dây lưng màu đen. Tộc trưởng, người mang đến. Quản gia tiến lên thiếu hạ thấp người, lùi ở một bên. Võ tộc trưởng nhìn chăm chú Triệu Phàm, chính là ngươi, trên người mang theo cao dài triệu hoán phủ. Triệu Phàm xem xét lão giả, hơi cười một chút, ngươi sao xác định trên người của ta có cao dài triệu hoán phủ? Võ tộc trưởng sững sờ, vội nói, ta nghe nói, thạch tộc có một thiếu niên, vì lực lượng một người hàng phục lý tộc không nói, còn nhường một con trâu yêu hoàng cúi đầu, người kia chẳng lẽ không phải ngươi? Triệu Phàm gật đầu, là ta. Võ tộc trưởng nhìn chăm chú Triệu Phàm, đã như vậy, ngươi vì sao không thừa nhận? Triệu Phàm cười ha ha, ta có thể hàng phục lý tộc trưởng, là lý tộc trưởng thấy ta có thể hàng phục Nưu Yêu Hoàng. Nhưng ta hàng phục Nưu Yêu Hoàng, cũng không phải là dựa vào cao giai triệu hoán phủ. Võ tộc trưởng sầm mặt lại, ngươi trẻ tuổi, lúc đó hiện trường đánh nhau, ta có thể đều nghe được, ngươi giết lý tộc hai đại thế hệ tuổi trẻ thiên tài, còn giết phụ thân của bọn hắn cùng tộc trưởng, chẳng lẽ không phải ngươi triệu hoán Nưu Yêu Hoàng, để nó ở một bên giúp ngươi? Triệu Phàm lắc đầu, nếu ngươi không tin, có thể để người ta thử một chút, hoặc là ngươi tự mình đến. Ta không cần triệu hoán ai, giết người, quá đơn giản. Võ quản gia nghiêm nghị quát, làm càn, đây là bốn tộc trưởng của đại gia tộc, người trẻ tuổi, ngươi lại ăn nói linh tinh, cẩn thận khó giữ được cái mạng nhỏ này. Võ Hề Hề đuổi nhanh lên tiếng nói, chờ một chút. Triệu Phàm nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Võ tộc trưởng nhìn về phía Võ Hề Hề, ngươi là ai? Nói xong, võ tộc trưởng xem xét quản gia, ta có nói để ngươi mang những người khác tới sao? Nhìn nàng hình thể, hình như không phải thạch tộc người. Võ quản gia vừa muốn nói chuyện, Võ Hề Hề nói, ta họ Vũ, ta cũng vậy võ tộc. Cái gì? Võ tộc trưởng cùng quản gia hai mắt cũng trừng lên. Sau đó, bọn hắn chằm chằm vào Võ Hề Hề, phảng phất muốn nhìn thấu nàng giống nhau. Quả nhiên, ta cảm nhận được một tia quen thuộc huyết mạch khí tức. Võ tộc trưởng nói. Võ quản gia bộ nói, tộc trưởng, lão nô thì có này cảm giác. Võ tộc trưởng nhìn về phía Võ Hề Hề, nhưng ta võ tộc không hơn bọn người, này bọn người, từ trên xuống dưới, ta dường như đều biết. Ngươi là ở nhà ai con gái? Võ Hề Hề bộ nói, kỳ thực ta là từ bên ngoài đi vào. Ngươi nói cái gì? Võ tộc trưởng đột nhiên một chút đứng lên, nét mặt kích động dị thường, hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi nói, thế nhưng tiểu thế giới bên ngoài, cái này làm sao có khả năng? Võ Hề Hề gật đầu, ta chính là từ bên ngoài đi vào, chẳng những ta, Triệu đại ca cũng thế, chúng ta là hỏa tộc thông qua truyền thống trận bắt đi vào. Võ tộc trưởng hướng quản gia làm một thủ thế, quản gia đi ra. Võ tộc trưởng đi về phía Võ Hề Hề. Võ Hề Hề rút lui mấy bước, nhưng rất nhanh lại đứng xuống rồi, nhìn qua võ tộc trưởng, cũng không nửa phần kiếp ý. Nếu như là hỏa tộc bắt các ngươi làm sao lại như vậy xuất hiện tại thạch tộc? Võ tộc trưởng hỏi. Võ Hề Hề đành phải sẽ tiến vào tiểu thế giới chuyện phát sinh nói một lần. Võ tộc trưởng trầm ngâm, tựa hồ tại cha tìm Võ Hề Hề trong lời nói lỗ thủng. Hồi lâu, hắn về tới trên chỗ ngồi xuống, nâng chung trà lên, chậm rãi uống trà. Triệu Phàm nhìn về phía võ tộc trưởng, ta có thể ngồi xuống hay không uống một chén? Đối với uống trà, Triệu Phàm có một loại không nói ra được yêu thích. Võ tộc trưởng sững sờ, nhưng rất nhanh, hắn hướng chính mình cái ghế đối diện một chỉ. Triệu Phàm ngồi xuống. Võ tộc trưởng vì hắn rót một chén, Triệu Phàm bưng lên đến, chậm rãi phẩm một chút, khẽ lắc đầu, quả thực không bằng phía ngoài lá trà dễ uống. Cái này cũng chẳng trách. Các ngươi tại đây ngàn dặm xung quanh trong tiểu thế giới có thể tự cấp tự túc đã không tệ. Triệu Phàm hiểu rõ, lúc đó Hàn Địch đem bọn hắn đưa vào tiểu thế giới, tránh né từ trên trời giáng xuống mưa đá, đã may mắn rồi, không thể nào mang theo bao nhiêu đời số phẩm. Võ tộc trưởng liếc một chút Triệu Phàm chữ giới, ngươi đây là chữ vật giới chỉ, không hổ là tu tiên giả. Võ tộc trưởng liếc nhìn Triệu Phàm chữ giới ẩn chứa linh khí đạo ẩn. Triệu Phàm hơi cười một chút, không tệ. Võ tộc trưởng gật đầu, tất nhiên mang chữ vật giới chỉ, chắc hẳn này bên trong chứa không ít. Lá trà đi. Thạch tộc trưởng ánh mắt kiên định nhìn Triệu Phàm, trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin kiên quyết, Triệu huynh đệ, nếu ngươi nói không, dù là thạch tộc cùng võ tộc liều mạng, thì tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Chuyện của ngươi chính là chúng ta thạch tộc sự việc. Trong ánh mắt của hắn lóe ra đúng Triệu Phàm thật sâu tín nhiệm cùng cảm kích, ngươi đúng thạch tộc có ân, thạch tộc trên dưới không có một cái nào vong ân phụ nghĩa sợ chết ủy. Chúng ta vui lòng cùng ngươi cộng đồng đối mặt tất cả khó khăn. Triệu Phàm hơi cười một chút, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần thoải mái cùng tự tin, yên tâm đi, ta có thể làm được. Chuyện này trong lòng ta tự có so đo. Hắn cho thạch tộc trưởng một an tâm ánh mắt kia phảng phất là đang nói, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Đối với thạch tộc bên vực lẽ phải cùng thâm tình nghĩa thăng thiết, Triệu Phàm thật sâu nể tình rồi trong lòng. Hắn hiểu rõ, phần tình nghĩa này là hắn ở đây dị thế bên trong quý báu nhất, tài nguyên một trong. Triệu huynh đệ, bàn tỷ đột nhiên chạy ra được, trên mặt của nàng mang theo kiên quyết cùng chấp nhất, ta muốn cùng đi với ngươi, sinh ở cùng nhau, chết cùng một chỗ. ta không thể để cho ngươi đi một mình mạo hiểm. Thạch Thúy Nhi thấy thế, liền tranh thủ bản tỷ giữ chặt, tốt, bản tỷ, ngươi không thấy được Triệu Phàm bên cạnh đã có người sao? Người ta Võ Hề Hề mới là đường đường chính chính cặp vợ chồng, ngươi cũng đừng tham gia náo nhiệt. Bản tỷ vành mắt trong nháy mắt đỏ lên, trong thanh âm của nàng mang theo vài phần tủi thân cùng không cam lòng, Võ Hề Hề có thể, ta cũng được. Triệu Phàm, ta không thể không có ngươi, ta muốn cùng ngươi cùng nhau đối mặt tất cả. Thạch Thúy Nhi bất đắc dĩ lật ra bản tỷ một chút, nàng thấp giọng khuyên nhủ, bản tỷ, ngươi không có phát hiện sao? Triệu Phàm khi nào nhìn tới ngươi? Trong mắt của hắn chỉ có Võ Hề Hề một người, ngươi cũng đừng tự rước lấy nhục.